Chương 492, im lặng Sử Tư Minh chương 492, im lặng Sử Tư Minh nghĩ đến chỗ này, Ninh Phàm đối với một bên Hạ Hầu Tử Giang cùng Hứa Trọng Khắc hỏi, hai vị tướng quân, bình thường Hàn Tứ Bình cùng ngoại nhân liên hệ thời điểm, đều là làm sao truyền tin? Hứa Trọng Khang suy nghĩ một chút nói, trước đó đạo vậy không nhìn thấy Hàn Tứ Bình cùng ai tiếp xúc qua. Bất quá có đến vài lần, Hàn Tứ Bình nói hắn ở bên ngoài tới mấy cái thân thích, đều là ta đi đón tạo. Ninh Phàm khỏe miệng hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác dáng tươi cười, sau đó đối với Hứa Trọng Khang yên lặng phân phó nói, Trọng Khang tướng quân, chuyện này khả năng còn cần làm phiền ngươi đi một chuyến hôm sau. Khoảng cách trấn Nam Quan ngoài thành 50 dặm chỗ, Sử Tư Minh xuất lĩnh lấy 300.000 An Tây quân chính trú đóng ở nơi đây. Sử Tư Minh nhìn qua cũng chỉ có 30 tuổi ra mặt dáng vẻ, có thể tại cái tuổi này liền thống lĩnh 300.000 bộ đội cũng không phải cái gì sở tài. Mà đúng lúc này, Sử Tư Minh bên cạnh một tên phó tướng thì là nghi ngờ nói ra, "Lại tướng quân, đây thật là kỳ quái. Cái này Hàn Tứ Bình đến cùng trong hồ lô muốn làm cái gì a? Chúng ta rõ ràng chính là dựa theo đại tướng quân phân phó đi làm đó a, thế nhưng là cái này đều đã 3 ngày làm sao Hàn Tứ Bình còn không có phái người tiếp chúng ta vào thành?" Hẳn là Hàn Tứ Bình hắn phó tướng mặc dù không có nói rõ, nhưng nói gần nói xa cũng đều là đối Hàn Tứ Bình độ trung thành hoài nghi. Sử Tư Minh nhếch miệng, Hàn Tứ Bình hắn là biết đến, nếu là nói hắn người này, dạ tâm ngược lại là có, nhưng nếu là nói làm phản, đó là tất nhiên không thể nào. Phản bội bọn hắn bên này, quay đầu đi giết chính mình toàn tộc hung thủ giết người bên kia. Đây không phải tinh khiết đầu góc có chút tật xấu gì. Dạng này, liền xem như chữa khỏi cũng sẽ chảy nước miếng. Có thể nói đạo dạ tâm, Mạnh Tử Nghĩa đã từng vậy đã nói với hắn, Hàn Tứ Bình người này tâm cơ thâm trầm, tuyệt đối không thể trọng dụng, nếu như chờ chính mình tìm xong thời cơ, cũng sẽ trực tiếp diệt trừ người này. Nhưng là hiện tại, Yến Quốc, Giang Nam cùng Đại Ngụy thành thế đối chọi tạo thế chân vạc, hắn Hàn Tứ Bình lương thảo cùng quân lương đều khống chế tại Giang Nam đám kia thế gia đại tộc trong tay, mà Giang Nam trước mắt lại cùng bọn hắn Đại Ngụy giao hảo, Hàn Tứ Bình phạm là đầu góc hơi bình thường điểm, đều khó có khả năng sẽ ở lúc này thả bọn họ bổ câu. Nghĩ đến chỗ này, Sử Tư Minh cũng không nhịn được có chút hoài nghi. Chẳng lẽ lại cái này trấn Nam Quan bên trong xảy ra chuyện gì? Đợi thêm 2 ngày, nếu là Hàn Tứ Bình còn không có phái người đến, chúng ta liền trực tiếp trở về. Sử Tư Minh trầm tư một lát sau, hay là lựa chọn một cái ổn thỏa nhất phương thức. Hắn làm Đại Ngụy thế hệ tuổi trẻ thực lực người mạnh nhất, làm gì chắc đó là hắn lời gian, như thế nào dạng này tại không phải Ngụy quốc trên thổ địa chiến đấu, khắp nơi đều muốn tăng cường coi chừng. Mà như vậy lúc, ngoài doanh trướng đột nhiên có binh sĩ vội vã chạy đến bẩm báo. Khởi bẩm đại tướng quân, trấn Nam Quan người đến. Sử Tư Minh nghe vậy, ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại. Hắn suy nghĩ một lát sau, hay là yên lặng đối với thủ hạ người phân phó nói, đem hậu quân nhập vào đến tiền quân bên trong, trung quân nguyên địa bất động. Nói cho chính xác, nhất định phải thời khắc quan sát trấn Nam Quan động tác, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, trung quân lập tức lui lại, tiền quân cùng hậu quân nhiệm hộ trung quân rút lui. Sử Tư Minh mặc dù không tin Hàn Tứ Bình sẽ phản bội nhất chính vương, nhưng hắn vẫn làm ổn thỏa nhất dự định. Đem mệnh lệnh tất cả đều phân phó đằng sau, Sử Tư Minh đối với một bên binh sĩ phân phó nói, mang trấn Nam Quan người tiến đến. Mà qua một hồi, bên ngoài truyền đến Hứa Trọng Khang tiếng mắng chửi, "Uy, ta cùng các ngươi giảng, các ngươi nếu là còn dám đẩy lão tử, lão tử liền đem đầu của các ngươi nhét vào các ngươi trong lỗ đít." Mà khi Hứa Trọng Khang dẫn người đổi tới trong doanh trước lúc, Sử Tư Minh nỗi lòng lo lắng kia rốt cục buông xuống. Bởi vì Hàn Tứ Bình từng đã nói với hắn, Tử Trọng Khang là hắn tín nhiệm nhất bộ hạng, không có cái thứ hai. Mà Hứa Trọng Khang cũng là cứ thế ngay tại chỗ, chỉ vì trước mắt Sử Tư Minh hắn đã qua, người này chính là lúc đó tự xưng Hàn Tứ Bình thân thích một người trong đó. Mà Sử Tư Minh, hay là năm đó Hứa Trọng Khang tự mình đưa ra cửa thành. Ngươi lại là Đại Ngụy tướng quân? Hứa Trọng Khang lên tiếng kinh hô. Mà Sử Tư Minh nhìn thấy Hứa Trọng Khang thì là khẽ mỉm cười nói, "Hứa tướng quân, lần trước gặp mặt hay là thật nhiều năm trước, không biết bây giờ tướng quân có thể phủ nhận xuất hiện ở bên dưới." Tử Trọng Khang một mặt chấn kinh. "Ngươi không phải Giang Quân đại nhân bà còn xa sao? Ngươi tại sao có Đại Ngụy tướng quân?" Tử Trọng Khang nói, ánh mắt đều trở nên lăng lệ. Sử Tư Minh rất rõ ràng đã sớm chuẩn bị, gặp Hứa Trọng Khang cẩn thận như vậy, Sử Tư Minh đã sớm dự đoán trước Hứa Trọng Khang dự phán, chỉ gặp hắn mỉm cười, không chút do dự bắt đầu nói hiệu nói vượng. "Ta đương nhiên là Hàn đại nhân thân thích, mà lần này ta nghe nói Hàn đại nhân cần trợ giúp, lúc này mới mang binh tới. Nhưng ai có thể nghĩ đến, các ngươi vậy mà để cho chúng ta nhiều ngày như vậy." Sử Tư Minh nói, cũng là bắt đầu trực tiếp oán trách đứng lên. Nhiếp Chính Vương đã từng nói, mặc kệ ngươi nói có đạo lý hay không, chỉ cần ngươi mở miệng trước oán trách hoặc là dội nước bẩn, đối phương đều sẽ tiềm thức cho rằng là chính mình vấn đề, từ đó không đi cân nhắc mặt khác chi tiết. Mà Hứa Trọng Khang nghe vậy thì cũng là có chút lúng túng nói, khụ khụ, cái này ngươi cũng không thể trách chúng ta, chủ yếu là 2 ngày trước vượt qua ta một hảo huynh đệ nạp tiếp, sau đó trong thành đều đang chuẩn bị chuyện này, cái kia đáng chết chính sát nhiều tham vài chén rượu, lúc này mới đem chuyện nào quên mất. Chúng ta Hàn Giang quân cũng là vừa biết chuyện này không lâu, cái này vội vàng phái ta tới Hứa Trọng Khang đều đâu vào đấy giải thích, phản phất thật sự là giống hắn nói như vậy một dạng. Sử Tư Minh nhíu nhíu mày, hắn cũng không phải cái sơn tháo, như thế sức sẹo hoang luôn, hắn dùng lô đít tử muốn đều tờ mở là giả. Bất quá đối với hắn tới nói, hoàn thành Nhiếp Chính Vương giao cho hắn nhiệm vụ mới là trọng yếu nhất. Làm Nhiếp Chính Vương số 1 tiểu mê đệ, Nhiếp Chính Vương liền xem như thả cái giấm đều là hương. Kết quả là, Sử Tư Minh không có tiếp tục đối với việc này làm quá nhiều dây dưa, mà là đối với Hứa Trọng Khang nói ra, trước hết để cho các ngươi Hàn Giang quân tới gặp ta đi. Liên cùng hắn nói, trong nhà có chuyện quan trọng muốn tìm hắn thương lượng, mà Hứa Trọng Khang thì là trực tiếp cự tuyệt nói, cái này, yêu cầu này khả năng không có được. Hàn Giang quân chuyện bây giờ nhiều, mỗi ngày thậm chí đi ngủ đều ngủ không tốt, đủ loại đại nhân vật mỗi ngày đều tới tìm hắn. nếu không, ngươi cùng ta cùng một chỗ vào thành a. Sử Tư Minh nghe vậy đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trong mắt hơi híp, trên thân sát ý chậm rãi phóng thích ra, hắn nhìn chằm chằm Hứa Trọng Khang con mắt nói ra, làm sao, Hàn Tứ Bình hắn bây giờ phát đạt, liền trướng mắt người trong nhà a, muốn cùng chúng ta những này thân thích nghèo phân rõ giới hạn sao? Hứa Trọng Khang dường như không nhìn thấy Sử Tư Minh mặt mũi tràn đầy sát ý dáng vẻ, mà là ngay thẳng nói, không phải a, cái này sao có thể? Chỉ bất quá, ta muốn lấy a, chúng ta nếu đều là người trong nhà, vậy liền hẳn là hiểu nhau một chút, chúng ta hẳn là nghĩ đến, như thế nào mới có thể không cho giam quân đại nhân thêm phiền phức. Sử Tư Minh nghe vậy, trên mặt biểu lộ lập tức cứng đờ. Hắn mặc dù mở miệng một tiếng trong nhà thế, nhưng là hắn ý tứ nói là nhiếp chính vương ý tứ a. Hắn nói cũng không phải chân chính trong nhà. Nhưng là hắn tại sao cùng trước mắt cái này khờ hàng giải thích chuyện này, chẳng lẽ lại nói thẳng Hàn Tứ Bình phản quốc rồi sao? Chương 493, vây khốn chương 493, vây khốn Sử Tư Minh nâng chán, hắn thật sự là không muốn trong vấn đề này cùng Hứa Trọng Khang cái này đồ ngốc xoắn xuýt. Kết quả là, Sử Tư Minh trực tiếp nói sang chuyện khác, cái kia đã như vậy, vậy ngươi liền dẫn ta đi gặp một chút Hàn giám quân đi. Đúng thôi, lúc này mới đối kỉnh. Các ngươi những người này, bình thường không thế nào lui tới, nhìn thấy chúng ta bây giờ cầm quyền mới đến tìm nơi nương tựa, các ngươi người như vậy ta trong khoảng thời gian này có thể thấy được nhiều. Hứa Trọng Khang ngạo kiểu thu đến nói. Sử Tư Minh một trận đã im lặng, hắn là đã nhìn ra, cái này Hứa Trọng Khang chính là cái không có đầu óc ra hỏa, đoán chừng chính mình cho Hàn Tứ Bình mật tín cũng là bị mãng phu này cho nhìn, lúc này mới tự cho là đúng coi là, nhóm người mình lần này đến đây, lại là vì tìm tới dựa vào Hàn Tứ Bình. Sử Tư Minh cố nén đáy lòng lửa giận, nghĩ thầm, chờ một lát gặp được Hàn Tứ Bình, hắn nhất định phải đem bực này sỉ nhục nhất nhất cho đòi lại. Mà Hứa Trọng Khang thì là không chút nào nói nhảm đi theo Sử Tư Minh cùng một chỗ đi theo đại quân, hướng phía trấn Nam Quan phương hướng tiến đến. Chỉ bất quá, dọc theo con đường này Hứa Trọng Khang thế nhưng là đem Sử Tư Minh bị chọc tức. Tiểu Vương bắt đạn này một hồi muốn đi, một hồi lại phải đi tiểu. Rõ ràng nửa ngày thời gian liền có thể đuổi tới trấn Nam Quan, kết quả Sử Tư Minh bọn người sửng sốt bị Hứa Trọng Khang cho nhịn đến trời tối đều không có đến. Hứa Trọng Khang đi tại đội ngũ đằng trước nhất, bên hông bội đao theo bước chân nhẹ nhàng đụng phải đùi, phát ra tiếng vang trầm đọng. Tại phía sau hắn thì là Sử Tư Minh xuất lĩnh 300.000 an tây quân, đen nghịt dòng người giống một đầu bị trói buộc cự mãng, chính dọc theo hẹp dài thung lũng chậm rãi hướng về phía trước lúc đích. Địa thế nơi này chật trội, hai bên là vách núi cao chót vót, đại quân căn bản là không có cách triển khai, chỉ có thể chen thành một đầu kéo dài vài dặm hàng dài. Tiếng bước chân, áo giáp tiếng ma sắt cùng ngẫu nhiên tiếng ho khan tại trong đêm yên tĩnh đặc biệt rõ ràng. Cách đó không xa, một mảnh thanh u nước hồ chính hiện ra u ám ánh sáng. Mà lúc này, Hứa Trọng Khang lại là bỗng nhiên dừng bước lại, bưng bít lấy bụng của mình nghiêng người đối với Sử Tư Minh, trong thanh âm mang theo cấp bách, "Sử tướng quân, ta đau bụng cực kỳ, phải đi bên hồ thuận tiện một chút, các ngươi trước tiên ở chỗ này chờ ta một lát. Ngươi tờ mở xong chưa? Dọc theo con đường này, ngươi hỏng bụng hỏng 27 lần. Cái này mắt nhìn thấy đều nhanh muốn tới trấn Nam Quan, ngươi làm sao còn muốn đi thuận tiện?" Sử Tư Minh cũng nhịn không được nữa phẫn nộ trong lòng, hướng thẳng đến Hứa Trọng Khang giống giận, trong thanh âm xen lẫn phẫn nộ đều nhanh muốn đem Hứa Trọng Khang mảng nhị chấn bỡ. "Ai nha, Sử tướng quân, tốt phân. Tốt cơm không sợ muộn. Ngài nhìn ta lấy không biết ăn hỏng thứ gì, người có ba gấp thôi." Lý giải một chút, Hứa Trọng Khang hoàn toàn không để ý Sử Tư Minh cái kia muốn giết người bình thường ánh mắt, liếm lắc mặt cười quá dị. "Mà lại, ngài nhìn ta thật xa tới đón ngươi, ngươi cái này cũng không có chút gì chỗ tốt không phải?" Hứa Trọng Khang tiếp tục sâu kín mở miệng nói. Sử Tư Minh sững sờ. Suy nghĩ cả đường này, tên Vương bắt đạn này là bởi vì chính mình không cho hắn tiền đoa, cho nên dọc theo con đường này mới ác tâm như vậy hắn. Nghĩ đến chỗ này, Sử Tư Minh cố nén tức giận trong lòng, sau đó trong ngực móc ra một túi bạc, trực tiếp ném tới Hứa Trọng Khang trong ngực, sau đó một mặt âm tàn theo dõi hắn nói, "Những này đủ chứ? Ta không hy vọng ngươi cũng bởi vì điểm ấy phá sự lằng nhà lằng nhằng. Tranh thủ thời gian cho ta đi đường." Hứa Trọng Khang ước lượng một chút trên tay túi tiền, trên mặt vậy lộ ra hài lòng dáng tươi cười, sau đó đối với Sử Tư Minh một mặt định nọt cười nói, "Sử tướng quân, ngài yên tâm, ta lần này là thật đi, chờ ta một lát, chờ ta lần này xong việc đằng sau, tuyệt đối sẽ không lại dừng lại ở trên đường." Sử Tư Minh bị lời này tức giận đến kém chút thổ huyết. Thì ra ngươi dọc theo con đường này đều là giả, liền vì hố hắn ít bạc. Nhưng mắt thấy trấn Nam Quan đã nhanh muốn tới trước mặt, Sử Tư Minh cũng chỉ đành cưỡng chế tức giận trong lòng. Sử Tư Minh nhíu mày, lạnh lùng nhìn lướt qua Hứa Trọng Khang. Trong bóng đêm thấy không rõ Hứa Trọng Khang biểu lộ, chỉ nghe thấy hắn ồm ồm lên tiếng, thế là Sử Tư Minh tức giận, "Đi nhanh về nhanh, đừng chậm trễ hành trình, ta hy vọng ngươi nói chuyện chắc chắn, ngươi như còn tìm lấy cớ trì hoãn thời gian, bản tướng quân liền trước chém ngươi." "Yên tâm, Sử tướng quân, lần này tuyệt đối sẽ không tại chậm trễ." Hứa Trọng Khang cười nói, mà đêm tối vậy rất tốt giấu hết trong mắt của hắn cái kia hàn ý lạnh lẽo. Mà Hứa Trọng Khang không nói gì thêm nữa, chỉ là quay người khẽ hát, thân ảnh liền hướng phía bên hồ bước nhanh tới. Hai người các ngươi, đến phía sau lặng lẽ đi theo hắn. Xem hắn đến cùng đang đùa hoa dạng gì, Sử Tư Minh trong lòng dâng lên một cố dự cảm không tốt, là hướng về phía bên cạnh hai tên thủ hạ phân phó. Mà đám người chỉ gặp Hứa Trọng Khang thân ảnh vừa tới gần mép nước, ngay sau đó đột nhiên dưới chân trượt đi, Hứa Trọng Khang cả người liền phụ phụ một tiếng chìm vào trong hồ, cái kia tóe lên bọt nước ở trong hắc ám trong nháy mắt tiêu tán, bình tĩnh liền tựa như không có cái gì phát sinh bình thường. Sử Tư Minh con người đột nhiên trừng lão đại, còn không chờ hắn nói cái gì, liền chỉ nhìn thấy có vô số bó đuốc hô một chút từ đại quân sau lưng hai bên sau vách núi, còn có nơi xa kia bên hồ trong bụi cỏ sáng lên, ánh lửa chói mắt trong nháy mắt đem mảnh này chật hẹp thung lũng chiếu lên giống như ban ngày. Nguy rồi, chúng ta trúng kế. Sử Tư Minh bỗng nhiên kịp phản ứng, trong tiếng giống mang theo kinh sợ. Mà đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến du dương tiếng kèn, ngay sau đó, phô thiên cái địa còn bốc lên ánh lửa bị nhen lửa mũi tên cùng không cần tiền bình thường, điên cuồng hướng lấy hắn bên này đánh tới. Địch tập, đừng hốt hoảng. Thuấn bài thủ cho ta trên đỉnh Sử Tư Minh điên cuồng là to đạo. Trong lòng của hắn thực sự nghĩ không rõ lắm, Hàn Tứ Bình như là đã quyết định khởi sự, như thế nào lại ra tay với bọn họ. Nếu là chọc giận đại ngụy, đến lúc đó đổi lấy tất nhiên là nhiếp chính vương tức giận. Đến lúc đó, đại ngụy cùng đại yến tiền hậu giáp kích, coi như hắn trấn nam quan có 500. Không 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 tinh nhuệ, vậy tất nhiên gặp phải thân tử đạo tiêu kết cục. Nhưng bây giờ, Sử Tư Minh muốn rách cả mí mắt, tại phía sau hắn, có rất nhiều người còn chen tại cái kia nhỏ hẹp đáy cốc bên trong, căn bản cũng không có cơ hội chạy trốn. Thế nhưng là trước mắt tình hình, để Sử Tư Minh căn bản là không có cách ổn định lại tâm thần cân nhắc, vô số an tây quân sĩ binh né tránh không kịp, bị lấy cái này lít nha lít nhít hỏa tiễn mưa bắn chúng, đã mất đi sinh mệnh. Một lát sau, tiễn vũ rốt cục đình chỉ. Sử Tư Minh run rẩy thân thể chật vật từ dưới tâm chắn đi ra, nhìn qua chúng quanh lít nha lít nhít thi thể, trong lòng của hắn bi phẫn không thôi. Hàn Tứ Bình, ta cùng ngươi, tất nhiên là không chết không thôi cục diện, ta xử mỗi người ở đây lập thệ, đời này, ta tất sát ngươi. Sử Tư Minh tức giận hô to, thổ lộ hết lấy nội tâm biệt khuất cảm xúc. Nhưng mà, đúng lúc này, Sử Tư Minh dưới chân đại địa đột nhiên rung động. Sử Tư Minh có chút không rõ ràng cho lắm, buồn bực hỏi hướng một bên thủ hạ đạo, cái này, đây là thanh âm gì? Sử Tư Minh thủ hạ cũng là một mặt mộng bức. Đại tướng quân cũng không biết, bọn hắn biết trái chứng a. Mà Sử Tư Minh thì là lòng có cảm giác bình thường, ánh mắt lẳng lặng hướng phía nơi xa nhìn lại. Nhưng tiếp theo, con ngươi của hắn đột nhiên trừng lớn. Bởi vì tại cách đó không xa, nhân số có chừng một vạn người, giờ phút này chính bản thân khoác trọng giáp, cầm trong tay thiết giản, trường phụ các loại cán dài binh khí nặng, đầy người sát ý hướng bọn họ nơi này vào tới. Chương 494, phía dưới sủi cảo chương 494, phía dưới sủi cảo Ninh Phạm đứng tại cách đó không xa trên sườn núi, không gì sánh được thưởng thức nhìn qua trước mắt chẳng diện. Hắn hôm nay muốn làm chính là lại cho Mạnh Tử Nghĩa một món lễ lớn. Phần đại lễ này, nếu là không đem hắn bệnh chí khí đi ra, hắn đều không họ Ninh. Ai ngờ, Sử Tư Minh thấy thế, trong mắt lóe lên một tia hàn mang, khinh thường nói, nơi đây địa thế nhỏ hẹp, Hàn Tứ Bình thằng ngu này vậy mà muốn dùng kỵ binh mở đường. Tầm chắn binh, cho ta ngăn trở bọn hắn, trường mâu binh đuổi theo, một cái cũng không thể buông tha đến. Sử Tư Minh không hổ là nhất chính vương dưới trướng mãnh tướng, cũng là trước tiên nghĩ đến cách đối phó. Lấy đương kim thời đại khắc chế kỵ binh phương pháp, bình thường đều là lấy tâm chắn binh gắt gao ngăn tại trước người, trường mâu binh ở sau lưng phụ trợ. Lại thêm nơi này địa hình ưu thế, chỉ cần chút ít thuẫn binh cùng trường mâu binh, liền có thể nhẹ nhõm ngăn cản được phần lớn kỵ binh bắn bọn. Nhưng là ở trước mặt hắn, không chỉ có riêng là lấy tốc độ cùng tính linh hoạt chứ danh khinh kỵ binh, mà là Ninh Phạm tận lực che giấu, làm chính mình đại sát khí thiết phù đồ. Đây chính là danh xưng cổ đại trọng giáp kỵ binh số 1, hình người thiết tháp, vũ khí lạnh thời đại mạnh nhất sát khí, từ đầu đến chân, từ người đến mã trích lộ ra hai con mắt người cổ đại hình xe tăng thiết phù đồ. Mà tại phía trước nhất, Diêm Đồ một mặt lạnh nhạt, gặp Sử Tư Minh vậy mà vọng tưởng dùng chỉ là tâm chắn cùng trường mâu liền muốn ngăn lại chính mình, khoe miệng của hắn không khỏi hiện lên một vòng chế giễu. Hắn cao cao giơ lên trong tay thiết giản, đối với sau lưng 4000 thiết phù đồ binh sĩ giận dữ hét, nghiền nát bọn hắn. Mà theo Diêm Đồ ra lệnh một tiếng, tính cơ động cực cao 6000 người quẹ ngựa lớn quân thì là mở ra điên cuồng kỵ xạ hình thức, mỗi người bọn họ đều là trong quân đội thần xạ thủ, mà Ninh Phạm loại này tài đại khí thô thổ tài chủ, thì là cho bọn hắn mỗi người đều trang bị sung túc cung tiễn. Lít nha lít nhít mưa tên lại lần nữa đánh tới, trực tiếp áp chế Sử Tư Minh phía trước trưởng mộ binh căn bản không dám thò đầu ra. Thò đầu ra dây, này làm sao giải? Mà theo phía trước nhất tấm chắn binh cùng thiết phù đồ lần thứ nhất tiếp xúc, tấm chắn binh trong tay tấm chắn, liền phảng phất yếu ớt trang giấy bình thường, trực tiếp bị thiết phù đồ trong tay cái kia dày đặc cán dài thiết dạng cho gõ cái nát bét. Người khoác thiết giáp hạng nặng chiến mã, lấy thật nhanh tốc độ kéo theo lấy thiết phù đồ binh sĩ hướng phía trước tiến công, trong tay bọn họ thiết giản trưởng phủ các loại binh khí nặng, phảng phất như là tháo, hung hăng đập vào phía trước nhất binh sĩ trên thân. Mà an tây quân trong tay trường mâu đâm tại thiết phù đồ trên người trên áo giáp, cũng chỉ có thể sáng lên từng tia hỏa hoa. Một màn này, thấy trốn ở bộ đội tối hậu phương Sử Tư Minh một trận kinh hãi. Sử Tư Minh, không phải, anh em, ngươi quản cái này tờ mở gọi người. Nhưng là mang cho hắn chấn kinh hoàn toàn không chỉ như thế, theo đạo thứ nhất phòng tuyến bị đột phá, thiết phù đồ chiến sĩ trên thân đều phối lưu xích sắt, ba người làm bạn, dùng bi tắc tương liên, hình thành dày đặc công kích đội hình, bức tường mà tiến tăng cường chỉnh thể lực trùng kích cùng tính ổn định, làm địch nhân căn bản khó mà ngăn cản. Sát phù đạp trận, tấp đất không lưu. Kim qua liệt giáp, phá trận bắt vua. Trọng giáp tại thân, quỷ thần đều là chấn. Gót sắt chỗ đến, dẹp điên tứ phương. Theo một tiếng sinh khẩu hiệu bị hô vang, Sử Tư Minh đại quân liền phảng phất đầu hũ bình thường, thiết phù đồ đường tấn công bên trên không còn có một bộ hoàn chỉnh thi thể. Chạy mau a, đây là cái gì a? Ta không chết a. Theo thiết phù đồ binh sĩ không ngừng xâm nhập, Sử Tư Minh một lần nữa tổ chức đi ra đạo thứ hai phòng tuyến, lại một lần nữa bị Diêm Đồ xuất lĩnh thiết phù đồ đại quân cho vô tình đánh nát. Mà lại, cái này địa thế 10 phần nhỏ hẹp, rất nhiều hậu phương binh sĩ cũng không biết phía trước xảy ra chuyện gì, mà khi bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, thiết phù đồ trong tay trọng truy cùng trường phủ đã đập bể đầu của bọn hắn. Trước nhìn xem binh lính của mình tất cả đều kêu cha gọi mẹ hướng về hậu phương tan tác, mà Sử Tư Minh trong lòng trừ vô lực hay là vô lực. Đây rốt cuộc là một chi cái gì bộ đội? Làm sao có thể ta suốt đời sở học đều đã dùng tới, thế nhưng là vì sao đều không thể ngăn cản bọn hắn nửa phần? Sử Tư Minh sụp đổ lẩm bẩm. Giờ khắc này, trong lòng của hắn làm một tên tướng quân binh dự triệt để sụp đổ, thiết phù đồ xuất hiện, để hắn nhiều năm như vậy chuyên tâm nghiên cứu các loại binh thư, thân kinh bách chiến tổng kết ra các loại kinh nghiệm trở thành một trận trò cười. Mà theo binh sĩ không ngừng tan tác, chết tại người một nhà dưới chân binh sĩ, thậm chí so Diêm Độ bọn hắn muốn giết người còn nhiều. Mà đúng lúc này, theo trên bầu trời một tiếng vang thật lớn, ánh lửa bập bùng chiếu sáng đêm tối, phảng phất như mặt trời giữa trưa. Mà những cái kia chạy tán loạn An Tây quân chiến sĩ thấy rõ ràng trước người tình hình sau, vậy không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Chỉ gặp tại bọn hắn hậu phương khu vực cần phải đi qua, chẳng biết lúc nào xuất hiện một chi thân mang huyền thiết hắc giáp đội ngũ, mặc dù nhân số không nhiều, đại khái là chỉ có khoảng 1 vạn người, thế nhưng là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ chính là, bọn hắn căn bản không có bất luận kẻ nào biết, đây không phải khi nào mai phục đến phía sau bọn họ. Dòng giáp 1 vạn người, thậm chí ngay cả một con ngựa tiếng kêu đều không có phát ra. Mà Bình Minh thân mang huyền giáp, một mặt tàn khốc cười lạnh nhìn về phía những cái kia chạy tán loạn mà đến binh sĩ, sau đó chậm rãi đối với sau lưng cũng sớm đã đói khát khó nhịn quỷ quân binh sĩ hét to, đêm rít gào kinh địch gan, đao rơi đoạn hồn bể. Quỷ hỏa chiếu đổ, lấy mạng phá doanh. Quỷ quân đạp doanh, người sống đều là vong. Sau đó, theo một tiếng đoạn hồn chạm canh gác bén nhọn chói tai âm thanh truyền ra, quỷ quân các chiến sĩ trong tay giáo ngựa quét ngang, tất cả mọi người đều là hướng phía Sử Tư Minh bọn người giết tới. Trước có sói, sau có hổ. Lại thêm Sử Tư Minh đạo tâm phá toái, hắn giờ phút này không còn có đại tướng quân loại kia bệ nghệ thiên hạ yêu ngạo, ngược lại giống một đầu chó nhà có tang bình thường hoảng hốt chạy trốn. Mà đột nhiên, Sử Tư Minh chú ý tới vừa mới hứa Trọng Khang chạy trốn lúc nhảy vào hồ nhỏ kia, trong lòng của hắn lập tức sinh ra một kế. Tất cả mọi người, nhảy vào trong hồ, du lịch đến hạ du. Sử Tư Minh cái khó lo cái khôn, cũng là một ngựa đi đầu dẫn đầu nhảy xuống. Mà người chung quanh thấy thế, cũng là hơi chần chờ một chút, sau đó vừa nhìn về phía sau lưng không ngừng bọn tới truy binh, quyết tâm cắn răng một cái, tất cả đều cùng sủi cảo vào nồi bình thường theo Sử Tư Minh nhảy vào trong hồ. Mà tại phía xa cách đó không xa trên sườn núi, Linh Phạm trông thấy một màn này kém chút không có cười ra tiếng. Nếu là sủi cảo vào nồi, hiện tại sủi cảo có nồi có nước vậy có vậy còn dư lại, còn kém phát hỏa. Linh Phạm nhìn về phía một bên xem kịch vui Trần Tâm đạo: "Trần Tâm, quả nhiên như ngươi suy nghĩ, Sử Tư Minh kẻ ngu này quả nhiên bị lừa rồi, phía dưới liền giao cho ngươi." Mà Trần Tâm thì là hưng phấn nhẹ gật đầu, sau đó đối với trên bầu trời thả ra mai thứ hai đạn tín hiệu. Mà đổi thành một đầu, Hứa Trọng Khang vừa mới lên bờ, bên bờ có vô số binh sĩ thật sớm liền ở một bên chờ đợi, tại bên bờ thì là trưng bày vô số đen kịt bình sát tử. Mà Hứa Trọng Khang ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy trên bầu trời cái kia sáng chói khói lửa, sau đó hắn lạnh lùng đối với một bên binh sĩ phân phó nói: "Đại tướng quân có lệnh, phóng hỏa dầu." Mà theo Hứa Trọng Khang ra lệnh một tiếng, vô số đổ đầy lấy đen như mực dầu hỏa bình uống, liền một cái tiếp một cái bị chở ở bên bờ binh sĩ mở ra bình, sau đó phóng tới xe bắn đá bên trên, hướng thẳng đến hồ trung ương ném tới. Đặt dính dầu dịch xoạt một tiếng bảy khắp mặt hồ, tại bó đuốc chiếu rọi hiện ra đầy mỡ con trạch. Trốn ở đáy nước Sử Tư Minh vốn đang tại âm thầm mừng thầm, liền xem như đối mặt khủng bố như vậy tiến công, chính mình vẫn như cũ có thể tại thời gian ngắn nhất tìm kiếm ra ứng đối phương pháp. Chính mình thật đúng là trăm năm năm khó gặp một lần kinh thế kỳ tài. Chương 495, Đào Chiến Hào chương 495, Đào Chiến Hào Sử Tư Minh thủy tính kỳ thật cũng không tệ lắm, dù sao Nam Ngụy bên kia sơn xuyên đại hà chiếm đa số, nước của bọn hắn tính cũng đều cũng không tệ lắm. Nếu là ngươi hỏi ta vịt lên cạn làm sao xử lý? Vậy cũng rất đơn giản, đang đợi 18 năm lại là một cái thứ hèn nhát, tiếp sau học tập cho giỏi một chút bơi lội đi. Nhưng hắn dưới đáy nước nghẹn lâu trong phổi chứa đựng dưỡng khí cũng là xác thực không nhiều lắm, hắn vừa mới chuẩn bị cẩn thận đi ra đổi khẩu khí. Mà lúc này, Linh Phàm nhìn qua trong hồ hết thảy, đối với một bên Tề Xuân Phong lạnh lùng hạ lệnh, châm lửa. Mà một bên Tề Xuân Phong không chút do dự, một thanh cầm lấy một bên cung tiễn, sau đó đem đầu mũi tên trùm lên thấm đầy dầu hỏa đông thuốc nổ, sau đó đem đầu mũi tên tại trên bó đuốc nhóm lửa, ngắm chuẩn lấy xa xa mặt hồ. Mà theo Tề Xuân Phong ngón tay chậm rãi bung ra, một chi thiêu đốt hỏa tiễn siêu bắn về phía mặt hồ. Oeng! Theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, phiêu đãng ở trên mặt hồ dầu hỏa bị trong nháy mắt bị nhen lửa, cái kia bốc lên lam hỏa hỏa diễm đằng một chút luồn lên chỗ cao, giống một bức đột nhiên dựng thẳng lên tường lửa, đem toàn bộ mặt hồ bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Mấy chục tên chưa kịp chui vào dưới nước binh sĩ lập tức liền bị cái này đẩy trời hỏa thế cấp tốc thôn vệ. Sử Tư Minh con ngươi lập tức trợn thật lớn, mà tiềm ẩn trong hồ nước những người này từng cái mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn qua cái kia mãnh liệt hỏa thế. Ánh lửa ngút trời mà lên, chiếu đỏ lên Sử Tư Minh kinh hãi mặt, vậy chiếu đỏ lên phía sau hắn những cái kia bị bó đuốc vây khốn, tiến tối lưỡng nan An Tây quân các binh sĩ. Linh Phàm lặng lặng nhìn qua phía dưới cái kia phảng phất có thể thôn vệ hết thể biển lửa, trong mắt tràn đầy bình tĩnh, hắn biết, chiến dịch này, bọn hắn lại thắng. Mà trận này đại hỏa cũng không biết kéo dài bao lâu, Sử Tư Minh may mắn từ lửa này bên trong sống tiếp được. Hắn gian nan bò lên bờ, vừa định thật tốt thở một ngụm, thế nhưng là ngẩng đầu một cái liền cùng giống như cười mà không phải cười Hứa Trọng Khang đối mặt bên trên. Người tờ mở Sử Tư Minh không đợi chửi ầm lên, Hứa Trọng Khang đã nhấc chân một cước, rắn rắn chắc chắc đá vào Sử Tư Minh trên bộ ngực, đem hắn toàn bộ đạp bay ra ngoài. Sau đó, không đợi hắn đứng dậy, liền đột nhiên xuất hiện vô số tịnh biên quân chiến sĩ cho trực tiếp bắt sống. Hứa Trọng Khang ở một bên châm chọc khiêu khích đạo: "Ừ, đây không phải 300.000 Tây Mát quân thống soái Sử Tư Minh đại tướng quân thôi. Lúc buổi sáng hai ta gặp mặt không cũng còn tốt tốt, làm sao hiện tại như vậy tinh thần sa sút? Hứa Trọng Khang, ngươi tiểu nhân này, có bản lĩnh để hạn canh cút ra đây cho ta, chúng ta chân ướt chân giáo chơi lên một trận, lão tử nếu không đem ngươi phân đánh ra đến, lão tử liền theo họ ngươi." Sử Tư Minh liều mạng dãy rủa lấy, muốn thông qua giận mắng đến phóng thích trong lòng của hắn quất đủ. Đây chính là 30 vạn người a. Cứ như vậy sống sờ sờ không có. Đừng nói muốn chết liền xem như để hắn trở về, hắn nơi nào còn có mặt trở về gặp mặt Nhiếp Chính Vương a. Bắt hắn cho ta dẫn đi, chặt chẽ trông giữ đứng lên. Hứa Trọng Khang lạnh lùng nói, sau đó liền bay người hướng phía Ninh Phàm chỗ cái đồi kia chạy tới. Mà mặc kệ Sử Tư Minh chó sủa cái gì, Hứa Trọng Khang toàn bộ làm như hắn tại đánh giấm. Thật đúng là đao sát thực làm. Ninh Phàm chỉ dùng chỉ là hai ba người, liền cho hắn 300. "Không, An Tây quân đánh giấm chạy nước tiểu, lão bất tử này đồ vật là thế nào có mặt nói ra những lời này? Có xấu hổ hay không?" Mà tại một bên khác, Ninh Phàm giờ phút này đang cùng Tề Xuân Phong mấy người tại trên sườn núi nấu lấy trà nóng. Trần Tâm uống một ngụm Ninh Phàm điều chế ra được trà nóng, không khỏi nhíu mày đạo: "Đầu nhi, trà này cái gì mùi vị a?" Ninh Phàm nhíu mày, sau đó hình như có hứng hở nói ra: "Thích uống không uống, dù sao trà này có thể bổ thận." Đám người nghe chút thứ này bổ thận, trong nháy mắt cảm giác trong tay chén này đen xì nước trà cũng không có khó như vậy uống. Trần Tâm đem trong tay nước trà uống một hơi cạn sạch, sau đó vậy mà lại bắt đầu tục chén. Ninh Phàm trong lòng cười thầm, quả nhiên, nam nhân chỉ cần vừa nghe nói thứ này bổ thận, trong nháy mắt đều sẽ trở nên mỹ vị bất quá, mắt thấy phía dưới thế cục đã thành kết cục đã định. Sử Tư Minh mang An Tây quân, giờ phút này đã 10 không còn một, chỉ còn lại có một chút tàn binh bại tướng chạy chối chết. Ninh Phàm liếc qua phía dưới tình hình chiến đấu, sau đó đối với Cao Tử Hiên phân phó nói: "Tử Hiên, đi nói cho Diêm Đổ một tiếng." Liền nói: "Giặc cung đường chớ đuổi, để hắn dẫn theo thiết phủ đồ chạy về Đông Cảnh bị ủy quan đi." Giang Nam bên này chiến cuộc, tại Ninh Phàm trong mắt đã thành kết cục đã định, mà thiết phủ đồ tại lưu tại đây bên cạnh ý nghĩa cũng không lớn. Thú hổ, Ninh Phàm còn không muốn để cho thiết phủ đồ quá sớm bại lộ ở trước mặt người đời. Cao Tử Hiên nhẹ gật đầu, sau đó quay người rời đi, thân ảnh vậy theo biến mất trong đêm tối. "Thượng tướng quân." "Thượng tướng quân." Mà đúng lúc này, cách đó không xa Hứa Trọng Khang một mặt ý cười từ dưới sườn núi chạy tới, hắn liền khí đều không có thở ổn, liền trực tiếp bịch một tiếng quỳ một gối xuống tại Ninh Phàm trước người, một mặt đắc ý nói: "Thượng tướng quân, trận chiến này, quân ta đại thắng. Đại Ngụy An Tây quân thủ lĩnh đạo tặc Sử Tư Minh đã thành công bị ta bắt được, còn thuận tiện bắt lấy hơn 5 vạn tù binh, còn có bọn hắn mang 400,000 thạch lương thực, những lương thực này, đầy đủ 400,000 người ăn một tháng." Ninh Phàm nghe vậy cũng là nhẹ gật đầu, An Tây quân chạy trốn đại khái vậy có hơn 10 vạn người, dù sao, hắn cũng không phải thần tiên. An Tây quân đội ngũ kéo quá dài, tại đội ngũ phía sau nhất người chạy vậy rất nhanh, Bình Minh xuất lĩnh quỷ quân cũng chỉ có thể giết cái đại khái, căn bản không có khả năng đem cái này 30 vạn người tất cả đều lưu tại nơi này. Bất quá, trận chiến này, hắn trực tiếp ăn hết dòng giá 200,000 An Tây quân, cũng coi là cho Nhiếp Chính Vương mạnh tử nghĩa hung hăng tới cái đại bước đấu. Thế là, Ninh Phàm đối với trước người Hứa Trọng Khang yên lặng phân phó nói, đem Sử Tư Minh cùng Hàn Tứ Bình cùng nhau nhốt lại. Về phần những tù binh kia gặp Ninh Phàm do dự, một bên Trần Tâm vừa cười vừa nói: "Đầu nhi, ta có một kế." Gặp Ninh Phàm cau mày vừa muốn nói chuyện, Trần Tâm chặn lại nói: "Đầu nhi, ngài yên tâm. Kế này tuyệt đối không thương tổn tiên hòa, càng không thương tổn người cùng, cũng sẽ không để ngài để tiếng xấu muôn đời." Ninh Phàm thấy thế, lúc này mới có chút không yên lòng mở miệng nói: "Vậy ngươi nói một chút." Nhìn Trần Tâm khẽ miệng hiện lên một vòng ý cười, sau đó đối với Ninh Phàm đạo: "Đầu nhi, trong thành lương thảo có hạn, căn bản không có khả năng nuôi sống được nhiều tù binh như vậy. Thế nhưng là lại không thể để bọn hắn ăn hết không làm việc, đúng hay không? Dạng này, lần này, trong hồ nhiều như vậy thi thể, ngày nắng to cũng không thể để chúng ta binh sĩ tân tân khổ khổ đi bớt, vừa lúc ở ngoài thành có phiến đồng ruộng, chúng ta để cái này 50,000 tù binh đi bớt, sau đó đem thi thể vớt lên đến băm sảng khoái chất dinh dưỡng rơi tại trong đồng ruộng. Sau đó, lại đem trong thành tất cả công nhân bốc vác sống tất cả đều ôm lấy đến cái gì tu chiến hào, xây thành trì tường, nếu là thực sự tìm không thấy sống, liền để bọn hắn đi móc phân lớn. Hoặc là đưa đến thanh lâu đi bán cái mông, dù sao chỉ cần là có thể kiếm tiền sống, chúng ta đều làm đây đều là chút hàng binh bại tướng, nếu là có loại kia không nghe lời trực tiếp làm thịt chôn trong đất ủ phân là được. Để bọn hắn cứ như vậy đi kiếm chính mình tiền ăn, làm thiếu hoặc là không làm, liền trực tiếp chết đói." Trần Tâm một mặt thao thao bất tuyệt đối với đám người giảng thuật ý nghĩ của mình, nghe được Ninh Phạm là khỏe miệng co giật. Có đôi khi hắn thật muốn cho Trần Tâm đỉnh đầu mở ra, mở miệng bên trong là không phải ở một đám đáng chết. Bất quá hắn nghĩ lại, điều này cũng đúng biện pháp tốt. Mà một bên Hứa Trọng Khang nghe xong, cũng là đối với Trần Tâm dựng lên ngón tay cái. Biện pháp này, thật là tuyệt. Chương 496, đều ăn chương 496, đều ăn Ninh Phạm nghĩ lại, nếu để cho hắn miễn phí nuôi nhiều người như vậy, cái kia bằng cái gì nha? Dựa vào bản thân bản sự kiếm tiền nuôi sống chính mình, cái này không có tâm bệnh. Mà nhìn xem một bên Hứa Trọng Khang cái kia ánh mắt hưng phấn, thế là Ninh Phàm thản nhiên nói: "Đã như vậy, Hứa tướng quân, ngươi cũng nghe thấy cứ làm như thế đi." Hứa Trọng Khang trong mắt lóe hưng phấn ánh sáng, tra tấn người, chuyện này hắn thành thạo nhất. Thế là hắn hưng phấn đối với Ninh Phàm đại quát: "Thượng tướng quân, ngài liền nhìn tốt ta, chuyện này bao tại trên người của ta." Ngay từ đầu, bọn hắn những tướng lĩnh này đối Ninh Phàm đó còn là khẩu phục tâm khẩu phục, thế nhưng là trải qua lần này chiến dịch đằng sau, bọn hắn tất cả mọi người đối Ninh Phàm đều là tâm phục khẩu phục. Nhất là thấy được quỷ quân cùng chi kia thần bí trọng giáp bộ đội đằng sau, tất cả mọi người đối Ninh Phàm đều là khen không dứt miệng. Đặc biệt là Hứa Trọng Khang, hắn làm cả sự kiện người tham dự, càng là tự mình tâm cảm nhận được Ninh Phàm bày mưu nghĩ kế, trong lòng hắn đã tin tưởng, những cái kia liên quan tới Ninh Phàm truyền thuyết đều là thật. Bọn hắn làm mang binh đánh giặc tướng lĩnh, ai không hy vọng chính mình đi theo một cái năng chinh thiện chiến, lại yêu dân như con đại tướng quân đâu. Nửa đêm, tại trấn Nam Quan Hàn Tứ Bình phủ đệ trong địa lao, Hàn Tứ Bình còn tại một mặt buồn bực ngồi tại chiếu rơm phía trên. Cũng không biết Ninh Phàm là cố ý hay là quên bọn hắn đã cả ngày đều không có ăn cơm đi. "Có ai không? Có ai không? Cho ta chút nước uống đi." Hàn Tứ Bình hữu khí vô lực hừ hừ lấy, mà một bên tam hoàng tử thì là có chút đau lòng nói ra, cậu, thực sự không được, ngài liền uống chút nước tiểu đi. Đồ chơi kia trừ có chút hương vị bên ngoài, vậy thật sạch sẽ. Ngài nếu là thực sự uống chính mình không thể đi xuống miệng, ngài liền uống của ta Hàn Tứ Bình trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn có điểm mấu chốt của mình, hắn hôm nay liền xem như chết hát, cũng sẽ không uống chính mình nước tiểu. Gặp Hàn Tứ Bình lần nữa cự tuyệt, tại hắn sát vách trong phòng giam tam hoàng tử thì là bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó vậy không nói thêm gì nữa. Si khả sát bất khả nhục. Hàn Tứ Bình quật cường nói ra. Mà đúng lúc này, xa xa cửa phòng giam miệng đột nhiên vang lên một trận xích sắt xoạt âm thanh, tam hoàng tử cùng Hàn Tứ Bình nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp mấy tên binh sĩ chính mang lấy một tên bộ mặt đen kịt, trên thân tóc đều bị đốt cháy khét nam nhân xông vào. Cái này mấy tên binh sĩ cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là yên lặng đi tới Hàn Tứ Bình cửa phòng giam miệng, sau đó thuần thục mở ra xích sắt, đem một mặt chật vật Sử Tư Minh hướng thẳng đến bên trong ném vào uy, mấy người các ngươi thẳng dành con, nhanh đi cho ta lấy chút ăn cùng có thể uống nước. Ta thế nhưng là bệ hạ thân phong giám quân, các ngươi không có khả năng đối với ta như vậy. Về phần tiến đến cái kia mấy tên binh sĩ, từng cái tất cả đều ngẩng mặt làm ngơ, thật giống như không nghe thấy bình thường, trực tiếp quay người rời đi nhà tù. Mà đúng lúc này, Hàn Tứ Bình chỉ cảm thấy sau lưng một trận lạnh buốt, liền liền phía sau lưng lông tơ vậy tất cả đều dựng đứng lên. Hàn Tứ Bình máy móc quay đầu nhìn lại, chỉ gặp vừa mới bị binh sĩ ném vào tới nam nhân kia giờ phút này đang đứng tại phía sau hắn, một mặt âm trầm gắt gao nhìn chằm chằm hắn. "Uy, ngươi là ai a ngươi? Làm gì nhìn ta như vậy, ta lại không biết ngươi." Hàn Tứ Bình nghiêng liếc mắt nhìn hắn, mặc dù nam tử trước mắt hình dạng để hắn cảm thấy có một ít quen thuộc, nhưng là hắn làm sao đều muốn không nổi, đây rốt cuộc là ai? Tên này toàn thân trên dưới đều bị đốt cháy khét nam tử, chính là Đại Ngụy 300. "0000 An Tây quân thống soái, Sử Tư Minh." Mà Sử Tư Minh nằm đấm, giờ phút này khớp xương cầm giòn vàng, trong miệng gắt gao cắn răng, từng chữ từng câu nói, "Hàn, bốn, bình, chán, ngươi là ai nha? Ngươi tại sao biết ta? Tính toán, không nói cái này ngươi mang nước sao? Ta đều muốn chết khát." Hàn Tứ Bình giờ phút này lại nghĩ nhiều như vậy, không ngừng hỏi hắn có hay không nước. Sử Tư Minh rốt cục vẫn là nhịn không được, trực tiếp đi lên chính là một quyền, đem Hàn Tứ Bình đánh thành mắt gấu mèo. "Làm càn, ngươi lại dám đánh cậu của ta, có bản lĩnh ngươi đi ra, ngươi nhìn ta đánh không chết ngươi." Tại sát vách nhà tù tam hoàng tử thấy thế, hướng thẳng đến tức giận Sử Tư Minh quát to lên. Sử Tư Minh thì là khi tam hoàng tử tại chó sủa, hoàn toàn không để ý phẫn nộ của hắn, đi lên chính là đối với Sử Tư Minh một trận đấm đá. Sau đó, hắn vẫn cảm thấy chưa đủ nghiền, thâm trầm điểm nhìn chằm chằm trên mặt đất co do Hàn Tứ Bình đạo, "Ngươi không phải muốn uống nước sao?" "Thật sự là xảo, ta chỗ này còn có rất nhiều nước." Sử Tư Minh nói, thì là ở một bên xốc lên đi nhà xí dùng cái bô, đầu tiên là thỏa thích ở bên trong thả ra một phen, sau đó lại nôn hai cái đàm, sau đó hắn sẽ tại trên mặt đất không ngừng đều thảm Hàn Tứ Bình kéo đi qua. Tại Hàn Tứ Bình trong ánh mắt tuyệt vọng hưng phấn nói, "Hàn Tứ Bình, ngươi không phải muốn uống nước sao? Cái này nhưng có là nước, đều cho ta uống sạch, bằng không hôm nay ta liền đánh chết ngươi." "Cậu, ngươi không thể ăn a." Ở một bên tam hoàng tử hét lớn. Mặc dù Hàn Tứ Bình cũng là một mặt cự tuyệt, nhưng là hắn quay đầu trông thấy Sử Tư Minh vậy mà không biết ở nơi nào tìm được một cục gạch, giờ phút này chính mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn hắn chằm chằm. Hắn vừa nhìn về phía cái bô bên trong cái kia một đống đồ vật, trong lòng thẳng phạm buồn nôn, nhưng là hắn nhìn Sử Tư Minh không hề giống là tại cùng hắn nói đùa. Nhưng hắn như hôm nay không ăn, trước mắt cái này điên điên khủng khủng gia hỏa chắc chắn sẽ không buông tha mình. Nghĩ đến chỗ này, Hàn Tứ Bình quyết định chắc chắn, trực tiếp đem vùi đầu đi vào, từng ngụm bắt đầu ăn. Mặc dù ngay từ đầu có chút buồn nôn, nhưng là ăn thói quen đằng sau, cũng không có khó như vậy phía dưới nuốt. Một màn này trực tiếp cho một bên tam hoàng tử thấy choáng. "Không phải, có cái gì tốt ăn sao?" Mà các loại Hàn Tứ Bình ăn uống no đủ đằng sau, Hàn Tứ Bình một mặt sợ sệt nhìn xem Sử Tư Minh nói ra, "Vị này hảo hán, ta đều đã dựa theo yêu cầu của ngươi làm, ngươi nhanh đưa trong tay cục gạch buông xuống." Sử Tư Minh lửa giận trong lòng còn chưa tiêu tán, gặp Hàn Tứ Bình đích thực đem trong thùng đồ vật tan xong, kết quả là trực tiếp mang theo cục gạch kia, đi lên liền trực tiếp hướng phía Hàn Tứ Bình lại hành hung một trận. Hàn Tứ Bình đều nhanh muốn khóc, cái này người nào a? Chính mình cũng đã dựa theo yêu cầu của hắn đi làm sao còn động thủ? Có hay không điểm đạo nghĩa giang hồ? Chờ đến cuối cùng, Hàn Tứ Bình thật sự là nhịn không được, hắn nhảy vọt một cái đứng lên, hướng phía tức giận Sử Tư Minh quát, "Ngươi không xong ngươi, ta cũng không nhận ra ngươi là ai, ngươi vừa tiến đến liền đánh ta, cũng không nói nguyên do, ngươi có bệnh a ngươi?" Sử Tư Minh nghe chút lời này, cũng là cực nhanh lau mấy cái mặt, sau đó bắt lại Hàn Tứ Bình cổ áo, đem hắn kéo đến trước mặt mình, tức giận quát, "Ngươi tốt nhất nhìn xem, ta đến cùng là ai?" Hàn Tứ Bình hay là một mặt ngộng, bất quá khi hắn quan sát tỉ mỉ đứng dậy trước nam nhân, con ngươi đột nhiên thích chặt, sau đó không thể tin nói ra, "Ngươi là Sử Tư Minh?" "Không phải, Sử Tư Minh, ngươi đánh ta làm gì?" Sử Tư Minh đối với Hàn Tứ Bình giận dữ hét, "Ta đánh ngươi làm gì? Nếu không phải ngươi, lão tử đạo 300. "0000 An Tây quân có thể toàn hết à? Nếu không phải ngươi, lão tử về phần bị bắt được loại địa phương này sao?" Ngươi tên phản đồ này, Sử Tư Minh hung tợn nói, hắn tận mắt nhìn thấy chính mình là bị áp giải đến hắn Hàn Tứ Bình trong phủ đệ địa lao, kết quả hiện tại trước mắt tên đáng chết này còn ở nơi này cùng hắn diễn kịch, một màn này, để Sử Tư Minh giận không chỗ phát tiết. Chương 497, như bức hống hống quý gia phụ tử, chương 497, như bức hống hống quý gia phụ tử, mà một bên tam hoàng tử thì là một mặt nóng nảy đối Sử Tư Minh quát, "Sử Tư Minh, ngươi trưởng đầu óc không tốt. Ngươi trên cổ đỉnh chẳng lẽ lại là cái bô phải không? Nếu thật là chúng ta thiết kế âm ngươi, hai chúng ta trong quân thống soái, hiện tại làm sao lại luân lạc tới giống như ngươi tình trạng? Đây hết thảy đều là Ninh Phàm tính toán." Sử Tư Minh nghe vậy, lúc này mới dần dần buông xuống táo bạo cảm xúc, mà chờ hắn lại một lần nữa đánh giá đến Tam hoàng tử cùng Hàn Tứ Bình hai người lúc, cũng không nhịn được buồn bực hỏi, "Không phải, hai người các ngươi là heo à?" Nắm trong tay dòng dã 500. "0000 đại quân, bị Ninh Phàm hơn một vạn người cho biến thành tình cảnh như vậy." Mà một bên đã bị đánh sinh không thể luyến Hàn Tứ Bình thì là yên tĩnh không nói, chỉ là khỏe mắt không tự kiềm hãm được chảy nước mắt. "Thiên sát, hắn trêu ai gẹo ai?" Hôm sau sáng sớm, lúc này trấn Nam Quan có thể cũng không thái bình. Đốt đi suốt cả đêm người, cả trấn Nam Quan đều bị một lớp bụi mênh mông khói đặc bao phủ. Ngay tại không xa, Quý Chính Càn cùng Quý Vân phụ tử đã sớm bước lên tiến về trấn Nam Quan lộ trình, đã trải qua mấy ngày lang bạt kỳ hồ, trấn Nam Quan ba chữ to kia đã cách bọn họ cũng không xa. Mà Quý Chính Càn phụ tử lần này đến trấn Nam Quan, không chỉ có riêng là vì cùng Hàn Tứ Bình thảo luận sau đó cần thương lượng công việc, tại phía sau bọn họ còn mang theo dòng dã mấy chục cỗ xe ngựa lương thảo cùng vật tư. Cho nên, lần này, Quý Chính Nghiệp vung tay lên, cũng là trực tiếp từ Quý gia tư binh bên trong điều 2 vạn người cho hắn, dùng cho hộ tống Quý Chính Càn cùng Quý Vân hai cha con. Cho nên, cái này hai phụ tử hiện tại cực kỳ thần khí. Chớ nhìn bọn họ chỉ là 2 vạn người, đối với Hàn Tứ Bình tới nói, đây chính là bên A33, đưa tiền. "Cha, lần này, chờ lấy Hàn Tứ Bình bọn hắn bắt được Ninh Phàm, ta nhất định phải làm cho Ninh Phàm để mắt." Quý Vân Du nói, đáy mắt oán hận nhìn một cái không sót gì. "Yên tâm đi, Vân Nhi, chúng ta cũng coi là cùng bọn hắn đại yến hoàng thất triệt để là bạn. Cho nên, chúng ta cũng không tiếp tục cần e ngại bọn họ Ninh gia thế lực." Quý Chính Càn cũng là hung tợn nói. Lần trước, bằng không Quý Chính Càn quả quyết, trực tiếp mang theo Quý Vân từ kinh đô xám xịt chạy trở về Giang Nam, đoán chừng Ninh Phàm năng trực tiếp để hắn rốt cuộc đi không ra kinh đô. Mà trở về đại giới cũng là tương đương thảm liệt toàn bộ Giang Nam phía Bắc, Quý gia sinh ý vậy trên cơ bản đều để tụ nguyên diêm trang nuốt chửng lấy sạch sẽ. Bởi vì chuyện này, Quý Lao Thái Quân có thể nói là nổi trận lôi đình, không chỉ có tước đoạt Quý Chính Càn tại Quý gia hết thảy quyền lợi, thậm chí còn đem bọn hắn toàn bộ nhị phòng cho giam lỏng. Thời khắc này Quý Chính Càn phụ tử có thể nói là đối Ninh Phàm hận thấu xương. Cho nên, liền xem như hiện tại Quý Vân hô hào hào muốn trả thù Ninh Phàm, Quý Chính Càn cũng sẽ không nói cái không chữ. Mà mắt nhìn thấy trấn Nam Quan liền xuất hiện ở trước mắt, Quý Chính Càn trong lòng cũng là càng kích động, hắn đã tưởng tượng lấy, chờ mình hai cha con tiến vào thành, Hàn Tứ Bình trông thấy nhiều như vậy vật tư cùng lương thảo, khách khách khí khí với hắn dáng vẻ. "Nhị gia, chúng ta lập tức liền muốn đến trấn Nam Quan." Thế nhưng là, trấn Nam Quan cửa thành là đóng chặt ngoài xe ngựa, một bên hộ tống thị vệ cùng kính nói. Quý Chính Càn nghe vậy cũng là nhíu chặt lông mày, bất quá hắn lại không chút nào cân nhắc đến trấn Nam Quan sẽ xảy ra chuyện tình huống. Ngay tại trước đó không lâu, Hàn Tứ Bình thế nhưng là cho bọn hắn Quý gia thông qua tin, nói là phái ra 50,000 tinh kỵ đi vây quét Ninh Phàm. Lần này, Ninh Phàm khả chính là chỉ dẫn theo hơn 1 vạn người, 1 năm nhân số chiến lệnh, mà lại trấn Nam Quan Tĩnh biên quân cũng coi như được là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, chuyện này đối bọn hắn tới nói, đó chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Thế là, Quý Chính Càn sửa sang lại một chút quần áo, sau đó một mặt nghiêm túc đi ra xe ngựa, nhìn về phía trên tường thành. "Dừng lại, các ngươi là người phương nào? Còn không cho biết tên họ? Cấm chỉ tới gần, nếu không chúng ta liền bắn tên." Trên tường thành, mấy chục tên Tĩnh biên quân một mặt hung ác mở miệng nói ra, cung tên trong tay vậy tất cả đều cùng nhau chỉ hướng Quý Chính Càn bọn người. Mà Quý Chính Càn thì là một mặt phong khinh vấn đạm, phản phất hắn mới là cái chấn này Nam Quan chúa tể bình thường đạo. "Ta là Giang Nam Quý gia nhị phòng Quý Chính Càn, ta bên cạnh là của ta nhi tử Quý Vân, để cho các ngươi giám quân Hàn Tứ Bình đi ra gặp ta, ta có chuyện quan trọng thương lượng." Quý Chính Càn nói, ánh mắt cũng là theo bản năng nhìn về hướng phía sau mình cái kia mấy chục cỗ xe ngựa, cái này mấy trăm ngàn thạch lương thực, đầy đủ cái này trấn Nam Quan 500,000 đại quân ăn được nửa tháng. Mà trên cửa thành binh sĩ nghe vậy, không khỏi lông mày nhướng lên, hắn suy tư một lát, thì là đối với phía dưới Quý Chính Càn hô lớn nói, "Các ngươi trước tiên ở phía dưới chờ một lát, ta cái này đi bẩm báo." Đây hết thảy đều bị Quý Chính Càn để ở trong mắt, Quý Chính Càn trong lòng không khỏi mừng thầm, nếu là cái này Hàn Tứ Bình biết ta quý gia như vậy khẳng khái, vậy còn không đến cảm ơn đái đức đi ra ngoài nên đón ta. Kết quả, qua hồi lâu, trên tường thành đều từ đầu đến cuối yên tĩnh một mảnh, ngay tại Quý Chính Càn không đợi được kiên nhận thời điểm, chỉ gặp trấn Nam Quan cửa thành két một tiếng từ từ mở ra. "Quý gia chủ đợi lâu." Trên tường thành, Hứa Trọng Khang thân ảnh chậm rãi hiện hiện, đối với Quý Chính Càn khách khí nói. Quý Chính Càn nhẫn nhịn một bụng oán khí, đang giàu không có địa phương phát tiết đâu, thế là đối với trên tường thành Hứa Trọng Khang tức giận nói, "Hàn Giang quân thật là có mặt mũi a. Ta lần này, thế nhưng là dâng chúng ta Quý gia lão thái quân mệnh lệnh, đại biểu cho toàn bộ Giang Nam đến cùng Hàn Tứ Bình đàm phán. Các ngươi nếu là thái độ này lời nói, ta cái kia cảm thấy vậy không cần thiết nói nữa." Hứa Trọng Khang nghe vậy, cũng là lập tức đổi lại một bộ như là đang định nọt dáng tươi cười bồi thiếu, "Quý trưởng Quý nói nơi đó nói, đây cũng không phải là chúng ta lãnh đạo, là binh lính thủ thành không hiểu chuyện, đã bị chúng ta giám quân đại nhân hung hăng kéo xuống đánh quân côn Hàn giám quân biết là quý gia đại nhân đến, cũng là thụ sủng nước kinh, hắn trong phủ đội vàng để cho người ta chuẩn bị sơn chân hải vị, còn có chúng ta đại nhân hôm nay đi săn đến 2 đầu giá hùng. Cái này thật sự là không phân thân nổi, này mới khiến ta tới trước nên đón Quý trưởng Quý." Quý Chính Càn lúc đầu một bụng oán khí, về sau nghe chút cái này Hứa Trọng Khang như vậy bằng giao, trong lòng cũng là dễ chịu không ít, như thế nào quý gia đại nhân quý trưởng quý đều thân mật, để trong lòng của hắn cũng là không khỏi mừng thầm đứng lên. Bất quá, trong lòng mặc dù thoải mái, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ muốn giả làm ra một bộ không có chút rung động nào dáng vẻ, thế là Quý Chính Càn dùng sức hất lên ống tay áo, sau đó một mặt lạnh lùng nói ra, "Ừ, đã như vậy, vậy liền vào thành đi. Thông chi một chút đi." Đại quân vào thành Hứa Trọng Khang thấy thế, khóe miệng không khỏi hiện lên một vòng cười lạnh, hắn nhỏ giọng tự nhủ, "Tới đi, đều tới đi. Chờ một lát, các ngươi liền biết có bao nhiêu sướng rồi mà. Một bên Quý Vân thì là những mày, có chút chần chờ đối với một bên Quý Chính Tần đạo, phụ thân, cái này Hàn Tứ Bình đều không phải người tự mình hạ tới đón tiếp chúng ta, có phải hay không cũng quá không đem chúng ta để ở trong mắt. Trên tường thành Hứa Trọng Khang thấy thế nghe vậy giật mình, cái này Quý Vân không phải là phát hiện manh mối gì đi. Bất quá không nên à, thượng tướng quân đều nói rồi, cái này Quý Vân ngu như lợn, dựa theo hắn phẩm hạnh, làm sao có thể phát hiện mưu kế của chúng ta đâu. Sau đó, Hứa Trọng Khang cũng là cố ý cho sau lưng một ánh mắt, ở sau lưng nó, một mặt bình tĩnh bình minh thì là khẽ gật đầu, mà tại Quý gia phụ tử nhìn không thấy trong góc, đã sớm không biết từ lúc nào, ẩn giấu đi chuẩn bị sẵn sàng quỷ quân chiến sĩ, bọn hắn coi như trở lấy bình minh ra lệnh một tiếng, trực tiếp đem phía dưới Quý Chính Càn phụ tử bắn thành con nhím. Mà Quý Chính Càn nghe vậy, cũng là nhếch miệng, hắn cẩn thận nghĩ nghĩ xác thực hẳn là cái dạng này, chính mình vốn là đến đàm phán, cái này Hàn Tứ Bình không tới đón hắn thì cũng thôi đi, liền liền cái này Hứa Trọng Khang cũng không rời đến, đây quả thật là nhìn có chút không dậy nổi người. Chương 498, chờ chết. Ta nhìn các ngươi hai cái là chờ chết. Chương 498, chờ chết. Ta nhìn các ngươi hai cái là chờ chết. Bất quá hắn nghĩ lại, chính mình lần này vì để cho Quý gia lão thái quân đáp ứng thỉnh cầu của mình, đây chính là bỏ hết cả tiền vốn, không chỉ có trực tiếp đem hắn nhị phòng tại kinh đô nhiều năm như vậy nội tình lấy ra tám thành, thậm chí Quý Chính Càn còn đối Quý lão thái quân hứa hẹn, hắn nhị phòng tại trong vòng 5 năm hết thảy thu nhập tất cả đều nộp lên cho gia tộc Từ Đường, này mới khiến Quý lão thái quân lòng từ bi để bọn hắn nhị phòng lại thấy ánh mặt trời. Nhưng nếu là bởi vì chính mình quá trong trứng gà chọn xương cốt, lại đưa đến cái này Hàn Tứ Bình cùng bọn hắn Quý gia ở giữa xuất hiện hiểm khích, vậy hắn có thể ăn không được ôm lấy đi. Nghĩ đến chỗ này, Quý Chính Càn thì là có chút chột dạ đối một bên Quý Vân đạo, Vân Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi thành đại sự không câu nệ tiểu tiết chúng ta, thế nhưng là thở nhỏ ngay tại tổ trạch bên trong đọc đủ thứ sách thánh hiền văn nhân, cùng những này tại biên quan dã man nhân có cái gì so đo, ngươi nói đúng không? Quý Vân nghĩ đến, cũng là cái hiểu cái không đối với Quý Chính Càn cười, một mặt bội phục nói ra, hay là phụ thân nghĩ chu đáo, hài nhi toàn nghe phụ thân. Quý Chính Càn nghe vậy cũng là hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó đối với sau lưng 20. Không 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 Quý gia binh sĩ hô, tất cả mọi người, nghe ta hiệu lệnh, toàn bộ vào thành mà theo trên sông hộ thành cái kia dày đặc cầu treo chậm rãi buông xuống, Quý Chính Càn mang theo cái này hơn 2 vạn người cũng là chậm rãi đi vào trấn Nam Quan ông thành chi trung. Mà các loại Quý Chính Càn bọn người chân chính toàn bộ đi vào đằng sau, cái kia dày đặc cầu treo cũng bị chậm rãi dâng lên, cửa thành cửa sắt cũng là trong nháy mắt đóng lại. Quý Chính Càn cau mày, ngẩng đầu nhìn về phía xung quanh, chỉ gặp ông thành cửa lớn giờ phút này cũng là một mực đóng chặt, mà tại cái kia ông thành bốn phía thành trì bên trên cũng là không có mưa hay. Hứa Trọng Khang, các ngươi Hàn Giang quân đâu? Làm sao không đem cửa mở ra chung quanh yên tĩnh chẳng cảnh? Để Quý Chính Càn trong lòng run rẩy, hắn run thanh âm có chút hốt hoảng hướng phía trên tường thành gọi lên. Lúc này chỉ gặp một tên binh lính nô ra cái đầu nhỏ, sau đó yếu ớt đối với phía dưới Quý Chính Càn bọn người hô, Quý đại nhân, chúng ta Hứa tướng quân nói hắn về trước đi tiếp một chút Hàn Giang quân, các loại Hàn Giang quân sau khi tới hắn liền lập tức mở cửa nghênh đón các ngươi. Các ngươi là chúng ta tôn kính nhất khách nhân, Hàn Giang quân nói, hắn nhất định phải tự mình nên đón mới được, hay là thỉnh cầu ngài chờ khoảng đợi một lát. Quý Chính Càn còn vừa định nói cái gì, bất quá vừa nghĩ tới chính mình một hồi muốn bị Hàn Tứ Bình tự mình tiếp đãi, hay là cố nén quyết tâm bên trong hoàn khí, bất quá trong lòng đã sớm đem Hàn Tứ Bình tổ tông 18 đời cho mang mấy lần. Cha, bọn hắn đây cũng quá không đem chúng ta để ở trong mắt. Cái này Hàn Tứ Bình, lại còn coi chính mình là nhân vật như thế nào, nếu là không có chúng ta Giang Nam duy trì, chỉ bằng hắn, đi đâu đi gom góp cái này 500. Không 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 đại quân cần thiết lương đồng. Ta nhổ vào, hắn là cái thá gì? Một bên Quý Vân thì là tức giận thầm nói, hiện tại cũng bộ dáng này, vậy thì chờ đi. Quý Chính Càn cũng là thở dài một hơi, sau đó tiếp tục bất đắc dĩ nói, Vân Nhi, vẫn là câu nói kia, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Hiện nay chúng ta nhị phòng đã cho lão thái quân nộp lên đại bộ phận tài vật, dưới mắt cầm xuống cái trấn này nam quan, mới là ta nhị phòng quật khởi chi lộ, chúng ta không chỉ có muốn chờ, mà lại muốn chết các loại. Ta cũng không tin cái này Hàn Tứ Bình, thật liền một chút không quan tâm nhiều như vậy lương thảo. Quý Chính Càn một mặt nghiêm túc đối bên cạnh Quý Vân Tuyết giáo đạo, là, hay là cha ngài nghĩ chu đáo, hôm nay chúng ta liền chết các loại, nhất định phải chờ đến Hàn Tứ Bình đến mới thôi. Mà tại một đầu khác, Linh Phàm bọn người còn tại hô hô ngủ say lấy, hôm qua nhịn suốt cả đêm, Linh Phàm cầm trang giấy làm điểm bài bộ kẻ, giáo chúng người chơi đánh bài, thua một ván ba cái và miệng. Kết quả một đêm này, những người này từ khi học xong đằng sau, bài này nghiện cũng liền đi lên, ba người một tổ trực tiếp hợp thành đội ngũ, mà cùng Linh Phàm một đội chính là Cao Tử Hiên cùng Tề Xuân Phong. Mà Bình Minh cùng Hứa Trọng Khang thấy thế không ổn, thì là trực tiếp lấy tuần tra thành trì vì lý do, trực tiếp chạy trốn. Chỉ bất quá, Cao Tử Hiên cùng Tề Xuân Phong nhưng liền không có vận khí tốt như vậy. Hai người này, một đêm cho Ninh Phàm đánh lòng bàn tay đều sưng lên, cái này còn kêu lên hào muốn chơi. Cuối cùng Ninh Phàm thật sự là không đánh nổi, liền trực tiếp đối với hai người bắt đầu cược lên những vật khác. Đừng nhìn Tề Xuân Phong bình thường một bộ chính nhân quân tử bộ dáng, thật cược nghiện bên trên đứng lên, cái gì cũng dám làm. Liền ngay cả mình quần cộc hoa tử, đều trực tiếp bị Ninh Phàm thắng đi qua. Nếu không phải Ninh Phàm cuối cùng đều trả lại hắn, đoán chừng tiểu tử này về sau đều được hoàn toàn trần trụi ra trận giết địch. Tưởng tượng lấy trần trụi toàn thân Tề Xuân Phong cưỡi chiến mã, trong tay hai thanh đại kích vung vẩy hổ hổ sinh phong, gặp ai cũng muốn hô một câu an ta một cái đại kích đem. Hình ảnh kia, để Ninh Phàm ngẫm lại đều toàn thân phát lạnh. Mà giờ khắc này, Ninh Phàm ngoài phòng, Bình Minh thảnh thơi ngồi ở trong viện trên ghế xích đu, bên cạnh còn để đó một bầu nhỏ trà, trong tay cầm quả hương bổ, thưởng thụ lấy sinh hoạt. Không biết qua bao lâu, Ninh Phàm cửa phòng bị từ từ mở ra, sau đó một mặt nhập nhèm buồn ngủ Ninh Phàm chậm rãi đi ra. buổi sáng tốt lành nha, lão Lê. Về sau cũng không thể chơi như vậy, rất cao cùng gió xuân cực nghiện thật sự là quá lớn. Linh Phàm không nhịn được đậu đen rau muống đạo. Bất quá, Linh Phàm nhìn qua Bình Minh, cũng là hơi nghi hoặc một chút nói, lão Lê, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao khôi giáp đều mặc lên? Bình Minh gặp Linh Phàm rốt cuộc tỉnh, sau đó cũng là đem quý gia phụ tử mang theo vô số lương thảo vật tư đến trấn Nam quan sự tỉnh cùng Linh Phàm nói. Linh Phàm nghe xong cũng là giật nảy cả mình. Hắn mới từ đại ngụy sử Tư Minh nơi đó nhặt được 300,000 thạch lương thực, ngay sau đó, cái này quý gia phụ tử lại cho bọn hắn đưa tới 200,000 gánh lương thực. Đây không phải thỏa thỏa người hảo tâm a? Bọn hắn hiện tại người ở đâu? Linh Phàm trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, đối với Bình Minh hỏi. Trả lời tướng quân, người đã tại ông thành khẳng định một cái đều chạy không được. Bình Minh cười đáp lại. Vậy thì đi thôi, để cho chúng ta cùng đi xem nhìn ta người bạn cũ này. Nói đến, thật đúng là đã lâu không gặp nữa nha, hiện tại ta xem như lý giải đến Khổng Phu Tử câu nói kia, vì sao gọi là có bằng hữu từ phương xa tới, bất diệt nhạc hồ. Trấn Nam Quan, ông thành chi trung. Quý gia phụ tử giờ phút này đều muốn hỏng mất. Quý Vân lập tức nhảy xuống xe ngựa, đối với không có một hai ông thành hô lớn, uy, có ai không? Mở cho ta cửa thành a, thế nhưng là qua hồi lâu, vẫn như cũng là không người đáp lại, mà ở phía xa nhìn lại, toàn bộ ông thành càng giống là một con tự thú dương miệng to như chậu máu, đang chuẩn bị muốn đem bọn hắn thôn phệ bình thường. Quý Vân thấy mình làm sao hô đều vô dụng, thế là hắn quay người lại đối Quý Chính cản đầu đen rau muống đạo, cha, chúng ta còn muốn ở chỗ này một mực chờ xuống dưới a. Ngài nhìn cũng đã lâu, đều đã 5 canh giờ, hôm nay đều nhanh muốn chờ đen thế, nhưng là cái này Hàn Tứ Bình đến bây giờ cũng còn chưa từng xuất hiện, cái này không rõ ràng chính là đem chúng ta khi ngu xuẩn đối lại a. Mà Quý Chính càn giờ phút này một gương mặt mo cũng là đỏ lên, cái này chết các loại mệnh lệnh thế nhưng là hắn tự mình hạ đạn. Hiện tại đi ra tình huống như vậy, hắn vậy cảm giác mình trên mặt mặt mũi có chút nhịn không được rồi. Bất quá, hắn nhìn một cái chung quanh tướng sĩ, cuối cùng vẫn là cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, đối với một bên táo bạo Quý Vân giáo dục đạo, Vân Nhi, ngươi biết cái gì? Ta trước đó là thế nào giáo dục ngươi người thành đại sự nếu không câu tiểu tiết? Lúc này mới chỉ là 5 canh giờ, lại có thể sao? Ta đều nói rồi muốn chết các loại, chết các loại. Ngươi làm sao một chút kiên nhẫn đều không có? 333. Mà đúng lúc này, một trận thanh thúy tiếng vỗ tay ở trên không đảng ông thành chi trung thình lình vang lên. Là ai? Quý gia phụ tử buồn bực nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp tại ông thành phía trên, Linh Phàm một mặt thâm trầm dáng tươi cười nhìn qua quý gia phụ tử, trong miệng cũng là hưng phấn nói, chết các loại. Ta nhìn hai người các ngươi là chờ chết còn tạm được. Chương 499, ta cá trong súng của ngươi không có đạn. Chương 499, ta cá trong súng của ngươi không có đạn. Mà theo Linh Phàm quát to một tiếng, quý gia phụ tử đều bị giật nảy mình. Còn không chờ hắn hai phụ tử kịp phản ứng, chỉ thấy nguyên bản ông thành bên trên, giờ phút này sớm chẳng biết lúc nào hiện đầy rậm rạp chẳng trị cung tiễn thủ, toàn bộ đều giơ cao trong tay lóe hàn quang cung tiễn, từng cái ánh mắt lăng lệ ngắm chuẩn lấy bọn họ. Các ngươi muốn làm gì? Chúng ta có thể là quý gia người, chúng ta lần này trước đến có thể là đại biểu Giang Nam. Quý Chính Càn cũng bị bực này chiến trận giật nảy mình. Nhưng mà Ninh Phàm cũng chỉ là lạnh lùng liếc cha hắn hai người một cái, sau đó đối với một bên Hứa Trọng Khanh nói, một hồi, đem cha hắn hai người cũng cho ta đưa đến Hàn Tứ Bình cái kia phòng giam bên trong đi, ta ngược lại là muốn nhìn xem, bản tướng quân còn có thể tập hợp đủ bao nhiêu sùng vật vật trang sức. Ninh Phàm cũng là bị khơi gợi lên thu thập đam mê, hiện tại trong phòng giam, một cái hoàng đế thân tín giám quân, một cái bổn quốc hoàng tử, một cái địch quốc tướng quân. Lại thêm trước mắt hai cái này ngu xuẩn, nói không chừng cũng là có một phen đặc biệt bận bị. Phải. Hứa Trọng Khang nghe vậy cũng là lúc này lĩnh mệnh, hắn mặc dù không hiểu sủng vật vật trang sức là vật gì, thế nhưng khẳng định là một loại nào đó cao đại thượng đồ vật, cho nên cũng không có hỏi nhiều. Mà Ninh Phàm cũng không có tại chỗ này chờ lâu, hắn còn muốn trở về ngủ cái hồi lung ra đây. Giờ phút này, phía dưới quý gia phụ tử thân thể đều đang không ngừng run rẩy, hai người bọn họ nơi nào thấy qua bực này chiến trận. Như vậy nhiều lạnh như băng mũi tên đối với bọn họ, nói không chừng một giây sau liền sẽ trực tiếp đem cha hắn hai người biến thành xin nướng, cái này người nào không sợ a? Cha, Hải Nhi có phải là nghe nhầm rồi? Vì cái gì ta hình như vừa vặn nghe đến Linh Phàm âm thanh. Quý Vân cùng Quý Chính Càn ôm ở cùng một chỗ, hai phụ tử không nhịn được đánh lấy run rẩy. Đứa nhỏ đốc, này chỗ nào là cái gì Linh Phàm a? Cái này rõ ràng chính là Hàn Tứ Bình tên vương bắt đạn kia đen ăn đen a. Cầm đầu cái kia võ tướng ta biết, hắn là Hàn Tứ Bình thủ hạ đệ nhất mãnh tướng, kêu cái gì Hứa Trọng Khang. Quý Chính Càn thì là cắn răng nghiến lợi mắng thầm. Cha mày thành trên tường thành Hứa Trọng Khang thì là tại một lần hừ lạnh lên tiếng, cho ba người các ngươi đếm được thời gian cân nhắc, nếu là còn không thúc thủ chịu trói, vậy các ngươi sẽ trở thành cái sàng đi. Quý Chính Càn dáng chống đỡ lá gan, run run rẩy rẩy đứng dậy, sau đó đối với trên tường thành lặng lẽ nhìn qua bọn họ Hứa Trọng Khang chất vấn, Hứa Trọng Khang, Hàn Tứ Bình đâu? Chúng ta lần này có thể là đại biểu cho Giang Nam. Một, ngươi xác định ngươi muốn làm như thế sao? Ngươi nếu là giết hai cha con chúng ta, đó chính là cùng toàn bộ Giang Nam là địch. Đến lúc đó, liền xem như ngươi trấn Nam quan bên trong có 50 vạn đại quân, nhưng chỉ cần ta Giang Nam cùng chung mối thù, đứng vững ngươi một tháng, ngươi 50 vạn đại quân đều sẽ đói thành hổ giấy. Hai, Hàn Tứ Bình, cái tên vương bắt đản ngươi, ta ít ngươi tiền nhân, ngươi nếu là không sợ chết, ngươi liền bắn tên đi. Ba, cho ta, chờ một chút, chúng ta đầu hàng. Siêu, Quý Chính Càn vừa vặn nói xong đầu hàng, chỉ thấy một chi sắc bén mũi tên bạch phá bầu trời, trực tiếp hướng về Quý Chính Càn bắn tới. Quý Chính Càn giờ phút này dò đến, liền xem như bịm đều nhanh muốn đi tiểu ước, một bãi chất lỏng màu vàng không nhịn được từ hắn dưới háng chảy ra, mà chi kia sắc bén mũi tiễn, vừa lúc lưu lại tại trên đầu hắn khoảng 3 tấc địa phương. Hứa Trọng Khang có chút bất đắc dĩ nhìn về phía một bên binh sĩ, tên lính kia cũng là có chút ngượng ngùng túi đầu nói, thật xin lỗi tướng quân, tay ta trượt. Hứa Trọng Khang bất đắc dĩ, hắn lúc đầu cũng chính là nghĩ hù dọa một cái quý gia phụ tử, có thể tiểu tử ngươi ngược lại là tốt, đều nhanh muốn cho người hù chết. Mà giờ khắc này, Quý Chính Càn hai chân đều đang phát run, hắn cuối cùng vẫn là không có gánh vác được to lớn như vậy áp lực tâm lý, bọn họ chỉ là muốn đánh cược một cái, bọn họ cược Hàn Tứ Bình thương bên trong không có biến đạn, liền cược Hàn Tứ Bình chỉ là muốn cho bọn họ một hạ mã uy. Kết quả, bọn họ là thật dám bắn tên a. Phụ thân, ngài không có chuyện gì chứ? Quý Vân thấy thế, vội vàng đem sắp ngã sắp xuống Quý Chính Càn đỡ lấy, sau đó vội vàng hỏi nói. Quý Chính Càn giờ phút này mặt mo trắng bệnh, liền ánh mắt đều có chút ngốc trệ. Hắn nhìn xem một bên Quý Vân, kém chút đều nhanh muốn khóc lên. Ngươi, các ngươi đủ hung ác. Chúng ta, hàng. Quý Chính Càn cắn răng, từ trong cổ mười phần không cam lòng nói ra câu nói này. Trên tường thành Hứa Trọng Khang thấy thế, khoe miệng không nhịn được hiện lên một vệt nụ cười. Sau đó hắn đối với sau lưng vung tay lên, ngay sau đó có vô số binh sĩ hướng về phía dưới ông nội thành ném ra không ít vải đay thô dây thừng. Sau đó đối với quý gia phụ tử nói, cho các ngươi một nén hương thời gian, mọi người đem vũ khí ném tới phía trước nhất, sau đó đem chính mình hai tay trói tay sau lưng. Nếu như các ngươi để ta phát hiện có cái gì tiểu động tác, chúng ta sẽ không chút do dự bắn tên bắn giết. Cứ như vậy, quý gia phụ tử một mặt không cam lòng bị hai tay gò bó bị Hứa Trọng Khang tóm lấy. Mà khi Hứa Trọng Khang mở ra ông thành cửa lớn, xuất hiện tại một mặt chán nản quý gia phụ tử trước mặt lúc, Quý Chính Càn tựa hồ lại tới dũng khí đồng dạng, trực tiếp tức miệng mắng to, mộ mẫu ngươi Hàn Tứ Bình, các ngươi thu ta quý gia nhiều như thế chỗ tốt, bây giờ lại phản bội. Hàn Tứ Bình, ngươi thật đúng là một cái nuôi không quen bạch nhãn lang, ngươi cái này ba họ gian ô. Hứa Trọng Khang thì là nhếch miệng, toàn bộ làm như hai người bọn họ tại chó sủa. Mắng thôi. Hắn thích liền để hắn mắng thôi, nếu không được chửi cho sướng miệng. Dù sao mắng cũng không phải là chính mình có gì có thể sinh khí. Vì vậy, hắn đối với bên cạnh thống lĩnh phân phó nói, đem quý gia phụ tử dẫn đi, nhốt đến giám quân trong phủ địa lao, đây chính là đại nhân đích thân phân phó. Đến mức cái này hai bạn người. Hứa Trọng Khang do dự một chút, vẫn là yên lặng nói, liền cho ta đưa đến Trần Tâm tiên sinh bên kia đi thôi. Liền nói ta lại cho hắn chiêu hai vạn công nhân bút bác. Trên đường, Quý Vân một mặt hề bại đối với bên cạnh Quý Chính Càn hỏi, phụ thân, ta luôn cảm thấy chuyện này có vấn đề, ta vừa vặn thật nghe đến Linh Phạm âm thanh. Thanh âm kia, đời ta đều sẽ nhớ tới. Chẳng lẽ, Hàn Tứ Bình không có bắt lấy Linh Phạm, ngược lại bị Linh Phạm cho. Quý Vân là càng nói càng kinh hãi, hắn cũng không biết vì cái gì, luôn có một loại hình như sắp phát hiện vấn đề chân tướng cảm giác. Đứa nhỏ đốc. Ai? Mà Quý Chính Càn nghe vậy thì là lắc đầu, sau đó càng là thở thật dài đối với Quý Vân nói, ai, cái này sao có thể? Linh Phạm lần này ra kinh, chỉ dẫn theo chỉ là một vài người, mà còn hành tung của hắn, nhiều như thế thế lực đều nhìn chằm chằm đây. Bọn họ tận mắt nhìn thấy, Linh Phạm dẫn đầu bộ đội gặp phải Hàn Tứ Bình phái đi mai phục, Linh Phạm tại chỗ bị bắt. Mà còn, vừa vặn Hứa Trọng Khang cũng đã nói, muốn đem chúng ta nhốt tại Hàn Tứ Bình phủ đệ. Cái này trời đánh cầu tặc khẳng định là muốn dùng biện pháp như vậy đến nhục nhã cha con chúng ta hai người. Đồ chó hoang Hàn Tứ Bình. Quý Chính Càn là càng nghĩ càng giận. Hắn hoa như thế lớn đại giới mới cầu đến cơ hội, kết quả lại bị Hàn Tứ Bình tên vương bắt đạn này ám toán. Tất cả những thứ này, toàn bộ xong. Cái này chết tiệt Hàn Tứ Bình, ngươi đừng để ta nhìn thấy hắn. Nếu như bị ta nhìn thấy hắn, nhất định đem hắn bệnh trí cho sống sờ sờ đào ra. Quý Chính Càn hung hăng nói. Phụ thân, mang ta một cái, ta cũng muốn trừ. Một bên Quý Vân cũng là hung tận phụ hòa nói. Chương 500, cho hắn bệnh trí giữ lại. Chương 500, cho hắn bệnh trí giữ lại. Hàn Tứ Bình phụ đệ, địa lao. Hàn Tứ Bình sinh không thể luyến nằm tại chiếu rơm bên trên, một bên Sử Tư Minh còn đang không ngừng oán trách. Hàn Tứ Bình, không phải ta nói ngươi, ngươi phàm là có chút não cũng sẽ không. Cái này nếu là ta, vậy nhưng 50 vạn người a, ta chắc chắn sẽ không giống như ngươi ngu xuẩn. Liên ngươi dạng này, còn dám nói chính mình làm qua bao nhiêu năm giám quân đây. Sử Tư Minh là càng nói càng tức, Hàn Tứ Bình là càng nghe càng khó chịu. Rõ ràng ăn cướp chính là mình, nhưng vì cái gì Sử Tư Minh cái miệng đó nói so phun phân còn làm người buồn nôn. Chỉ bất quá, chính mình cũng đánh không lại hắn, Sử Tư Minh người này cũng không nói võ đức, chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn, chỉ cần mình dám cãi lại, Sử Tư Minh nhất định sẽ đánh cho hắn một trận. Nhưng ai có thể chịu đựng bên cạnh mình một mực có một con rồi tại ông gọi bậy. Hàn Tứ Bình cuối cùng vẫn là nhịn không được, hướng về Sử Tư Minh giận dữ hét, "Sử Tư Minh, ngươi đủ rồi. Ngươi đều bá bá bao nhiêu ngày rồi? Xong chưa? Người nào mẹ hắn không phải đang bị nốt? Ngươi 30 vạn người, ta có thể là dòng dã 50 vạn người a. Ta nói cái gì ta?" Hàn Tứ Bình cũng không quản những thứ kia, trực tiếp gầm thét lên tiếng. Sử Tư Minh nhếch miệng, sau đó một mặt không quan trọng nói, "Ta ít nhất còn cùng Linh Phạm bọn họ qua mấy trăm hiệp, không giống cái nào đó đồ con lợn, một binh một tốt cũng không có động, trực tiếp liền để người khác cho giao nộp giới. Đây không phải là đồ con lợn là cái gì? Sử Tư Minh, ngươi không nên quá đáng. Thật sự cho rằng ta sợ ngươi hay sao?" Hàn Tứ Bình cuối cùng vẫn là nhịn không được, Sử Tư Minh tiểu tử này ken két tại hắn một bên điên cuồng đối với hắn chuyển vận, chữ chữ đều chọc hắn trái tim. "Làm sao? Nhìn ngươi cái dạng này hẳn là không phục đi. Vừa vặn mấy ngày nay cũng không có gian ra gần cốt một chút, liền cầm ngươi so chiêu một chút đi." Sử Tư Minh làm bộ liền muốn ngồi dậy đánh Hàn Tứ Bình. Mà một bên Tam hoàng tử cũng là không sợ hãi chút nào, trực tiếp bắt đầu tại trên tinh thần hỗ trợ Hàn Tứ Bình chơi hắn nha. Đúng lúc này, cửa tù lối vào đột nhiên truyền đến động tĩnh, mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy cửa ra vào hào hào tràn vào đến không ít binh sĩ, sau đó mấy người xô đẩy Quý gia phụ tử, trực tiếp đem hai người bọn họ ném tới phòng giam bên trong, trước khi đi còn tại trong tù ném hai khối cứng rắn giống như hòn đá lương khô, sau đó liền nên ngang rời đi. Hàn Tứ Bình mấy người tựa như là nhìn xiếc khỉ đồng dạng, tiên tĩnh nhìn qua vừa mới tiến đến Quý gia phụ tử, trên người bọn hắn tựa như là nhìn thấy chính mình đã từng cái bóng đồng dạng. Ai, ta vừa mới tiến đến thời điểm, có thể so với hai cái này khỉ muốn chứng chặt nhiều. Sử Tư Minh ở một bên che miệng cười trộn. Tại trong tù ở lâu như vậy, thiên hôn địa ám, mấy người cũng không biết bên ngoài đến cùng trôi qua bao lâu, dần dần cũng đối với mình bại bởi linh phạm chuyện này không tại canh cánh trong lòng. Dù sao, đây chính là dám mang theo một vạn người xung phong man tộc thánh địa ngoan nhân a. Mà Quý Chính Càn cùng Quý Vân mới vừa bị ném vào trong tù, cũng là lập tức bắt đầu thông thường thao tác, hai phụ tử một người đào một đôi phòng giam lan can, sau đó cùng một chỗ cứng cổ giống to, thả ta đi ra, thả ta đi ra. Một bên Hàn Tứ Bình thì là ở một bên xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, yếu ớt nói, đừng kêu, tiết kiệm một chút khí lực đi. Cái này phòng giam có thể là đặc chế, ngươi tại chỗ này là rách cổ họng, bên ngoài cũng là tuyệt sẽ không nghe đến nửa phần tiếng vang. Mà Quý gia phụ tử vừa bắt đầu cũng là không tin tà, kết quả kêu nửa ngày, gặp không hiệu quả gì, cũng liền thở thật dài, sau đó đặt mông ngồi dưới đất bắt đầu rên rỉ chờ nói. Một bên Sử Tư Minh thì là tò mò hỏi, uy, các ngươi hai cái là thế nào đi vào? Quý Chính Càn cũng không biết Sử Tư Minh cái gì lai lịch, thế nhưng tất cả mọi người ở chỗ này khẳng định cũng là cái nào đó nhân vật có mặt mũi, vì vậy hắn có chút cung kính đối Sử Tư Minh nói, tại hạ chính là Giang Nam Quý gia nhị phòng người nói chuyện, Quý Chính Càn. Đây là nhi tử của ta, Quý Vân. Mà một bên Hàn Tứ Bình nghe vậy nhưng là lông mày nhíu lại, sau đó kinh ngạc buột miệng nói ra, ngươi vậy mà là Giang Nam Quý gia người? Các ngươi không có chuyện gì tới đây làm cái gì? Ăn no dỗi việc a. Sử Tư Minh thì là ở một bên yên lặng gật đầu, bất quá hắn nhưng không có lên tiếng, trong này kỳ thật thuộc hắn tâm tư nhiều nhất, hắn khác sâu biết một cái đạo lý, đó chính là tất nhiên linh phàm không giết bọn họ, vậy liền khẳng định có cái khác tác dụng. Hắn xem như Nhiếp Chính Vương dưới trướng một thành viên mãnh tướng, hắn cũng tin tưởng Nhiếp Chính Vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Cho nên chỉ cần là rảnh rỗi, hắn liền sẽ có ý vô tình hỏi thăm các loại tình báo. Mà Quý Chính Càn bị Hàn Tứ Bình hỏi lên như vậy, mặt mo cũng là lập tức liền sụp đổ xuống. Hắn đối với mọi người yên lặng nổ nước bọt nói, còn không phải bởi vì cái kia chết tiệt Hàn Tứ Bình. Sử Tư Minh nghe xong lời này, trong lòng lập tức vui lên. Hắn biết đây là lại muốn bắt đầu biểu diễn tuyệt chiêu. Mà Quý Chính Càn thì là không có chú ý tới một bên Hàn Tứ Bình mặt mo đen giống đáy nồi đồng dạng, trực tiếp bắt đầu tự mình nổ nước bọt nói, ta cũng là phụng chúng ta Quý gia lão thái quân mệnh lệnh, mang theo lương thảo đến trấn Nam Quan, tìm cái kia chết tiệt ba họ gia nô Hàn Tứ Bình đến nói chuyện hợp tác. Kết quả cái này rùa đen vương bắt đạn vừa vặn rất tốt, hắn thừa dịp chúng ta không sẵn sàng, trực tiếp bị đâm chúng ta. Quý Chính Càn yên lặng đem đoàn người mình kinh lịch chậm rãi giảng thuật ra, chính giữa còn thỉnh thoảng tung ra vài câu lấy Hàn Tứ Bình ra phả làm màn kính, chữ chữ không rời Hàn Tứ Bình mẫu thân kinh điển danh ngôn, để ở một bên nghe lấy Hàn Tứ Bình khỏe miệng không ngừng run rẩy. Mà một bên Quý Vân cũng là phụ hòa nói, cái này chết tiệt Hàn Tứ Bình, ta nguyền rủa cái này rùa đen vương bắt đạn sinh con ra không có lỗi, sinh nữ nhi hai viêm ra, các ngươi hai cái đủ rồi. Hàn Tứ Bình rốt cục là nghe không nổi nữa, không ngờ hai cái này ngu xuẩn trực tiếp đem như thế một cái nổi lớn toàn bộ đều vung tại trên đầu của mình, cái này không hồ nháo sao? Ngươi nghe một chút hai cái này tên dở hơi kinh lịch, chỗ này chỗ đều lộ ra dị thường cử động, hai cái này hai hàng sửng sốt một cái đều không có phát hiện, kết quả cứ như vậy như nước trong veo chúng linh phàm bấy giờ, thậm chí không có phí một bình một tốt, liền để linh phàm trực tiếp lại bạch bạch được 20 vạn thạch lương thực. Đây không phải là ngu ngốc, đây là cái gì? Mà Quý Chính Càn cùng Quý Vân cũng là bị Hàn Tứ Bình bất thình lình tiếng giống giận dữ giật mình kêu lên, Quý Vân nhíu mày, có chút không vui nói, lao đầu, ngươi có bị bệnh không? Chúng ta mắng là Hàn Tứ Bình, ngươi tại cái này hòa thượng giáo hơn sĩ, quản lý còn rất rộng. Mà Hàn Tứ Bình thì là cũng nhịn không được nữa. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hợp tác với mình lâu như vậy Quý gia, ngày bình thường danh xưng Giang Nam đệ nhất thế gia, vậy mà lại có trước mắt hai người này đồng dạng ngu xuẩn. Có hai cái này ngu xuẩn tại, lo gì gia tộc không suy bại. Các ngươi hai cái ngu xuẩn cho ta trừng to mắt thấy rõ ràng, ta chính là Hàn Tứ Bình. Hàn Tứ Bình đối với Quý thị phụ tử gầm thét lên tiếng. Ngươi là Hàn Tứ Bình? Quý Chính Càn cùng Quý Vân đồng thời lên tiếng kinh hô, phảng phất nghe đến chuyện bất khả tư nghị gì. Mà một bên Sử Tư Minh cũng là châm ngòi thổi gió, không nhịn được nói móc, đúng vậy à, hắn nói không sai, hắn chính là Hàn Tứ Bình. Các ngươi đi vào cũng đều là dính hắn ánh sáng, bằng không hắn làm sao đối cái này địa hạ lao phòng rõ ràng như vậy? Cái này có thể đều là kiệt tác của hắn. Quý gia phụ tử lần lượt liếc nhau một cái, hai người trong mắt tràn đầy phẫn nộ và mang. Sau đó hai người giống như là hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm, đồng thời nhẹ gật đầu. Uy, hai người tại sao không nói chuyện? Nghe đến danh hào của ta, làm sao mắt trợn tròn? Ta dựa vào. Hàn Tứ Bình còn tưởng rằng Quý thị phụ tử là sợ chính mình, doa đến không dám lên tiếng. Kết quả hắn lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Quý Vân thực sự là nhịn không được, trực tiếp đứng dậy chính là một chân, trường trường đá vào Hàn Tứ Bình trên bụng. Ngay sau đó Quý Chính Càn cũng là nháy mắt bạo khởi, một cái đặt ở Hàn Tứ Bình trên thân, nói xong liền muốn cởi xuống quần của hắn. Vân Nhi, ngươi cho ta đè xuống. Hôm nay, hai ta nếu không đem hắn bệnh trí trục xuống, hai ta đều đừng họ Quý. Chương 501, Ngọc Thú Áo Giáp chương 501, Ngọc Thú Áo Giáp Quý Chính Càn nói xong cũng là một cái lột xuống Hàn Tứ Bình đai lưng. Sau đó tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên dưới, vậy mà trực tiếp cởi xuống Hàn Tứ Bình quần. A a a a, Quý Chính Càn ngươi muốn làm gì? Mau buông ta ra. Hàn Tứ Bình hốt hoảng la to nói. Mà Quý Chính Càn nhưng là không quan tâm, dùng thân thể của mình gắt gao đè ở Hàn Tứ Bình trên thân, sau đó đối với một bên Quý Vân nói, "Vân Nhi, nhanh, đem cái này Quy Tôn Tử bệnh chỉ cho ta móc đi ra."
"Tốt, tốt cha."
Quý Vân chỉ là hơi do dự một chút, sau đó liền đem chính mình mặt to dán vào Hàn Tứ Bình cái mông bên cạnh, sau đó có chút do dự đối với Quý Chính Cẩn nói, "Cha, không được a, chúng ta không mang công cụ, kéo không đi ra a." Quý Chính Cẩn nghe vậy cũng là trực tiếp nổi giận mắng, "Ngu xuẩn, không có công cụ, bên cạnh không phải có hai cặp còn không có bị lấy đi đúng sao? Chứ không xuống, ngươi sẽ không dùng răng cắn a? Cho ta giết chết cái này con rùa nhỏ." Mà Sử Tư Minh nghe thấy lời này cũng là không khỏi mở to hai mắt nhìn. "Khá lắm, ngươi đây là tại nơi này trừng phạt hắn vẫn là khen thưởng hắn đâu? Cái này nếu là Ninh Phạm tại, khẳng định sẽ kìm lòng không được nói một câu. Đây mới thật sự là kim cương độc long toàn a." Một bên Tam hoàng tử thấy thế, lập tức bắt đầu chửi ầm lên, "Các ngươi buông hắn ra, có bản lĩnh đi ra đơn đấu a." Mà Quý Vân lại toàn bộ làm như Tam hoàng tử tại chó sủa, căn bản không để ý tới hắn. Chỉ bất quá Quý Chính Cẩn lời nói để hắn đầu tiên là sửng sở, sau đó có chút do dự mí môi, hắn nhìn qua một cái tia dài nhỏ nhỏ chiếm chiếp, hắn thực sự là có chút khó mà hạ miệng. Mà liên tại Quý Vân vừa mới chuẩn bị quyết định há miệng thời điểm, một bên Sử Tư Minh rốt cục vẫn là không vừa mắt, trực tiếp xuất thủ đánh gãy hành vi này, "Được rồi, dừng tay đi. Các ngươi Quý gia thủ đoạn thật đúng là hung ác. Ta một cái biến thái đều cảm thấy các ngươi biến thái, ta đều có chút không nhìn nổi. Chuyện này, cùng hắn Hàn Tứ Bình liền không có quan hệ. Hắn cũng là người bị hại, thậm chí so với chúng ta đi vào còn muốn sớm đây. Đến mức cái này trấn Nam quan bên trong 50 vạn Tịnh biên quân, đã sớm rơi vào Ninh Phạm chi thủ. Chúng ta đều để Ninh Phạm tên Vương bắt đạn kia lừa gạt." Quý gia phụ tử nghe vậy đều là khẽ giật mình, nhất là Quý Vân, giờ phút này hàm răng của hắn cách Hàn Tứ Bình bệnh chi cũng vẹn vẹn chỉ có mấy centimet khoảng cách im bặt mà dừng. Quý Vân vừa nghe đến Ninh Phạm danh tự, một cái bật dậy liền đứng lên, sau đó một mặt bất khả tư nghị nói, "Ngươi nói cái gì? Ninh Phạm? Ninh Phạm hắn không phải bị Hàn Tứ Bình bắt sao? 5 vạn mai phục một bọn người, kết quả gây 50 vạn, liền xem như đầu heo, cũng không đến mức như thế ngu ngốc a." Chỉ thấy sinh không thể luyến Hàn Tứ Bình khỏe mắt tiên lặng chạy xuống hai hàng trọng lệ, "Ngươi nghe một chút, ngươi nghe một chút, đây con mẹ nó nói là tiếng người sao? Các ngươi đang tại như thế nhiều người móc ta bệnh trí, hiện tại còn mở miệng một tiếng đồ con lợn. Ta đều như thế lớn số tuổi, ngươi còn cùng ta đùa kiểu này. Còn có, lời này có thể hay không đừng nói như vậy đã thương người. Sớm tại ta bị Ninh Phàm cầm xuống thời điểm, ta liền không nên do dự, ta nên trực tiếp tự sát. Vậy bây giờ cũng sẽ không phải chịu như thế lớn có đủ." Hàn Tứ Bình trong lòng yên lặng mở miệng nói ra. Xa tại khoảng cách trấn Nam quan ngoài trăm dặm một chỗ rừng rậm bên trong, còn sót lại Tây Lương quân tàn bộ tại cái này nghỉ ngơi chỉnh đốn, người cầm đầu là Sử Tư Minh một cái cẩn thận bụng, tên là Triệu Anh Nam. Hơn 40 tuổi dáng dấp, cái đầu hơi lùn, một bộ tinh minh gương mặt. "Triệu tướng quân, lần này chúng ta tổn thất nặng nề a." Một tên binh lính cung kính đứng tại doanh trướng bên ngoài đối với Triệu Anh Nam hồi báo. Triệu Anh Nam không nói gì, lúc ấy hắn tại đội ngũ vị trí trung tâm, thấy phía trước tình thế không ổn, hắn liền theo bản năng muốn mở chạy, ai biết tại bọn họ đội ngũ phía sau còn có mai phục, chủ yếu nhất là bọn họ thậm chí liền một điểm phát giác đều không có. Tại dạng này tiền hậu giáp kích phía dưới, Tây Lương quân đầu đuôi không thể hô ứng, bên cạnh đều là đồng bạn tiếng kêu thảm thiết, mỗi một giây đều sẽ có người bị đoạt đi sinh mệnh. Nếu không phải hắn tay mắt lanh lẹ, trực tiếp kéo qua bên cạnh hai tên thủ hạ chặn lại trước người chí mạng sát chiêu, đoán chừng hiện tại hắn cũng liền trở thành cái kia vô số oan hồn bên trong một thành viên. Cứ như vậy, bọn họ những người này còn không ngủ không nghỉ chạy 3 ngày 3 đêm, mãi đến triệt để nhìn không thấy trấn Nam quan truy binh mới khó khăn lắm bỏ qua. Thần tốc thu góp tàn quân, thuận tiện thống kê một cái, nhìn xem một trận chiến này quân ta thương vong làm sao. Triệu Anh Nam yên lặng mở miệng nói, "Triệu tướng quân, trận chiến này, quân ta ít nhất tổn thất gần 20 vạn người. Chúng ta tại chỗ này đã thu nạp mấy ngày tàn binh, mới không đến 10 vạn người." Tên lính kia nói xong, cũng là sâu sắc cúi đầu. "30 vạn người a? Đây chính là dòng dã 30 vạn người. Vừa mới đối mặt, liền trực tiếp bị giết cái sạch sẽ." Triệu Anh Nam trong lòng 10 phần bất đắc dĩ, vừa bắt đầu cũng không biết cái nào mà cả bông nói là trấn Nam quan bên trong đều là chính bọn họ người. Hiện tại xem ra, này chỗ nào là người một nhà, đây rõ ràng liền không có coi như bọn họ là người. Tại hai người trò chuyện thời khắc, đột nhiên, mấy tiếng cung tiễn tiếng xé gió đột nhiên vang lên, ngay sau đó, Triệu Anh Nam liền hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy tại bọn họ doanh địa xung quanh, chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện rất nhiều mặc áo giáp màu xanh binh sĩ, lúc này đã xem đoàn bọn hắn đoàn bao vây lại. Nhìn số người này, tối thiểu cũng có 20 vạn người. Triệu Anh Nam trong mắt lộ ra tuyệt vọng, hắn liều chết chỉ huy binh sĩ ra sức phản kích, thế nhưng cuối cùng vẫn là đổ vào vũng máu bên trong. Mà tại cách đó không xa trên một sườn núi, mặt mặt xanh lanh vàng ngọc thú vật áo giáp Tôn Trường Khanh khỏe miệng không khỏi lộ ra một vệt cười lạnh. Bệ hạ thật đúng là túc trí đam mưu, cái này nhìn người ánh mắt thật là chuẩn. Thế nhân đều là cho rằng Ninh Phạm không còn sống lâu nữa, chỉ có bệ hạ thấy rõ ràng ấy. Bên kia, Đại Ngụy, Nhiếp Chính Vương phủ đệ. Mạnh Tử Nghĩa khoảng thời gian này vẫn là tương đối dễ chịu. Mỗi ngày đều đang mong đợi Sử Tư Minh mang đến cho hắn tin tức tốt, hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn đến Ninh Phạm hèn mọn quỳ gối tại trước mặt hắn, sau đó đối với hắn chó vẫy đuôi mừng chủ bộ dạng. "Ha ha, nghe nói Ninh Phạm thê tử từng cái toàn bộ đều xinh đẹp như hoa. Thật không biết chờ ta đem bọn họ từng cái toàn bộ đều bắt tới, sau đó tại Ninh Phạm trước mặt tùy ý đùa bỡn, Ninh Phạm lại sẽ là cái như thế nào biểu lộ." Mạnh Tử Nghĩa thưởng thức một cái trong tay rượu ngon, có chút say mê tự đủ. Mà đúng lúc này, trong phủ gia đinh vội vàng hấp tấp trước đến bẩm báo. "Không tốt, vương gia." "Không tốt." Mạnh Tử Nghĩa cũng là bị bất thình lình tiếng gào giật nảy mình, trong chén rượu ngon cũng toàn bộ đều một giọt không rơi vẩy vào trên người mình. Mạnh Tử Nghĩa thấy thế lông mày đều vo thành một nắm, sau đó hắn đối với trong phủ gia đinh nổi giận mắng, làm càn. Vương gia ta tốt đây. Người con chó này nô tài, giữa ban ngày, ngày này còn sập không xuống, ngươi trong phủ như vậy là to, còn thể thống gì? Gia đinh thấy được chính mình va chạm Mạnh Tử Nghĩa, cũng là có do thân thể ở trước mặt hắn run lẩy bẩy, không dám nói lời nào. Mạnh Tử Nghĩa nhìn qua trên người mình đã dơ bẩn quần áo, vừa vặn lịch sự tao nhã nháy mắt quét sạch sành sanh, hắn đối với gia đinh tức giận nói ra, nói đi, đến cùng phát sinh cái gì? Làm sao hốt hoảng như vậy, một điểm cấp bậc lễ nghĩa đều không có. Chương 502, nước Nhật nội ứng chương 502, nước Nhật nội ứng gia đinh chậm hơn nửa ngày, cái này mới chậm rãi nói, hồi vương gia, vừa vặn trong cung truyền đến mật báo, nói là trấn Bắc đại tướng quân Tôn Trường Khanh mang về, nói. Mạnh Tử Nghĩa gặp gia đinh lằng nhà lằng nhằng, lúc này phẫn nộ đứng dậy, một chân đá vào trên người hắn, sau đó nổi giận mắng, nói cái gì? Chớ có dông dài, ngươi lại như vậy liền đem đầu lưỡi của ngươi cắt bỏ. Tên kia gia đinh run run rẩy rẩy nguy, sau đó run rẩy giọng nói mở miệng nói, hôm nay buổi sáng, trấn Bắc đại tướng quân Tôn Trường Khanh đột nhiên vào cung yết kiến bệ hạ, nói là Sử Tư Minh tướng quân xuất lĩnh lấy 30 vạn Tây lương quân, tại trấn Nam quan phụ cận gặp phải Yến quân đánh lén. Trấn Nam quan bên trong Yến quân bắt làm tù binh quân ta hơn 10 vạn người, còn lại toàn bộ đều chết rồi, liền Sử Tư Minh tướng quân cũng bị Yến quân bắt sống. 30 vạn Tây lương quân, toàn bộ xong. Mạnh Tử Nghĩa nghe vậy, con ngươi đột nhiên co rụt lại, bước chân đều lảo đảo hướng lui về phía sau mấy bước. Cái gì? Chết tiệt ngươi vì cái gì không nói sớm? Mạnh Tử Nghĩa hét lớn một tiếng, sau đó một cái cơ lấy treo trên tường trường đao, một đao liền kết quả quỳ gối tại trước mặt mình gia đình. Ngoài cửa thị vệ nghe đến động tĩnh, cũng là một mạch xông tới, thế nhưng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt về sau, cũng chỉ là yên lặng đem gia đình cái kia đã không có hô hấp thi thể dịu ra ngoài. Trang Trạch giờ phút này một mặt khẩn trương nửa quỳ tại Mạnh Tử Nghĩa trước người, Nhiếp Chính Vương là có tiếng khẩu Phật tâm xả, căn bản không có ai biết hắn đang suy nghĩ cái gì, có đôi khi hắn hướng về người cười, nhưng một giây sau, hắn liền sẽ tại sau lưng ngươi đâm người một đao. Nhưng giờ phút này, Mạnh Tử Nghĩa chỉ cảm thấy đầu óc của mình đều muốn đứng máy. Hắn tại đại ngụy, mưa gió nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng ăn qua như vậy thiệt thòi lớn. Thế nhưng hiện tại, liền cái này nho nhỏ Hàn Tứ Bình, vậy mà đều dám ở phía sau âm chính mình. Trang Trạch. Mạnh Tử Nghĩa lạnh giọng mở miệng. Thuộc hạ tại. Trang Trạch không chút do dự, nháy mắt đáp lời nói. Ta ra lệnh ngươi dẫn người đi trấn Nam Quan, bất luận trả giá bao lớn đại giới, đều muốn cho ta đem cái kia Hàn Tứ Bình đầu chó cho ta lấy xuống. Mạnh Tử Nghĩa giờ phút này ánh mắt sát cơ phun trào. Nếu là Hàn Tứ Bình tại trước người hắn, hắn đều hận không thể trực tiếp lăng trì hắn. Đây chính là dòng dã 30 vạn tinh nhuệ binh mã a. Liền xem như hắn, giờ phút này cũng có chút thương cân độ cốt. Thuộc hạ lập tức đi làm. Trang Trạch nói xong liền chuẩn bị quay người rời đi. Chờ một chút. Mạnh Tử Nghĩa lúc này nhưng lại đột nhiên mở miệng, gọi lại đang chuẩn bị rời đi Trang Trạch. Vương gia ngài còn có cái gì phân phó? Trang Trạch không có nhiều lời, chỉ là tiếp tục yên lặng quay người, đối với Mạnh Tử Nghĩa lại lần nữa hành lễ. Nhìn xem có cơ hội, đem Sử Tư Minh cho ta cứu trở về đi. Lão già này theo ta nhiều năm như vậy, dùng đến thuận tay, không quá tốt ý tứ giết. Mạnh Tử Nghĩa mở miệng yếu ớt nói. Trang Trạch thì là toàn thân phát lạnh, toàn thân trên dưới đều toát mồ hôi lạnh. Sau đó nhẹ gật đầu, thân ảnh lập tức biến mất trong phủ. Mà đúng lúc này, ngoài cửa có thị vệ trước đến bẩm báo. Khởi bẩm vương gia, trấn Bắc đại tướng quân Tôn Trường Khanh mang theo thật nhiều cấm quân, đem chúng ta phủ đệ cho bao bọc vây quanh. Mạnh Tử Nghĩa chân mày nhíu càng sâu, trong lòng hắn buồn bực nói, hôm nay là ngày gì? Ta có phải hay không phạm thái tuế? Làm sao chuyện này lần lượt từng kiện? Có thể là không đợi hắn đến cùng nghĩ đối sách, liền thấy được một mặt ý cười Tôn Trường Khanh nên ngang từ bên ngoài đi vào, sau đó một mặt ý cười nhìn xem sắc mặt không hề làm sao đẹp mắt Mạnh Tử Nghĩa cười nói, Nhiếp Chính Vương, bệ hạ có chỉ, tuyên ngươi lập tức vào cung. Còn mời vương gia đừng để bản tướng quân khó xử. Bên kia, Diêm Diệt mấy người cũng là một đường buôn ba hướng về phía đông nhất Nhật Bản cùng Yến quốc biên cảnh bộ tập. Có Ninh Phàm thủ lệnh, dọc theo con đường này cũng là thông suốt, thiết phủ đổ một tên binh lính trang bị ba thất cực phẩm chiến mã, cho nên tốc độ cũng không tính là chậm. Diêm Diệt kỳ thật còn có chút không quá lý giải, đối mặt Giang Nam Mây Công, thiết phủ đổ tuyệt đối là gọi là đại sát khí. Chỉ cần ở lúc mấu chốt xuất hiện, nhất định có thể để những cái kia Giang Nam loạn thần tặc tử toàn bộ đều nghe tin đã sợ mất mật, giết bọn hắn cái không chừa mảnh giáp. Có thể là, quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Cho dù trong lòng hắn có lần thứ hai nghi hoặc, chỉ cần Ninh Phàm một cái lệnh, bọn họ toàn bộ đều sẽ không chút do dự lập tức chấp hành. Mà liên tại Diêm Diệt suy nghĩ lúc này, bên cạnh đột nhiên chuyển đến trinh sát âm thanh. Khởi bẩm thống lĩnh, chúng ta tại phía trước phát hiện một cái thương đội. Đội trưởng nói xem bọn hắn có chút quái dị, để ta trước đến bẩm báo. Diêm Diệt nhíu mày, binh sĩ thủ hạ của hắn, vậy cũng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, nhãn lực cũng là khác hẳn với người bình thường. Nghĩ đến chỗ này, Diêm Diệt chỉ là suy tư một lát, liền đối với sau lưng phân phó nói, đến một chi tiểu đội theo ta đi. Bên kia, chờ Diêm Diệt đám người tới thời điểm, chi kia thương đội đã bị quải tử mã phái đi ra trinh sát chỗ chặn đường, ngay tại kỹ càng bận hỏi. Gặp Diêm Diệt khí thế hung hăng chạy đến, thương đội người cầm đầu cũng là theo bản năng tại trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ. Diêm Diệt đem tất cả đều nhìn ở trong mắt, bất quá hắn cũng không có lộ ra, chỉ là yên lặng mở miệng dò hỏi, từ đâu tới? Tên kia thương đội dẫn đầu thấy được Diêm Diệt đám người mặc yến quốc hình thức trang phục, lập tức liền đổi lại một bộ đồ cười, sau đó ra thật dày một túi bạc, cung kính đưa cho Diêm Diệt nói, đại nhân, chúng ta đều là đại yên thương nhân, là đi lớn Nhật Bản làm đầu cơ trục lợi sinh ý lương dân. Diêm Diệt mấy người nghe xong thì là liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đều tại lẫn nhau trong mắt nhìn thấy quái dị. Diêm Diệt khẽ miệng hiện lên một vệt nụ cười, sau đó đối với người cầm đầu nói lần nữa, ồ, lương dân a, đã như vậy, vậy các ngươi nói một chút, các ngươi đều đầu cơ trục lợi một vài thứ. Cái kia thương đội người sửng sốt một chút, sau đó lập tức đổi lại một bộ càng thêm lịnh nọt nụ cười nói, đại nhân nói đùa, đều là một chút đồ chơi nhỏ mà thôi. Giết, đại nhân ngài nói cái gì? A, Diêm Giết cũng không có thời gian cùng hắn giày vò khốn khổ, lúc này hạ lệnh, mà một bên thiết phù đột thì là không do dự chút nào, trực tiếp rút đao mà ra, sau đó liền tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên dưới trực tiếp đem người kia cắt cổ. Máu tươi nháy mắt phun ra ngoài, vẩy vào thiết phù đồ binh sĩ thiết giáp bên trên. Ngươi, các ngươi vì cái gì muốn giết người? Sau lưng thương đội người khiếp sợ hỏi. Diêm Giết niết miệng, không có trả lời hắn, mà là đối với một bên thiết phù đồ binh sĩ tiếp tục phân phó nói, cho ta đới quần của hắn. Mà theo thiết phù đồ binh sĩ thô lỗ một phen thao tác về sau, một cái cùng loại với tá đồng dạng đồ vật bất ngờ xuất hiện tại bọn họ trước mắt. Diêm Giết khỏe mắt nhắm lại, ánh mắt bên trong mang theo nghiền ngẫm nói, hiện tại các ngươi có phải hay không có thể nói lời nói thật? Ta chỉ hỏi một lần, ta nếu là không hài lòng, hậu quả chính các ngươi rõ ràng. Diêm Giết nói xong, con mắt cũng là hướng về cái kia còn đang không ngừng chảy xuôi máu tươi thi thể nhìn, ý tứ không cần nói cũng biết. Ta, chúng ta đều là đại yên bách tính, ngươi không thể. Mà theo một người lại lần nữa rào biện, sắc bén thiết cốt đóa cũng là lại một lần nữa đem người kia đầu tạp phái. Không có việc gì, các ngươi còn có mấy chục người, chúng ta có thể chậm rãi chơi, không gấp. Cứ như vậy, liên tiếp làm thịt mười mấy người, mà Diêm Giết cũng chỉ là hỏi một câu, các ngươi đến đại yên mục đích đến cùng là cái gì? Mãi đến người cuối cùng, người kia cuối cùng nhịn không được trong lòng dày vò. Hắn bịch một tiếng quỳ gối tại Diêm Giết trước người, một cái nước mũi một cái nước mắt khóc kể lể, "Lại nhân, đừng giết ta. Ta toàn bộ đều nói, chúng ta là Thiên Hoàng phái đến Đại Yên nội ứng. Chương 503, ngươi xứng đáng chết đi tộc nhân sao? Chương 503, ngươi xứng đáng chết đi tộc nhân sao?" Diêm Giết khỏe miệng hiện lên một vệt cười lạnh, ánh mắt bên trong càng thêm băng lãnh. Hắn đây là từ Ninh Phàm bên kia học được tri thức. Nhật Bản người sẽ mặc loại này cùng loại với tá đồng dạng đồ vật, mà còn Nhật Bản người thường xuyên vuốt gỗ, cho nên ngón chân cùng Yến Quốc bách tính có sự bất đồng rất lớn. Trọng yếu nhất chính là, lương dân là cái quỷ gì? Nghe tới kỳ quái như thế, hình như cái nào đó đổ chó hoang nô lệ đồng dạng tâm. Cái này càng làm cho Diêm Giết vững tin ý nghĩ trong lòng. Mà Diêm Giết gặp cuối cùng này một tên Nhật Bản lòng người phòng tuyến đã hoàn toàn sụp đổ, hắn lúc này nghiêm nghị chất vấn, nói: các ngươi lén lút chui vào ta Đại Yên mục đích, đến cùng là cái gì? Mà đổi thành một đầu, Trấn Nam quan Hàn Tứ Bình phủ đệ địa lao bên trong, cho chút đồ ăn đi. Van cầu các ngươi, cho chúng ta chút đồ ăn đi. Quý Chính Càn cùng Quý Vân Hư Nhược nằm dạp trên mặt đất, liền ngẩng đầu khí lực đều nhanh nếu không có. Cái này liên tiếp hơn 10 ngày, Ninh Phạm mỗi bữa liền cho bọn hắn điểm nước cháo uống, có thể để cho bọn họ không đói chết liền thành. Mấy người kia nuốt tại nơi này lâu như vậy, cả người đều mắt trần có thể thấy gầy đi một vòng lớn. Mà một bên Hàn Tứ Bình thì là thảm hại hơn. Phía trước mấy ngày còn tốt một chút, tất cả mọi người có thể yên lặng ăn chính mình đồ vật, có thể về sau theo đồ ăn càng ngày càng ít, Quý gia phụ tử cùng Sử Tư Minh cũng dần dần để mắt tới hắn trong bát ăn. Ăn cơm rồi. Mà đúng lúc này, cửa tù cửa ra vào đột nhiên truyền đến tiếng vang, ngay sau đó, một người thị vệ xách theo một cái bô, sải bước đi đến, một bên đi còn một bên hô hào, cực kỳ giống nông ở giữa nông dân cho heo ăn rằng rớp. Ngươi, tên thị vệ kia thuần thục cầm lấy một cái cũ nát kia, sau đó tại cái bô bên trong quấy đều, sau đó đựng lên tràn đầy một muôi lớn, riêng chỉ là tại mỗi người trong chén ngã xuống một chút xíu. Một Hàn Tứ Bình thấy thế, vội vàng cầu khẩn nói, van cầu ngươi xin thương xót ta, lại nhiều cho ta một chút xíu có thể sao? Một bên Tam Hoàng Tử thấy thế, cũng là dáng chống đỡ thân thể đối với Hàn Tứ Bình quát, cứu cứu, ngươi có thể là 50 vạn đại quân giáng quân, là ta Hàn gia trụ cột, ngươi làm sao có thể không có cốt khí như vậy? Hàn Tứ Bình cũng không có phản ứng hắn, chỉ là một mặt đối với đưa cơm thị vệ định nọt mà cười cười. Được thôi, thấy ngươi đang thương, nhiều cho ngươi chọn đi. Đưa cơm thấy thế, cũng là không quan trọng tại hắn trong bát lại đánh một muỗng nước cháo, dù sao cái này thùng là trước kia cho trong phủ hạ nhân làm cái bô. Liên nước cháo này, cũng đều là nông thôn heo ăn đồ thừa, điểm này nước cháo không cho bọn họ chia xong, đi ra còn muốn đổ vào trong nhà vệ sinh, kết quả là, dứt khoát liền đều phân cho bọn họ. Hàn Tứ Bình cẩn thận từng ly từng tí nâng trong tay cái kia hơn phân nửa bát nước cơm, phản phất một loại nào đó thần thánh đồ vật đồng dạng thành kính, trong mắt của hắn tỏa ra tia sáng, liền tựa như một lần nữa thu được hy vọng sống sót đồng dạng. Ngươi cho ta lấy ra a ngươi. Mà liền tại Hàn Tứ Bình chuẩn bị thật tốt phẩm bị cái kia hơn phân nửa bát nước cháo thời điểm, bát ăn cơm của hắn lại đột nhiên bị người cướp đi. Hắn sững sờ ngẩng đầu, một mặt khiếp sợ nhìn qua trước mặt mình, mà tại trước người hắn, một mặt hung tướng Quý gia phụ tử chính nổi giận đùng đùng nhìn xem hắn, trong tay còn cầm hắn cái kia bát vỡ. Còn cho ta. Đó là ta, là ta. Van cầu các ngươi, ta đều đã 5 ngày không có ăn cái gì, tại dạng này đi xuống, ta sẽ chết. Hàn Tứ Bình hướng về Quý gia phụ tử bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, sau đó ra sức kêu thảm. Quý Vân thì là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, sau đó mở miệng rêu cợt nói, cho ngươi, hai cha con chúng ta ăn cái gì uống gì. Ngươi ngày hôm qua đó là cống lên cho Sử tướng quân, hôm nay giờ đến phiên hai cha con chúng ta. Quý Chính Càn cũng là một mặt tiểu nhân dáng vẻ đắc ý nói, Hàn Tứ Bình, ngươi có chết hay không, cùng ta có quan hệ gì? Ngươi chết đói đó là ngươi không có bản lĩnh. Lại nói, nếu không phải bởi vì ngươi ngu xuẩn, chúng ta lại há có thể sẽ rơi xuống tình trạng như thế. Chết đói ngươi, đều xem như là tiện nghi ngươi. Quý gia phụ tử nói xong, sau đó cầm trong tay Hàn Tứ Bình bát cơm bên trong nước cơm một người một nửa, sau đó càng là ở ngay trước mặt bọn họ uống một hơi cạn sạch. Hàn Tứ Bình mắt lộ ra tuyệt vọng, Thế nhưng giờ phút này, hắn thậm chí liền phản kháng khí lực cũng không có. Ba ba ba. Trong lao đột nhiên vang lên vỗ tay hét to. Đặc sắc, các ngươi, thật đúng là đặc sắc a. Thật sự là không nghĩ tới, đã từng trấn Nam Quan 50 vạn Tịnh Biên quân giám quân giáo đầu, bây giờ vậy mà lại rơi xuống nông nỗi như thế. Vậy mà hướng về một cái thương nhân nhà quỳ xuống. Mấy người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Ninh Phàm mang theo Cao Hạc Hiên đám người, giờ phút này nhưng là chẳng biết lúc nào đi tới cửa phòng giam, chính một mặt ý cười nhìn qua bọn họ. Ninh Phàm, ta muốn giết ngươi. Một bên Tam hoàng tử thấy được Ninh Phàm mặt lúc, cả người nháy mắt bắn ra lên, sau đó một mặt tức giận đối với Ninh Phàm chửi ầm lên. Ninh Phàm không để ý chút nào, liền làm không nghe thấy đồng dạng, thậm chí liền một cái bố thí ánh mắt đều không có ném cho Tam hoàng tử. Mấy người gặp Ninh Phàm tới, toàn bộ đều giữ im lặng, liền vừa vặn còn vô cùng phách lối quý gia phụ tử cũng toàn bộ đều làm chim cút hình. Ninh Phàm chậm rãi đi tới cửa phòng giam, sau lưng Cao Hạc Hiên thì là đưa đến một cái ghế, yên lặng đặt ở Ninh Phàm sau lưng. Ninh Phàm chậm rãi ngồi lên, sau đó đối với nhìn chằm chằm hắn mấy người nói, các vị, thế nào? Đối bên này chiêu đãi còn không hài lòng. Sử Tư Minh cũng không nói chuyện, hắn muốn là mang binh đánh giặc người, được làm vua thua làm giặc đạo lý này hắn rất rõ ràng. Nếu như trận chiến này là hắn thắng, cái kia Ninh Phàm hạ chẳng cũng tuyệt đối không thể so với bọn họ hiện tại cường nửa phần, thậm chí còn muốn rất tàn nhẫn một chút. Mà Ninh Phàm thấy bọn họ mỗi một người đều tại cùng hắn chơi im lặng là vàng trò chơi, sau đó hắn cũng không muốn quá nhiều trì hoãn thời gian, trực tiếp đối với sau lưng vỗ tay phát ra tiếng. Ngay sau đó, trong phòng giam vậy mà lần lượt bị đẩy tới rất nhiều thức ăn ngon, chủ loại rực rỡ muôn màu, tản ra mê người mùi thơm câu dẫn hàng tứ bình đám người. Mọi người không nhịn được nuốt ngụm nước bọt, bất quá, trong lòng bọn họ kết nối xuống muốn phát sinh sự tình cũng đều có chỗ dự cảm. Cho nên, giờ phút này liền xem như bọn họ lại có cốt khí, cũng không dám đối Ninh Phàm tại giống như trước đồng dạng chửi ầm lên, sợ Ninh Phàm dưới sự phẫn nộ, trực tiếp chặt đứt bọn họ sau cùng lương thực vậy bọn hắn nhưng là một điểm hy vọng sống sót cũng không có. Mà Hàn Tứ Bình nhìn qua cái kia rực rỡ muôn màu thức ăn ngon, như thế nào cái kia còn tại chi chi bốc lên dầu thịt bị nướng, giờ phút này hắn đều hận không thể đem lưới nuốt vào trong bụng. Hắn cuối cùng vẫn là không có ngăn cản được dục hoặc, dẫn đầu đứng dậy, đối với Ninh Phàm bịch một tiếng quỳ xuống, sau đó trong miệng hô, tại hạ tội thần Hàn Tứ Bình, tham kiến Ninh Phàm thượng tướng quân. Ta đã suy nghĩ minh bạch, chỉ cần là thượng tướng quân có thể cho cả lâm, ngài muốn biết, Hàn Mộ khẳng định biết gì nói đấy. Thử, đừng nói dễ nghe như vậy. Còn Hàn Mộ, Hàn Tứ Bình, ta cho ngươi biết, ngươi tại ta chỗ này, thân thể cũng không bằng một con chó. Ít tại trước mặt ta dở giọng. Ninh Phàm lạnh lùng mở miệng cảnh cáo nói, cái này Hàn Tứ Bình, đều cái bộ dáng này, còn tại trước mặt hắn sĩ diện. Mà Hàn Tứ Bình cũng chỉ là sửng sốt một sát na, sau đó càng là như chó nằm rạp trên mặt đất, thậm chí đối với Ninh Phàm học lên chó sủa. Go go, go go. Một bên Tam hoàng tử thấy thế, cũng là cuối cùng cũng nhìn không được nữa, hắn đối với còn tại Ninh Phàm trước người cũng núng Hàn Tứ Bình gầm thét lên tiếng, "Hàn Tứ Bình, ngươi có chút cốt khí có tốt hay không? Ngươi bây giờ cái dạng này, có thể xứng đáng chúng ta Hàn gia chết đi tộc nhân sao?" Chương 504, Quý Lao Thái Quân âm nhu chương 504, Quý Lao Thái Quân âm nhu cốt khí. Hàn Tứ Bình nghe xong nhưng là trực tiếp cười ra tiếng, hắn trực tiếp đối với Tam hoàng tử giễu cợt nói, "Chính ngươi một cái nhà tù, mỗi ngày đều không có người nào cùng ngươi cướp ăn. Có thể ta đây, ta đều đã 5 ngày không có ăn cái gì, ngươi ngược lại là ăn uống no đủ, vậy ta đâu? Hiện tại đừng cùng ta nói cái gì cậu thí Hàn gia sớm không có. Chính là ngươi thân cha làm." Tam hoàng tử bị Hàn Tứ Bình lời nói nghẹn sững sờ, cả người đều ngây ngốc ngốc tại một bên. Giờ khắc này, trong lòng hắn tín ngưỡng cũng triệt để sụt xuống. Mà Hàn Tứ Bình thì là không quan tâm, đồng thời còn trực tiếp đối với Ninh Phàm nói, "Ninh đại nhân, ta chính là con chó. Ta là ngài trung thành nhất chó, ngài muốn ta làm gì, ta cam đoan lập tức đi làm. Chỉ cầu ngài có thể thưởng ta đầu này lão cẩu một miếng ăn liền được." "Không sai, ngươi rất có tiềm lực." Ninh Phàm yên lặng tán dương Hàn Tứ Bình một cái, sau đó bóp lên một khối nhỏ thịt vịt nướng thịt, tùy ý hướng về trong phòng giam ném tới. Mới mẹ thịt vịt nướng thịt đập xuống đất, lây dính từng kia bùn đất, thế nhưng Hàn Tứ Bình thật là mảy may không ngại, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem khối kia còn tại hướng xuống dọn dầu thịt vịt nướng thịt, sau đó càng giống là chân bảo đồng dạng chậm rãi bỏ vào trong miệng của mình. Một màn này, nhìn một bên quý gia phụ tử điên cuồng nuốt nước bọt, làm bộ liền nghĩ đi lên động thủ cướp. Mà Ninh Phàm thì là hừ lạnh một tiếng nói, "Ta xem ai dám cướp. Ta có thể cảnh cáo các ngươi cướp một lần, ta liền chặt rơi các ngươi một cái tay, chờ tay không có liền chặt chân. Thực tế không được, trực tiếp cho các ngươi thiến làm thái giám." Mà Ninh Phàm nói xong, ánh mắt cũng là chỉ hướng một bên bút mực giấy nghiên đối với mọi người nói, "Nơi này có bút mực giấy nghiên, ta nói cái gì, các ngươi liền biết cái gì. Bất quá các ngươi nhớ kỹ, nếu để cho ta biết đây là giả dối, hoặc là đây là đến lừa gạt ta, vậy coi như đừng trách tại hạ cho các ngươi bên trên cường độ." Bên kia, Giang Nam, Quý gia. Ninh Phàm ngày đó chi chiến cũng là náo ra thật là lớn phong ba, xung quanh thành trấn đối với cái này đều là nghị luận ầm ĩ, rất nhiều người đều đang suy đoán, ngày đó đến tột cùng là phát sinh cái gì. Quý Chính Nghiệp giờ phút này cũng là một bộ lo lắng bộ dạng, hắn cung kính đứng tại Quý Lao Thái Quân trước người nói, "Mẫu thân đại nhân, cái này đều đã qua hơn 10 ngày, Lao nhị bên kia vẫn không có bất cứ tin tức gì. Đoạn thời gian trước, chúng ta người phát tới thông tin, nói là tại trấn Nam Quan phát sinh một tràng vô cùng chiến đấu kịch liệt. Có thể ta liên tiếp phái ra thật nhiều trinh thám, đều không có bất luận cái gì hồi phục. Ta lo lắng Lao nhị bọn họ." Quý Chính Nghiệp mặc dù nói còn chưa dứt lời, thế nhưng ý kiến nhưng là không cần nói cũng biết. Quý Chính Càn cùng Quý Vân đi cũng có một đoạn thời gian, theo lý thuyết, đã sớm có lẽ đến trấn Nam Quan bên trong, có thể là đều nhiều ngày như vậy cũng không có cái thông tin, cái này để Quý Lao Thái Quân cũng là không nhịn được nhíu mày, bắt đầu suy tư. ai, tính toán, chính nghiệp. Người hiền tự có thiên tướng. Quý Lao Thái Quân thở thật dài, sau đó tiếp tục nói. Lần này, chúng ta chuẩn bị vẫn như cũ còn chưa đủ đầy đủ. Chu gia còn lại bảo khố, cho tới bây giờ đều không có từ Chu Vân trong miệng đào ra. Tuy nói ta Quý gia nội tình dày, nhưng cũng không nhịn được hành hạ như thế. Quý Lao Thái Quân chậm rãi ngẩng đầu, tựa hồ hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm. Chính nghiệp, ngươi mang theo cầm lệnh bài của ta, sau đó mang theo gia tộc chấp pháp đường người, đi một xuống dưới đất phòng đi. Hôm nay vô luận như thế nào, đều muốn cậy mở Chu Vân miệng. Còn có, trấn Nam quan bên kia lưu ý một chút, cẩn thận để phòng điểm. Hải Nhi lĩnh mệnh. Quý Chính Nghiệp cung kính nói xong. Vừa nhắc tới Chu Vân, Quý Chính Nghiệp liền toàn thân đều không thoải mái, nữ nhân này mang đến cho hắn khó chịu, thực sự là quá nghiêm trọng. Nếu không phải vẫn muốn tại trong miệng nàng được đến liên quan tới Chu gia bảo khố vị trí, hắn sớm đã đem Chu Vân cái kia tiện nữ nhân bán đến kế viện bên trong. Hiện nay, có Quý gia lão thái quân lên tiếng, Quý Chính Nghiệp cuối cùng có thể rửa sạch nhục nhã. Mà liên tại hắn vừa mới chuẩn bị lui ra thời điểm, ngoài viện đột nhiên truyền đến thanh âm của quản gia. Lao gia, trấn Nam quan bên kia truyền đến thông tin, là nhị gia viết thư. Quý Lao Thái Quân cùng Quý Chính Nghiệp nghe vậy, đầu tiên là lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó Quý Chính Nghiệp chặn lại nói, "Nhanh, mau đem tin đưa vào." Quý Lao Thái Quân thì là chậm rãi ngồi ở sau lưng ghế bành bên trên, giả trang ra một bộ phong khinh vân đạm, không có chút rung động nào bộ dạng, Quý Chính Nghiệp thì là bước nhanh đem tin cầm tới, cẩn thận đọc. Đương nhiên, hắn khiếp sợ ngẩng đầu, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Quý Lao Thái Quân nói, "Mẫu thân đại nhân, đây là lão nhị chữ viết, còn có chúng ta người truyền đến bức thư." "Ngạch, cái này, ngài vẫn là đích thân xem một chút đi." Quý Chính Nghiệp nhìn một chút, khoe miệng không nhịn được bắt đầu hút, sau đó đem trong tay bức thư đưa cho Quý Lao Thái Quân. Quý Lao Thái Quân chau mày tiếp nhận bức thư, nhìn mấy lần về sau, chính là phẫn nộ đem trong tay bức thư hung hăng ngã trên mặt đất, bộ mặt tức giận giận dữ mắng mỏ, "Tốt, cái này lão nhị thật đúng là học được bản sự. Ta để hắn đi trấn Nam quan cùng Hàn Tứ Bình bàn bạc tiếp xuống chiến lược, hắn có thể đến tốt, mỗi ngày tại trấn Nam quan ăn chơi đàng điếm, tiêu tiền như nước. Nếu không phải ngươi không yên tâm, phái trinh thám đi trong bóng tối điều tra, ta còn thực sự để hắn lừa gạt. Hắn làm sao có mặt nói tất cả bình thường, còn cùng chính ta cẩn trọng, mất ăn mất ngủ." Quý Chính Nghiệp thật cũng không nói cái gì, chính mình cái này nhị đệ, ăn chơi đàng điếm hắn từ lâu quen thuộc. Đến mức Quý Vân, nếu là hắn mỗi ngày không tại Hoa Liễu chi địa lưu lại, đó mới là sự việc kỳ quái đây. Nghĩ đến chỗ này, hắn nhíu chặt lông mày cũng là nháy mắt răng ra, hắn đối với bộ mặt tức giận Quý Lao Thái Quân an ủi, "Mẫu thân đại nhân, ngày trước vẫn giận. Lão nhị hắn chính là cái kia phẩm tính, bất quá hắn ở trong thư cũng đã nói, đoạn thời gian trước cuộc chiến đấu kia, chẳng qua là Hàn Tứ Bình cùng Nhiếp Chính Vương kết phường diễn một tràng kịch mà thôi. Đến mức nhiều ngày như vậy không có hồi âm, ta đoán chừng cũng là Hàn Tứ Bình hạ lệnh, muốn ở sau lưng làm chút ít động tác mà thôi. Chỉ cần trấn Nam quan không ra vấn đề, để bọn họ làm càn một cái cũng không có cái gì." Quý Chính Nghiệp nghĩ tương đối thông đấu, đi trấn Nam quan đàm phán nhìn như phong quang, trên thực tế muốn gánh chịu nguy hiểm cũng không nhỏ. Một khi cùng Hàn Tứ Bình đàm phán không thành, cái kia cái thứ nhất lấy ra tế cờ liền sẽ là Quý Chính Càn cùng Quý Vân hai phụ tử. Ngươi cũng không thể đã muốn để con ngựa chạy nhanh, lại không cho lập tức ăn cỏ a. Quý Chính Nghiệp gặp Quý Lao Thái Quân sau khi nghe xong, trên mặt vẻ giận dữ cũng thiếu mấy phần, vì vậy tiếp tục hỏi dò, "Mẫu thân đại nhân, bất quá cũng có một tin tức tốt, đó chính là Ninh Phạm đã bị Hàn Tứ Bình bắt lấy. Mà bây giờ việc khẩn cấp trước mắt chính là, như thế nào mới có thể lắc lư Hàn Tứ Bình cam tâm tình nguyện làm ta Giang Nam đầy tớ?" Quý Lao Thái Quân suy nghĩ một lát, sau đó yếu ớt nói, "Muốn nghị khiến cho diệt vong, trước phải khiến cho điên cuồng. Tất nhiên cái này Hàn Tứ Bình khẩu vị như thế lớn, chúng ta sao không cho hắn hạ cái mồi nhử làm sao?" "Mồi nhử?" "Mẫu thân đại nhân lời ấy ý gì?" Quý Chính Nghiệp có chút buồn bực, cái kia Hàn Tứ Bình lại không phải người ngu, thế nào có thể mạo sức lực hướng phía trước hướng. Quý Lao Thái Quân khỏe miệng hiện lên một vẻ cười lạnh, Hàn Tứ Bình đương nhiên sẽ không tùy tiện hướng phía trước hướng. Hắn lại không đốc. Thế nhưng, nếu là có một phần hắn không cách nào cự tuyệt dụ hoặc tại, hắn như thế nào lại cự tuyệt? Có người có binh mã, hắn nếu không đóng cửa lại tới làm hoàng thượng, vậy hắn chính là cái kẻ ngu. Chuyện này, ta tự mình đi xử lý, ngươi cũng không cần hỏi nhiều. Thuận tiện cho lão nhị về phong thư, nói cho hắn tiếp tục đánh cho ta nghe trấn Nam quan Hàn Tứ Bình động tác, có cái gì gió thổi cỏ lay, nhất định muốn ngay lập tức viết thư trở về. Chương 505, phích lịch đạn chế tạo nhà máy chương 505, phích lịch đạn chế tạo nhà máy bên kia, Kinh Đô. Lục Yên Nhiên tại Ninh lão gia tử trong thư phòng, cung kính đối Ninh lão gia tử nói, "Gia gia, Bình An cùng A không có tuổi tác cũng đến. Tôn Tức đang nghĩ, muốn hay không cho các nàng hai cái tìm một cái tư thục tiên sinh." "A đúng đúng đúng." Một bên Ninh Vĩnh Giang nghe vậy, thì là giơ hai tay hai chân đồng ý, mặc dù thời đại này, nữ tử có thể đọc sách ít, thế nhưng phía trước diện mạo dừng liền để Lâm Nghiệm đọc sách, lúc kia, Lâm đọc mỹ mạo cùng tài hoa cũng đều là tại Kinh Đô nổi danh, cái kia để Ninh lão gia tử một trận ghen tị. Lý Niệm lần đầu liền càng không cần phải nói, cái kia từ nhỏ bị Lý Ngải núi nâng ở trong lòng bàn tay, lại thêm Giang Nam bên kia lấy người đọc sách vi tôn, càng là một tá nhỏ liền vào Lý gia nội bộ tư thục. Xinh đẹp đề nghị này không tệ. Ninh lão gia tử trầm ngâm một lát sau, cũng là mười phần đồng ý. "A đúng đúng đúng." Ninh Vĩnh Giang ở một bên hất đệm. Ninh lão gia tử im lặng liếc qua một bên Ninh Vĩnh Giang, trong lòng âm thầm thở dài, chính mình lúc ấy có phải là trúng độc, làm sao sinh ra cái như thế cái đồ chơi. Bất quá tất nhiên Lục Yên Nhiên ở một bên, hắn cũng không tiện nổi giận, vì vậy chỉ có thể làm hắn tại chó sủa. "Ta nhớ kỹ phía trước Kinh Đô có một cái Tôn phu tử, còn giống như không sai." "A đúng đúng đúng. Cái kia Lý phu tử cũng rất nổi danh, nghe nói còn dạy qua cái nào đó Tráng Nguyên." "A đúng đúng đúng. Thực tế không được, liền đi Hoàng thất học đường, nơi đó đều là chút vương hầu tướng lĩnh hậu đại. A đúng đúng đúng. Tiểu Vương bắt con B, ngươi có hết hay không? Ninh lão gia tử giận dữ, phẫn nộ vỗ bàn một cái, sau đó đứng dậy liền cho Ninh Vĩnh Giang một chân.
Ai nha, cha,
ngươi làm gì? Ninh Vĩnh Giang ủy khuất nói. Hắn đều giơ hai tay hai chân tán thành, làm sao còn bị đánh? Còn có vương pháp sao? Còn có pháp luật sao? Chuyện cũ kể tốt, đưa tay còn không đánh người mặt tươi cười đây. Ninh lão gia tử thì là một bộ chỉ tiết rèn sắc không thành thép bộ dạng nói, ngươi cái tiểu vương bắt đạn, ngươi trừ đúng đúng đúng, ngươi sẽ còn nói cái gì? Ninh Vĩnh Giang lôi kéo mặt mò, sau đó nhỏ giọng thầm nói, còn có thể nói cái gì? Ngươi là lão tử, ngươi nói cái gì đều là đúng, ngươi đánh giấm đều là hương. Ninh lão gia tử nghe xong lời này, nháy mắt tức giận lỗ mũi bốc khói. Hắn làm bộ liền nghĩ đối với Ninh Vĩnh Giang đến một bộ tình thương của cha như núi, mà một bên Lục Yên Nhiên thấy thế, cũng là vội vàng hòa giải nói, gia gia, nghe nói kinh đô có một cái khổng phu tử, danh xưng học phú ngũ xa, thông kim bắc cổ, không bằng để Bình An cùng A không có đi thử một chút. Khổng phu tử, đó là cái gì đồ chơi? Ninh lão gia tử một mặt to mò hỏi, một bên Ninh Vĩnh Giang cũng là không nhịn được dựng lên lỗ tai. Hai người bọn họ đều là võ tướng, ngươi nếu là hỏi trận pháp gì lại hoặc là cái gì binh chủng giết người nhanh, vậy hắn hai đều rõ ràng. Nhưng nếu là nói cái này Tư Thục lão sư, vậy hắn hai có thể nói là mười khiếu thông tiểu thiếu, nhất khiếu bất thông. Lục Yên Nhiên cười một tiếng, sau đó cũng là cùng Ninh lão gia tử còn có Ninh Vĩnh Giang giải thích. Cái này khổng phu tử có thể là kinh đô nổi tiếng phu tử, truyền ngôn, tiên đế lúc còn trẻ liền từng cải trang trang phục, đến khổng phu tử Tư Thục đi học tập. Ninh Vĩnh Giang nghe vậy, thì là nhếch miệng, có chút không phục nói thầm, tiên đế đi qua. Vậy có thể là cái gì tốt đồ chơi? Vẫn là đừng đi. Ninh Vĩnh Giang nói xong, cũng là thoáng nhìn Ninh lão gia tử cái kia ánh mắt muốn giết người, nửa câu nói sau đều chưa nói xong, trực tiếp chẹn họng đi vào. Ngươi đừng tại cái kia đánh rắm. Đây chính là tiên đế, là ngươi cái này tiểu vương bắt đạn có thể tùy tiện thảo luận. Muốn cung kính một chút. Ninh lão gia tử nổi giận mắng. Bất quá hắn con mắt hơi chuyển động, sau đó vung tay lên, lúc này làm ra quyết định, được, vậy liền đi cái này khổng phu tử nơi này đi. Tiểu vương bắt. Vĩnh xuống A. Một hồi ngươi mang mấy người, đi đem cái này khổng phu tử mời đến quý phủ đến, dạy Bình An cùng A không có đọc sách. Ngạch, ra ra, cái này sợ rằng không được. Lục Yên Nhiên có chút do dự nói. Làm sao? Ta trấn quốc đại tướng quân phủ, cũng không mời được một cái phu tử sao? Hắn lớn bao nhiêu mặt? Ninh lão gia tử nhíu mày lại, có chút không vui. Lục Yên Nhiên thở thật dài, sau đó chậm rãi mở miệng giải thích, cái này khổng phu tử tính tình vô cùng quái, chưa từng tới cửa dạy tư thủ, tất cả học sinh nhất định phải đến nhà giảng bài mới được. Mà còn, nếu là vi phạm hắn quy củ, còn muốn bị phạt.
Cái gì?
Còn muốn bị phạt? Ta thả trấn quốc chắc gái, bản tướng quân chính mình cũng không nỡ đụng một đầu ngón tay, lao thất phu này làm sao dám? Ninh lão gia tử hét lớn một tiếng, sau đó một mặt phẫn nộ nhìn về phía một bên Ninh Vĩnh Giang tiếp tục nói, Vĩnh Sông, ngươi bây giờ liền đi cho ta thật tốt tra một chút cái này khổng phu tử, như thế nào cha rõ ràng trong nhà hắn đến cùng có mấy miệng người.
Ngạch, cha, ngài đây là muốn làm gì?
Ngài không phải nói, đây chính là tiên đế gia lão sư, đến tôn kính chút nha. Ninh Vĩnh Giang nghi hoặc, cái này thật tốt đi tư tục, không có việc gì sai người ta bên trong có bao nhiêu người làm gì?
Tôn kính cái rắm.
Ngươi xem một chút tiên đế cho quốc gia đều quản lý thành cái gì quỷ bộ dáng. Ngươi cho lão tử nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Ta đương nhiên là xem hắn cựu tộc có bao nhiêu người, nhìn xem đến lúc đó có đủ hay không ta chém.
Ninh Vĩnh Giang nói xong tôn kính đâu.
Lục Yên Nhiên, lão nhân gia sủng hài tử làm sao bây giờ?
Ôn lai trở, rất cấp bách.
Chuẩn bị Nhật Bản quan. Một đội nhìn như phổ phổ thông thông thương đội chạy tại chuẩn bị Nhật Bản quan trên đường phố. Tiểu Giác Quân, chúng ta cứ như vậy thuận lợi trà trộn vào tới. Vì sao ta luôn là cảm thấy có như vậy một tia không thích hợp a? Thương đội bên trong, một tên để râu dê nam tử hiếu kỳ đối bên cạnh đồng bạn nói.
Xuyệt, Tỉnh Điện Quân.
Nơi này chính là Đại Yên. Thiên Hoàng các hạ lại xuất phát phía trước có thể là tận lực cùng chúng ta cường điệu qua. Lần này liền xem như thịt nát xương tan, cũng muốn đem Đại Yên thuốc nổ hạt tròn hóa còn có nâng tiêu luyện đồng kỹ thuật trộm trở về. Chỉ cần chúng ta lớn Nhật Bản nắm giữ môn kỹ thuật này, vậy cái này nho nhỏ Yên Quốc còn không phải tay cầm đem bóp.
Tình Điên nhẹ gật đầu, cũng coi là chấp nhận tiểu giã.
Bởi vì Ninh Phàm đối lửa thuốc còn có tiêu, đồng chờ chế tạo phích lịch đạn nguyên vật liệu đem không cực kỳ nghiêm ngặt, cái này cũng làm tổ rỗ tổ mỉ hay ổ xì liền tựa như lông gà gãi hoa cúc một dạng, để hắn lại thoải mái lại ngứa. Rõ ràng chế tạo bản vẽ đều đã phí hết sức thiên tân vạn khổ mới được tới tay, kết quả cũng bởi vì cái này nguyên vật liệu đặc thù, dẫn đến căn bản là không có cách đại lượng chế tạo. Kết quả là, Tozo Tobi Hayoshi trực tiếp nghĩ đến một cái 10 phần đơn giản thô bạo phương thức, đó chính là trộm. Nếu là kỹ thuật không chiếm được, vậy liền trộm kỹ thuật. Nếu là công tượng nhận không đến, vậy liền trói công tượng. Dù sao bọn họ được đến nhiệm vụ chỉ có một cái, đó chính là vô luận trả bất cứ giá nào, đều muốn được đến phích lịch đạn nguyên vật liệu rút ra phương pháp.
Ai, nào có dễ dàng như vậy?
Phích lịch đạn xem như Yến quốc lớn nhất tính sát thương vũ khí, Ninh Phạm lại há có thể giống như là trong ruộng rau cải trắng một dạng, tùy ý đặt ở bên đường. Tiểu Giã bất đắc dĩ thở dài, sau đó chậm rãi nói. Mà hắn nói xong, ánh mắt cũng không tự chủ liếc nhìn hai bên đường phố. Kết quả chính là, cả người hắn nháy mắt ngốc trệ tại nguyên chỗ. Sau đó phía sau một mặt bất khả tư nghị kéo một bên Tỉnh Điện nói, giếng.
Tỉnh Điện Quân, ta
có phải hay không ngày hôm qua xa kê uống nhiều? Làm sao hôm nay còn xuất hiện ảo giác đây?
Ngươi nhìn đó là cái gì?
Tình Điên vừa bắt đầu còn có chút buồn bực, mà khi hắn hướng về Tiểu Dã ngón tay phương hướng về hai bên đường phố nhìn lại lúc, cả người cũng không nhịn được trợn tròn mắt. Chỉ thấy, tại đường kia một bên không đáng chú ý một chỗ trong sân, bảng hiệu bên trên bất ngờ viết vài cái chữ to.
Phích Lịch đạn chế tạo công xưởng chương 506, Phong Thần Tú ỷ lại. Không, là mưa hoa ruộng. Chương 506, Phong Thần Tú ỷ lại. Không, là mưa hoa ruộng. Nhỏ. Tiểu Giác Quân, ngươi đánh ta một cái, ta nghiêm trọng hoài nghi ta khả năng là chưa tỉnh ngủ. Tình Điên khiếp sợ trong mắt đều muốn rơi trên mặt đất, đây coi như là chuyện gì a? Tại bọn họ kế hoạch ban đầu bên trong, bọn họ rõ ràng chính là muốn bước lên nguy hiểm tính mạng chui vào Đại Yên, sau đó trải qua thiên tân vạn khổ về sau, sau đó liều chết được đến Phích Lịch đạn nguyên vật liệu rút ra phương pháp cùng chế tạo công nghệ, sau đó trở thành toàn bộ Nhật Bản đại công trình. Nhưng là bây giờ, bọn họ tha thiết ước mơ đồ vật, giờ phút này cứ như vậy bày tại trước mặt bọn hắn. Cái này không phải là cái cạm bẫy a? Tiểu Giã cũng là khỏe miệng co giật mà hỏi. Hắn là thế nào cũng không dám tin tưởng, loại này đồ vật liền sẽ dạng này quang minh chính đại mở tại người đến người đi trên đường phố. Mà đúng lúc này, viện kia cửa lớn bịch một tiếng bị đẩy ra, ngay sau đó, mười mấy cái công tượng ăn mặc nam tử liền đem mười mấy cái dương từ trong nội viện chuyển tới một bên trên xe ngựa. Cầm đầu tên nam tử kia còn cùng phu xe dặn dò, trên đường nhất định muốn cẩn thận, vật này có thể quý giá vô cùng, ngàn vạn không thể ngã. Biết. Mà một màn này, thì là nhìn Tiểu Giã cùng Tỉnh Điển thật lâu không thể bình tĩnh. Đột nhiên, chỉ thấy có một tên công tượng ăn mặc nam tử tựa hồ chú ý tới ở một bên nhìn xem bọn họ Tiểu Giã cùng Tỉnh Điển hai người, chỉ thấy hắn chậm rãi xoay người, ở trên mặt hiện lên một vệt cười lạnh, sau đó liền ở một bên cầm lấy một khối nhãn hiệu, nên ngang đi tới bên ngoài viện, trực tiếp bắt đầu gào to. Tới tới tới, chạy qua đi qua, tuyệt đối không cần bỏ lỡ. Đường đường chính chính thông báo tuyển dụng công tượng, một ngày ba bữa cơm, bao ăn quản được còn có mặt vàng mô mô ăn. Số lượng có hạn, tới trước được trước, chỉ cần hai người, trong vòng 5 năm một lần cuối cùng nhận người. Mà nam tử này gào to thanh minh lộ ra đem dân chúng xung quanh hấp dẫn tới. Nhanh, chúng ta mau đi xem một chút. Đây chính là thành chủ đại nhân sản nghiệp, nghe nói chúng ta Yến quốc vũ khí lợi hại nhất, chính là từ nơi này sản xuất ra. Cái kia còn thất thần làm cái gì? Tranh thủ thời gian đi nhìn xem nha. Nghe nói cái này phúc lợi đãi ngộ cực kỳ tốt, thậm chí còn có thể học được làm sao chế tạo phích lịch đạn đây. Liên tại Tiểu Giã cùng Tỉnh Điền lăng thần cái này một hồi, tại bọn họ sau lưng rất nhiều bách tính dáng dấp nam tử liền phối hợp từ bọn họ bên cạnh đi đến, trong lúc nhất thời, cả viện cửa ra vào liền thay đổi đến chật chội. Tiểu Giã cùng Tỉnh Điền liếc mắt nhìn nhau, cái này không phải liền là núi nghèo nước khôi phục nghi vô tận, Liệu Ám Hoa minh hữu nhất thôn sao? Ngạch, như thế qua loa có phải hay không là cái cạm bẫy? Tiểu Giã có chút buồn bực nói. Đi thôi. Tiểu Giã quân, đây chính là thiên hoàng các hạ phù hộ chúng ta. Những này ngu xuẩn yến quốc người, căn bản là nghĩ không ra chúng ta sẽ lén lút chui vào Yến quốc, lại thế nào khả năng sẽ bố trí cạm bẫy đâu? 5 năm một cơ hội duy nhất a, bỏ qua lần này, lần sau lại không chừng phải bao lâu nha. Tiểu Giã suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu nói, đúng vậy a, Tỉnh Điền quân. Đây chính là những này Yến quốc người tự đại hạ tràng. Chờ chúng ta đem chế tạo công nghệ chiếm được, vậy ta Nhật Bản xưng bá toàn bộ đại lục, đó chính là ở trong tầm tay. Kết quả là hai người liền do dự đều không có do dự, trong mắt tỏa ra vẻ hưng phấn trực tiếp từ trong đội ngũ chạy ra, sau đó cùng một đám điên cuồng Yến quốc bách tính hướng về viện kia bên trong tuân đi vào. Chỉ là bọn họ không có chú ý tới chính là, tại bọn họ sau lưng một đầu trong hẻm nhỏ, mấy tên lạnh lẽo ánh mắt ngay tại gắt gao, nhìn chằm chằm không có chút nào phát giác Tiểu Giã cùng Tỉnh Điền đám người. Một người cầm đầu mặc hai tay áo lan mãng xà áo, mặc dù sắc mặt có chút tái nhợt, âm thanh cũng có chút bén nhọn, thế nhưng hắn nhìn về phía Tiểu Giã cùng Tỉnh Điền ánh mắt nhưng là không nhịn được quan động. Một lát sau, hắn cười lạnh nói, "Hừ, những này Nhật Bản heo, bọn họ không có não, vậy mà cho rằng chúng ta giống như bọn họ không có não. Làm sao lại có người đem quốc gia trọng yếu nhất vũ khí chế tạo công nghệ mở tại trên đường phố? Bất quá, vẫn là đại tướng quân nói rất đúng. Những này Nhật Bản người, vốn là không dài não, mà còn cao cấp thợ săn, thường thường đều áp dụng một mạc nhất ra sân phương thức. Trở về bẩm báo đại tướng quân, liền nói cá đã căn câu, tùy thời có thể thu lưới. Trừ vào viện tử cái này hai đầu Nhật Bản heo, cái khác toàn bộ làm thịt đi. Nhớ tới, làm sạch sẽ một chút, đừng để bọn họ ra con đường này, càng đi về phía trước, liền không phải là chúng ta diễn kịch khu phố. Phải. Sau lưng mười mấy tên nam tử lĩnh mệnh về sau, thân ảnh nháy mắt tản đi khắp nơi mà ra. Mà khi thấy rõ ràng nam tử này khuôn mặt lúc, bất ngờ chính là tổ rỗ tổ mì hài ổ xì nhất không đắc ý nhi tử, Phong Thần Tú lại. Hoặc là có thể gọi hắn tên mới, Mưa Cánh Đồng Hoa. Có thể liền Nhật Bản thiên hoàng tổ rỗ tổ mì hài ổ xì cũng không nghĩ tới, chính mình cái này đã từng nhất không lấy thích nhi tử, một ngày kia cư nhiên trở thành hắn vung đi không được các ngộng. Mà tại trong nội viện, kinh lịch một loạt khảo hạch, Tiểu Giã cùng Tỉnh Điền hai người cũng là thuận lợi thông qua khảo hạch trở thành một tên ưu tú phích lịch đạn chế tạo công tượng, thậm chí còn dẫn tới thuộc về mình huy chương. Chỉ bất quá, Tiểu Giã nhìn qua chính mình cùng Tỉnh Điền trong tay vậy làm sao nhìn đều giống như một cái đầu heo huy chương, hơi nghi hoặc một chút hướng về một bên công tượng hỏi, vị đại ca này, vì sao huy chương của chúng ta cùng các ngươi có chút không giống nhau lắm? Ta nhìn các ngươi cái kia càng giống là một đầu sinh động như thật lòng, vì sao hai chúng ta nhìn qua tựa như là hai cái đầu heo? Xung quanh người kia nghe nói như thế về sau, kém chút liền nhịn không được cười, thế nhưng cân nhắc đến chính mình nhiệm vụ, cũng là cố nén ý cười, đối với một mặt không hiểu Tiểu Giã cùng Tỉnh Điền kiên nhẫn giải thích nói, vị tiểu huynh đệ này, các ngươi là vừa tới, thuộc về thực tập công tượng, cho nên các ngươi huy chương là cái này bộ dáng. Mà còn, cái này họa cũng không phải đầu heo, là Nhật Bản thiên hoàng tổ rỗ tổ mì hay ổ xỉ chân dung. Chờ các ngươi làm thời gian lâu dài, cũng sẽ giống như chúng ta, biến thành một tên chính thức công tượng. Tiểu Giã cùng Tỉnh Điền lời này nghe khỏe miệng co giật. Cái gì Nhật Bản thiên hoàng? Cái này không rõ ràng chính là một cái heo em kỳ thật nhìn kỹ đi lên, còn quả thật có chút giống. Bất quá, hiện tại cũng không phải thảo luận những ngày thời điểm,
Tiểu Giã cùng Tỉnh Điền đè nén tức giận trong lòng, một mặt chân thành tha thiết mà đối với bên cạnh công tượng đại ca tiếp tục hỏi, vị đại ca này, xin hỏi lúc nào hai chúng ta mới có thể tiếp xúc đến phích lịch đạn chế tạo? Tên kia công tượng suy tư một hồi, sau đó chỉ vào nơi xa một ngôi nhà nói, thấy được cái kia ngôi nhà sao? Nơi đó chính là chúng ta chế tạo phích lịch đạn gian phòng, các ngươi trước siêng năng làm việc đi. Chờ các ngươi lúc nào có thể trở thành một tên chân chính công tượng về sau, các ngươi liền có thể giống như chúng ta, tiến vào nơi đó, tiến hành cái này vĩ đại lại thần bí công tác. Mà những cái kia công tượng nói xong về sau, vừa xoay người rời đi, không có chút nào bất kỳ dừng lại gì. Mà Tiểu Giã cùng Tỉnh Điền thấy thế, lúc đầu còn tính toán cùng bọn họ cùng nhau đi, kết quả lại bị hai tên tạp dịch ngăn lại, sau đó một mặt phách lối đối với hai bọn hắn nói, "Uy, các ngươi hai cái đầu heo là mới tới, không hiểu quy củ như vậy, không biết liệu bị công tượng là cần từ lúc quét vệ sinh bắt đầu làm lên sao? Còn không cho ta đi làm việc." Hai tên tạp dịch nói xong, cũng bất chấp tất cả, trực tiếp đem trong tay cây chổi cưỡng ép nhét vào Tiểu Giã cùng Tỉnh Điền trong tay, sau đó tại bọn họ ánh mắt khiếp sợ bên dưới quay người rời đi. Mới vừa đi không có mấy bước, một người trong đó liền quay đầu, đối với Tiểu Giã hung hăng nói, còn đứng ngây đó làm gì? Chúng ta trở về phía trước, cả tòa viện tử đều không có quét sạch sẽ, hai chúng ta liền cùng chủ quản chi tiết bẩm báo. Đến lúc đó, các ngươi hai cái liền cho ta cuốn gói cũng ngay. Chương 507, sụp đổ Tiểu Giã cùng Tỉnh Điền. Chương 507, sụp đổ Tiểu Giã cùng Tỉnh Điền. Tỉnh Điền cùng Tiểu Giã đều tờ mở trận tròn mắt. Này chỗ nào là cái gì thực tập công tượng? Cái này tờ mở không phải là cái quét dọn vệ sinh sao? Còn có cái này đầu heo huy chương, bọn họ nếu là thật tin, vậy bọn hắn hai mới là đầu heo đây. Tiểu Giác Quân, chúng ta cái này, ta quét dọn hắn cái đại đầu quỷ. Tình Điên một mặt phẫn nộ bộ dạng, lúc này liền nghĩ đem trong tay cây chổi quăng bay đi. Tình Điên Quân, chấm đã. Tiểu Giác bắt lại Tình Điên cánh tay, sau đó lời nói thâm tiếng nói với hắn, đừng quên chúng ta nhiệm vụ lần này là cái gì. Đây chính là Yến Quốc vũ khí lợi hại nhất, chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy liền để chúng ta được đến. Rất có thể đây chính là Ninh Phàm đám người bố trí cánh cửa, vì sàng chọn ra những cái kia không chân thành người. Tuyệt đối không cần quên đi, chúng ta từng tại Thiên Hoàng các hạ trước mặt phát qua thể động, không quản bao nhiêu nguy hiểm, chúng ta đều sẽ được đến phích lịch đạn chế tạo phương pháp. Tiểu Giã mây câu nói, trực kích Tỉnh Điền tâm linh. Ai, vì Thiên Hoàng các hạ, làm đi. Vì Thiên Hoàng các hạ. Mà tại bên cạnh trên nóc nhà, mấy tên công tượng thì là một mực yên lặng nhìn chăm chú lên Tiểu Giã bọn họ cử động. Một người trong đó nhíu mày nói, đầu, hai cái này tiểu quỷ tử còn rất tài giỏi. Cái này mấy gian phá biệt tử, liền tính chúng ta như thế nhiều người quét dọn, đều cần chuẩn bị cho tốt đường này. Đúng vậy a, ngươi nhìn xem cái này hai đầu quỷ tử, làm nhiều vụ sức lực. Làm ta đều muốn đi Nhật Bản bắt hai đầu, giữ lại trở về cho nhà ta quét dọn vệ sinh, ngươi xem bọn hắn quét dọn nhiều nghiêm túc. Cầm đầu tên thị vệ kia thủ lĩnh cũng là lắc đầu, ai biết bọn họ cái này nào thế nào dài, rõ ràng như vậy mưu kế, cái này hai đầu quỷ tử còn sửng sốt một chút cũng không có phát giác. Ai, tính toán, chúng ta vẫn là nhìn cho thật kỹ hai người bọn họ à, đại tướng quân để chúng ta nhìn chằm chằm hai người bọn họ đừng có chạy lung tung, cũng đừng bị bọn họ phát hiện. Yên tâm đi đầu, trong viện này trừ một chút phá dương, đâu còn có những thứ đồ khác. Khỏi cần phải nói, cái này cả con đường đều là người của chúng ta, bọn họ liền xem như muốn chạy, đều chạy không thoát. Trạng vào tối, bận rộn cả ngày Tiểu Giã cùng Tỉnh Điền hai người liền cùng giống như chó chết nằm rạp trên mặt đất, nơi này khắp nơi đều là lâu năm già bẩn, hai người bọn họ vệ sinh đều phí chết sức lực. Hô, Tiểu Giã Quân, cuối cùng làm xong, ta đều cảm giác phải chết. Tỉnh Điền co quắp trên mặt đất, một bộ sinh không thể luyến bộ dạng. Tiểu Giã cùng hắn đồng dạng, thậm chí liền khí lực nói chuyện cũng không có. Mà đúng lúc này, phía trước rời đi cái kia hai tên tạp dịch cũng là chậm rãi hướng về bọn họ bên này đi tới, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng không khỏi đến cảm khái nói, ta đi, như thế to con biệt tử, các ngươi hai cái một ngày liền thu hết nhặt đi ra. Tiểu Giã lộ ra một bộ định nọt nụ cười, có chút lấy lòng nói, đó là dĩ nhiên, hai chúng ta làm việc có thể lưu loát, ngươi đừng nói khu nhà nhỏ này, liền tính lại đến mấy cái, hai chúng ta cũng có thể làm xong. Tốt, vậy ngươi hai ăn một chút, một hồi đem bên cạnh biệt tử cũng cùng một chỗ thu thập đi. Tên kia tạp dịch không có chút nào cùng hai người ý khách khí, trong ngực lấy ra hai cái giống như hòn đá cứng rắn bánh ngô ném xuống đất, đối với Tiểu Giã hai người phân phó nói. Tiểu Giã cùng Tỉnh Điền lập tức hóa đá tại nguyên chỗ. Tiểu Giã đều hận không thể hiện tại cho chính mình hai cái tát, tấm này miệng thối, không có việc gì thổi phồng cái gì như bê a. Lần này tốt, làng khu nhà nhỏ này đều mệt muốn chết, cái này lại muốn tới một cái, vậy còn không phải muốn hai người bọn họ mệt a. Hai người bọn họ vừa muốn mở miệng cự tuyệt, liền nghe tên kia tạp dịch tiếp tục nói, các ngươi hai cái cứ yên tâm đi, lại không thể để các ngươi làm không công. Đem mấy cái này viện tử đều thu thập xong, đến lúc đó ta cùng chủ quản nhiều nói tốt vài câu, hai người các ngươi cũng có thể sớm một chút biến thành chính thức làm biểu tượng. Tiểu Giã hai người nghe vậy, vừa định muốn cự tuyệt lời nói lập tức cắm ở trong cổ họng. Tạp dịch gặp hai người cũng không nói chuyện, cũng là hơi không kiên nhẫn thúc giục nói, có thể hay không làm? Các ngươi hai cái cho cái lời chắc chắn, nếu là không thể làm lời nói liền cho các ngươi kết hôm nay tiền công, các ngươi hai cái kịp thời cút đi. Có thể làm, có thể làm. Hai chúng ta thích nhất làm việc. Tiểu Giã hai người nghe xong lời này, cũng là lập tức đáp ứng xuống. Mà tên kia tạp dịch nhẹ gật đầu, sau đó ném xuống một chuỗi chìa khóa, đối với mấy người lại một lần nữa phân phó nói, đây là gian phòng chìa khóa, các ngươi lúc buổi tối không nên chạy loạn, đừng lộn xộn bên trong căn phòng đổ vỡ. Buổi sáng ngày mai ta đến nghiệp thu, nhất định không thể lừa gạt áo. Tạp dịch nói xong, sau đó quay người rời đi. Tiểu Giã cùng Tỉnh Điền cũng là nói thầm, Tỉnh Điền quân, cái này, đây là tất cả viện tử chìa khóa sao? Vậy chúng ta chẳng phải là? Tiểu Giã trong mắt cũng lộ ra vẻ hưng phấn, khóe miệng không nhịn được hiện lên một vệt nụ cười, quả nhiên, cổ nhân nói không sai, người thích cười vận khí nhất định sẽ không kém. Chờ tối hôm nay trời tối người yên thời điểm, chúng ta liền có thể lén lút chui vào, trực tiếp đem phối phương trộm đi. Mà tại trên nóc nhà giám thị mấy người thị vệ thấy thế đây là khinh thường thầm nói, cái gì gọi là người thích cười vận khí sẽ không kém? Vận khí kém hắn căn bản cười không nổi tốt ta. Buổi tối hôm nay các ngươi biết, Đông Hoa vì cái gì hồng như vậy? Đêm kia, Tiểu Giác cùng Tỉnh Điền hai người cũng là đổi lại một bộ đêm đen đi áo, hai người rón rén đi tới tận cùng bên trong nhất một chỗ biệt tử. Hôm nay bọn họ đến thời điểm, tên kia công tượng liền nói cho bọn họ, nơi này chính là chế tạo phích lịch đạn địa phương. Tiểu Giác cùng Tỉnh Điền giờ phút này hưng phấn ngón tay đều đang run rẩy. Chỉ cần hai người bọn họ đem phích lịch đạn nguyên vật liệu chế tác phương thức mang về Nhật Bản, cái kia gia quan tân tước, vinh hoa phú quý đều gần ngay trước mắt. Tiểu Giác quân, chỉ cần mở ra cánh cửa này, chúng ta liền sẽ đúng là toàn bộ Nhật Bản có quyền thế nhất hai người. Tỉnh Điền hưng phấn nói. Mà theo khóa cửa bật mèo, một tiếng răng rắc thanh thúy thanh vang lên, cửa lớn cũng bị hai bọn họ từ từ mở ra. Đi thôi, Tỉnh Điền quân. Tối nay về sau, Ni Hoan người thân phận địa vị liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiểu Giác hưng phấn đẩy cửa phòng ra, nhưng ngay sau đó, trong viện tử tình cảnh lại làm cho hai người lập tức kinh ngạc đến ngây người đứng ở tại chỗ. Chỉ thấy, trong viện tử giờ phút này chính sắp hàng chỉnh tề mấy đội võ trang đầy đủ binh sĩ, mà tại ở giữa nhất trên ghế, Thà Vinh Thắng thì là chậm rãi nâng lên cái kia có chút trong mắt lạnh như băng, nhìn qua trước mắt ngốc đứng tại chỗ Tiểu Giác cùng Tỉnh Điền hai người, đôi mắt bên trong trào phúng ý vị mười phần. "Ôi, hai tên ngu như lợn Nhật Bản mà thám, chúng ta tại chỗ này đều chờ đợi lâu ngày. Ta sập còn tưởng rằng các ngươi hai cái có thể sớm một chút đến đây, chúng ta đều tại chỗ này đợi chừng 3 canh giờ." Thà Vinh Thắng yên lặng nói. Mà theo tiếng nói của hắn vừa ra, tại viện tử bên ngoài đột nhiên vang lên rầm rầm tiếng bước chân, sau đó số lớn võ trang đầy đủ binh sĩ liền nối đuôi nhau mà vào, trực tiếp đem Tiểu Giác cùng Tỉnh Điền cho bao quanh vây lại. "Ngươi, các ngươi đã sớm biết hai chúng ta mục đích là cái gì?" "Không, điều đó không có khả năng." Tiểu Giác cùng Tỉnh Điền sụp đổ hô lớn. "Ha ha, đâu chỉ biết. Từ lúc các ngươi tiến vào chuẩn bị Nhật Bản quan một khắc kia trở đi, các ngươi tất cả động tác liền đã đều tại dưới mắt của chúng ta." Mà Thà Vinh Thắng bên cạnh một tên dáng người thon gầy, biểu lộ âm nhu nam tử lúc này cũng là chậm rãi đi ra, sử dụng một cái lưu loát Nhật Bản ngữ đối với Tiểu Giác cùng Tỉnh Điền nói, "Tiểu Giác, Tỉnh Điền, các ngươi hai cái hôm nay không trốn thoát được. Bỏ vũ khí trong tay xuống, tức vũ khí đầu hàng, có lẽ còn có thể lưu các ngươi một con đường sống." Tiểu Giác cùng Tỉnh Điền vừa mới chuẩn bị liều chết phản kháng, thế nhưng làm bọn họ thấy rõ ràng người nói chuyện khuôn mặt lúc, hai người thân thể đều là chấn động mạnh. "Tú, hai hỏi họ gì? Ngươi là Tô Dỗ Tô Mị hỏi họ gì? Ngươi vậy mà phản bội Tiên Hoàng các hạ?" Tô Dỗ Tô Mị hỏi họ gì nghe vậy, ánh mắt càng thêm âm tàn, hắn đối với hai người âm tàn nói, "Tô Dỗ Tô Mị hỏi họ gì đã chết. Tô Dỗ Tô Mị hỏi họ gì đích thân tuyển chọn. Hiện tại ta, tên là Mưa Hóa Ruộng." Chương 508, trao đổi chương 508, trao đổi trấn Nam Quan, phủ thành chủ. Linh Phạm giờ phút này ngay tại nghỉ ngơi, kinh lịch mấy tháng chỉnh đốn, hắn chỉ cảm thấy trên thân cố này tẩu hỏa nhập ma cảm giác đã hoàn toàn biến mất, đồng thời, hắn thực lực cũng là nháy mắt đột phá nửa bước nhất lưu, trực tiếp đạt tới nhất lưu cao thủ cấp độ. Mà đúng lúc này, cửa phòng của hắn đột nhiên bị gõ vang, ngay sau đó ở bên ngoài truyền đến đủ gió xuân có chút thanh âm nội vàng, "Lão đại, ngài đã ngủ chưa? Chuẩn bị Nhật Bản quan cấp báo." Linh Phạm đột nhiên mở hai mắt ra, sau đó chậm rãi đứng dậy mở cửa phòng, không chút hoang mang nhận lấy đủ gió xuân phong thư trong tay. Một lát sau, Linh Phạm trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, sau đó, hắn lẩm bẩm lầu bầu cười lạnh nói, "Nhật Bản đám ngu xuẩn này, vậy mà còn nghĩ đến phái mật thám trước đến ăn cắp thuốc nổ hạt tròn hóa còn có nâng tiêu chế đồng mấu chốt hạch tâm kỹ thuật. Thật không nghĩ tới, nếu là Tô Dỗ Tô Mị hay Ổ Xỉ biết chuẩn bị Nhật Bản quan nội công tượng đều là người mù thời điểm, có thể hay không ngoác mồm kinh ngạc." Đối với Nhật Bản bí mật chui vào, Linh Phạm sớm đã có đề phòng, cho nên lần này hắn đưa đến chuẩn bị Nhật Bản quan nội công tượng, tất cả đều là huấn luyện ra người mù. Không có cũng sớm đã chuẩn bị xong nước chảy hóa bán thành phẩm, liền xem như những này công tượng đều bị người bắt đi, cũng hoàn toàn không biết thuốc nổ hạt tròn hóa còn có nâng tiêu chế đồng mang tính then chốt kỹ thuật. Nghĩ đến chỗ này, Linh Phạm đột nhiên trong đầu hiện lên một cái biện pháp tốt. Kết quả là, hắn đối với đủ gió xuân lạnh lùng hạ lệnh, "Gió Xuân, ngươi lập tức lấy ta danh nghĩa hướng thiết phủ đổ truyền đạt cấp lệnh." Mệnh Diêm Diết Tử nhận đến mệnh lệnh về sau, lập tức chuẩn bị phát động đối Nhật Bản tiến công, giết ba thành, nam nữ lao ấu, phàm Nhật Bản người, cả người lẫn vật không lưu. Mệnh Nhị Thúc ta tổ chức nhân viên, tại Nhật Bản thành lập Nhật Bản nô đô hộ phủ, Mưa Hóa Ruộng là cao nhất thống soái đều bảo hộ, phụ trách giám sát Nhật Bản tình huống nội bộ. Nhật Bản nếu là không cho phép, tại thời khắc tất yếu, có thể dùng vũ lực hành động. Linh Phàm nói xong, đủ gió xuân biến sắc, bất quá lại không có nói cái gì. Dù sao cũng là Linh Phàm mệnh lệnh. Nhưng đây chính là ba tòa thành trì bình thường đến nói, chỉ cần không có xúc động đến Linh Phàm danh giới cuối cùng, Linh Phàm là sẽ không dễ dàng truyền đạt đổ thành mệnh lệnh. Dù sao, bách tính đều là vô tội. Đủ gió xuân đã từng cũng là bình thường hương giá thuốc phu, cho nên tự nhiên có chỗ lộ vẻ xúc động. Linh Phàm cũng phát giác đủ gió xuân biểu tình biến hóa, vì vậy hắn yên lặng xếp hợp lý gió xuân nói, "Gió xuân, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất tàn nhẫn?" Đủ gió xuân lắc đầu, cũng không có lại nói tiếp. Linh Phàm lắc đầu, sau đó kiên nhẫn nói, "Gió xuân, ngươi phải nhớ kỹ, trên thế giới này, ta có thể khoan dung bất luận cái gì người, liền cho dù hắn giang nam thế gia người khởi binh phản loạn, ta cũng vẫn như cũ sẽ tha thứ bọn họ. Thế nhưng có một loại người, bất luận lao hấu phụ nữ trẻ em, ta tuyệt sẽ không buông tha được cái. Đó chính là những cái kia Nhật Bản ô. Ngươi muốn bệnh viện nhớ tới, từ bi là dùng tại so ngươi nhỏ yếu thân thể bên trên. Thế nhưng, đầu tiên đối thủ của ngươi phải là người." Nhật Bản nô, trong mắt ta, cùng xúc vật không khác. Những cái kia Nhật Bản nô trong xương chính là lừa gạt, phản bội cùng với ti tiện. Chủng tộc như vậy, sống trên thế giới này đều là lãng phí tài nguyên, không bằng sớm một chút đi vào địa ngục. Đủ Gió Xuân nhẹ gật đầu, cái hiểu cái không nói, ta đã biết, lao đại. Đủ Gió Xuân nói xong, liền ngây ngô đi chấp hành Ninh Phạm an bài cho hắn nhiệm vụ. Mà Ninh Phạm ngồi ở trên giường, thì là không có tiếp tục nghỉ ngơi. Một lát sau, chỉ thấy hắn đối với một bên chỗ cửa sổ nói, ra đi, đừng giấu. Ta đều phát hiện ngươi rất lâu rồi. Ninh Phạm vừa dứt lời, chỉ thấy mặc y phục dạ hành, một mặt kinh ngạc trang trạch xuất hiện ở Ninh Phạm trước người, sau đó đối với Ninh Phạm cùng kính nói, thuộc hạ tham kiến Ninh đại nhân. Ninh Phạm nhìn thấy trang trạch thời điểm, cũng là hơi kinh ngạc, làm sao ngươi tới cái này trấn Nam Quan? Các ngươi nữ đế có lời gì muốn ngươi mang cho ta sao? Trang trạch lắc đầu, sau đó nói, nữ đế đại nhân hiện tại không thế nào thuận tiện lộ diện, nhiếp chính vương bên kia sợ rằng đã có một ít hoài nghi, cho nên vẫn là nâng ta cho đại nhân truyền lời. Nữ đế đại nhân nói, thỉnh cầu Ninh tướng quân nhanh chóng thay bệ hạ giải quyết đi nhiếp chính vương. Bệ hạ nàng hiện tại có thai, 10 phần không tiện, sợ sinh thêm sự cố. Còn có một việc, thuộc hạ lần này trước đến cũng là có một cái nhiệm vụ, nhiếp chính vương để cho ta tới cầm Hàn Tứ Bình đầu, thuận tiện cứu ra Sử Tư Minh. Ninh tướng quân, ngài nhìn cái này. Trang Trạch nói xong, cũng là mặt lộ vẻ khó xử. Ninh Phàm nhíu mày, suy tư một lát sau, vẫn là đối Trang Trạch nói, Hàn Tứ Bình đầu người, ta có thể cho ngươi, nhưng không phải hiện tại. Toàn bộ trấn Nam Quan ta đều đã phong tỏa thông tin, bất kỳ cái gì người đều không biết trấn Nam Quan trên thực tế đã rơi vào trên tay của ta. Ngươi trước hết tại cái này trấn Nam Quan nội ẩn che đứng lên đi. Chờ thời điểm đến, ta tự nhiên sẽ đem Hàn Tứ Bình đầu người cho ngươi, để ngươi trở về thuận lợi báo cáo kết quả. Đến mức cái này Sử Tư Minh, giúp ta chuyển lời các ngươi nhiếp chính vương một tiếng, nếu là hắn còn muốn Sử Tư Minh cùng Công Tôn Thiên Gia sống trở về, đây cũng rất đơn giản. Để hắn dùng Giang Thủy Hàn đến cùng ta trao đổi con tin. Trang Trạch nhẹ gật đầu, sau đó tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, đối với Ninh Phàm có chút ngượng ngùng nói, đúng rồi, Ninh tướng quân, chúng ta bệ hạ nói, có thể hay không mượn dùng một cái ngươi mưu sĩ dùng một chút. Ninh Phàm suy nghĩ một chút, Vương Trình Mưa tiểu tử kia còn giống như tại Đại Ngụy hưởng tuần trăng ở đây. Kết quả là hắn gật đầu nói, tốt. Kinh đô, hôm nay là ngày tháng tốt, bởi vì vào ngày này là Ninh Bình An cùng A không có lần thứ nhất lên học đường thời gian. Ninh Bình An cùng A không có đều rất hưng phấn, mỗi một người đều kích động xoa tay tay. Cuối cùng, Ninh lão gia tử vẫn là không chịu nổi Lục Yên Nhiên quyên bảo, lựa chọn kinh đô nổi danh nhất Khổng Phu Tử làm lão sư. Chỉ bất quá, Ninh lão gia tử sáng sớm liền tổ chức mấy trăm phụ binh tại cửa ra vào chuẩn bị. Ngạch, ra ra, dạng này có phải là có chút quá kiêu căng? Cái này đều nhanh đuổi kịp bệ hạ đi ra ngoài. Lục Yên Nhiên nâng chán, khiến lão gia tử đối với ngài Bình An sủng ái, quả thực có thể nói là yêu chiều. Này làm sao? Đây chính là ta thả trấn quốc tôn nữ, vài trăm người đáng là gì? Nếu không phải không tiện, ta còn chuẩn bị để quân bảo vệ thành hộ tống đây này. Ninh lão gia tử có chút không quá cao hứng nói. Tại hắn ý nghĩ bên trong, Ninh Bình An lần thứ nhất đến trường, đó chính là có lẽ oanh oanh liệt liệt, tốt nhất làm cho tất cả mọi người đều biết rõ, hai cái này bé con là hắn Ninh ra người, những cái kia có ý đồ xấu người, ngăn cách 800 dặm đường liền phải đường vòng đi. Ra ra, Bình An cùng A không có, đi học đường là vì đi học. Là vì học một chút vật hữu dụng, có thể ngài cái này quá kiêu căng, sẽ cho bọn họ mang đến quấy nhiễu. Lục Yên Nhiên yếu đất nói. Vậy vạn nhất gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Vạn nhất có người ước hiếp hắn làm sao bây giờ? Ninh lão gia tử một mặt lo lắng nói, khắp khuôn mặt là sầu lo. Ra ra, ngài cứ yên tâm đi. Nơi đó là học đường, cũng không phải là chiến trường. Tất cả mọi người là tiểu hải tử, sẽ không lẫn nhau ước hiếp người. Vậy nếu là... Đến cuối cùng, Ninh lão gia tử vẫn là không có cố chấp qua Lục Yên Nhiên, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ nói, tính toán, vẫn là nghe người đi. Lục Yên Nhiên nhẹ gật đầu, cuối cùng đối với Ninh lão gia tử cười thi lễ một cái, sau đó mang theo Ninh Bình Hai An cùng A không có quay người rời đi. Cái này nếu là thật mang theo mấy trăm tên phụ binh đi cùng Ninh Bình An cùng một chỗ lên học đường, đó mới là thật để cho nàng đau đầu. Mà Ninh lão gia tử nhìn qua Lục Yên Nhiên bóng lưng rời đi, đối với bên cạnh Lăng Phong yên lặng phân phó nói, Lăng Phong, ngươi đi trong bóng tối đi bảo hộ lấy hai nàng. Gần nhất tiểu phàm tại Giang Nam bên kia làm ra tới động tác lớn như vậy, ta vẫn là không quá yên tâm để các nàng hai mẹ con đơn độc đi bên ngoài. Là, lão gia. Lăng Phong không nói thêm gì, chỉ là khẽ gật đầu đáp ứng, sau đó thân ảnh lần nữa biến mất trong phủ. Chương 509, Quý gia mật thám chương 509. Quý gia mật thám Ninh lão gia tử nhìn qua Lăng Phong chậm rãi bóng lưng biến mất, trong miệng tự lẩm bẩm, ta Ninh trấn quốc cả đời giết người vô số, nhưng không có vọng giết một người. Nhưng nếu là các ngươi những này trong khe cống ngầm lao thử can đảm dám đối với Bình An cùng A vô hạ độc thủ, vậy các ngươi đến lúc đó coi như đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Thiết huyết vô tình Lục Yên Nhiên đạt được Ninh lão gia tử sau khi đồng ý, cũng là mang theo Bình An cùng A vô lặng yên rời phủ, chỉ dẫn theo mấy tên phổ thông gia đình liền đi đến Khổng Phu Tử tư thuộc bên trong. Khổng Phu Tử tư thuộc cực kỳ khí phái. Nói là tư thuộc, trên thực tế quy mô hoàn toàn không thua tại một chút thư viện, cao cao tấm biển, rộng lớn cửa lớn, không một không tại lộ ra chủ nhà tôn quý. Bình An, A Vô, hai người các ngươi phải nhớ đến, ở bên ngoài nhất định không cần bại lộ chúng ta Ninh gia danh hào, có thể lợi dụng thân phận của mình đi khi dễ người khác, phụ thân ngươi ghét nhất chính là như vậy ủy thế hiếp người người. Lục Yên Nhiên ở trên xe ngựa đối với một mặt hưng phấn Ninh Bình An cùng A Vô nói nghiêm túc. Mẫu thân yên tâm, ta cùng A Vô tỷ tỷ nhất định sẽ ngoan ngoãn, tuyệt đối sẽ không khi dễ người khác. Ninh Bình An một mặt nhu thuận nói. Nhập học trước nghi thức cũng là làm rất nhanh, chỉ cần giao đủ đầy đủ tiền, liền có thể tiến vào học đường đọc sách. Chỉ bất quá, Lục Yên Nhiên không biết là, giờ phút này ngay tại ngoài thư viện đã có không chỉ một đôi mắt tụ tập ở chỗ này, mà mục tiêu của bọn hắn chính là Ninh Bình An. Thư viện đối diện trong hẻm nhỏ, mấy tên bách tính bình thường ăn mặc nam tử chính tụ tập ở đây, một người trong đó đối với bên cạnh mấy người yên lặng nói, "Nhanh, các ngươi trở về lập tức đem chuyện này báo cho Lao Thái Quân, ta ở chỗ này nhìn chằm chằm nàng, chỉ cần chúng ta bắt lấy tiểu nữ hài kia, đời này liền có hưởng không hết vinh hoa phú quý a. Có đúng không?" Mà đúng lúc này, tại phía sau bọn họ đột nhiên chuyển đến hừ lạnh một tiếng hừ lạnh. Mấy người nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp một mặt âm trầm lăng phong, thế mà không biết lúc nào đã đứng ở ngõ nhỏ lối vào, lúc này con mắt thần ngoan lệ nhìn bọn hắn chằm chằm mấy người. Mà mấy người kia trông thấy Lăng Phong sau, dọa đến hồn đều nhanh ném đi. Bọn hắn đều là Quý Lao Thái Quân lặng yên mai phục tại kinh đô mà thám, tự nhiên gặp rồi Lăng Phong tướng mạo, mặc dù nói, nổi tiếng bên ngoài có tốt có xấu, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Nhưng Lăng Phong thế nhưng là thỏa thỏa nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ, vậy dĩ nhiên cũng là nổi tiếng bên ngoài, mấy người trông thấy lại là Lăng Phong, dọa đến chân đều mềm nhũn. Ha ha, Lao Thái Quân, các ngươi nguyên lai là Giang Nam Quý gia người. Quý gia, thật đúng là côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, năm đó ta theo Ninh lão tướng quân xuất chinh Giang Nam thời điểm, các người quý gia thế nhưng là cái thứ nhất đầu hàng, ngay lúc đó quý gia gia chủ thế nhưng là tại trong mưa to quỷ trọn vẹn 3 ngày 3 đêm, Ninh lão tướng quân lúc này mới buông tha hắn. Có thể lúc này mới qua bao lâu? Các người đám người này, thật đúng là không nhớ lâu. Bất quá nếu đã tới, vậy cũng chớ đi mà vì thủ tên kia mật thám, giờ phút này mặc dù trong lòng sợ muốn chết, nhưng giờ này khắc này cũng không có lui lại chỗ trống. Hắn đối với sau lưng hô to, các minh đệ, đừng sợ. Hắn liền xem như nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ thì như thế nào? Chúng ta cùng nhau tiến lên, hắn cũng chưa chắc có thể đem chúng ta trong nháy mắt tất cả đều giết. Chỉ cần chúng ta đi ra ngoài một cái, nhiệm vụ của chúng ta liền hoàn thành. Lăng Phong nghe vậy, cũng chỉ là khinh thường cười một tiếng. Hết ngồi đại giếng, nhiều lời vô ích. Lăng Phong nói, tay phải đột nhiên xuất hiện một thanh chùy thủ sắc bén, đối với mấy người bọn tới. Trung quanh quý gia mật tham thấy thế, trong mắt cũng là lộ ra quyết tuyệt cùng ngoan lệ, từng cái tất cả đều điên cuồng hướng phía Lăng Phong trùng sát mà đi, mà tên thủ lĩnh kia khỏe miệng hiện lên một vòng cười lạnh, thân ảnh lại lặng lẽ hướng phía đám người hậu phương liều mạng chạy trốn. Các người đám ngu xuẩn này, đây chính là nhất lưu đỉnh tiêm, các ngươi thật coi là cùng tiến lên có thể ngăn cản mẹ nhà hắn? Các ngươi chẳng qua là ta chạy trốn đá kê chân thôi. Chờ ta trở lại quý gia, hàng năm lúc này ta đều sẽ cho các ngươi đốt vàng mã tế bái. Nhưng mà nụ cười trên mặt hắn còn chưa tiêu tán, chỉ gặp một cái đại thủ từ tiền phương đột nhiên dỗi ra, một thanh liền gắt gao bắt cổ họng của hắn, đem hắn cả người đều nhấc lên. Hắn gắt gao chừng lớn lấy ánh mắt của mình, dưới hai tay ý thức nắm chặt trước người cánh tay. Không có khả năng, ngươi làm sao lại? Hắn không cam lòng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp tại phía sau hắn những thủ hạ kia tất cả đều nằm trong vũng máu, hai mắt còn tại không cam tâm gắt gao chừng lớn. Mà tại trước người hắn, Lăng Phong trào phúng đối với hắn nói ra, một đám không lọt mắt xanh tam lưu mặt hàng, vậy mà vậy vọng tưởng ngăn cản bước chân của ta. Ngươi không học võ, gặp ta giống như trong giếng con ếch nhìn lên trời tháng trước, ngươi như học võ, gặp ta giống như một hạt phụ du gặp thanh thiên. Tiếp sau, học thông minh một chút đi. Lăng Phong nói xong, bàn tay từ từ tăng lớn lực đạo, cái kia mật thám đầu lĩnh thân thể đều tại không nhịn được run rẩy, dãy rủa lấy. Nhưng là hắn phản kháng, tại Lăng Phong xem ra, liền phảng phất tiểu hài tử đùa giỡn bình thường nhỏ yếu. Nương theo lấy một trận xương vỡ vụn tiếng tạch tạch vang lên, Lăng Phong trong tay tên này mật thám thủ lĩnh xương cổ cũng bị dùng sức bóp nát, cốt thứ sắc bén xuyên thấu làn da, máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra ngoài, ánh mắt của hắn trợn thật lớn, phảng phất muốn nhảy ra bình thường. Lăng Phong dùng sức hất lên, đem hắn sớm đã không có hô hấp thi thể ném sang một bên. Lúc này, tại hai bên đường phố chậm rãi xuất hiện thân mang áo giáp vương phủ hộ vệ, Lăng Phong không nói thêm gì, chỉ là ghét bỏ trong ngực móc ra một cái khăn tay, cẩn thận lau sạch lấy nhiễm lấy máu tươi bàn tay, đem thi thể xử lý sạch sẽ, cẩn thận phát giác xung quanh hết thảy hành vi, phát hiện khả nghi người, giết chết bất luận tội. Là Uy Quốc, Thần Hộ Thành. Là Uy Quốc lớn nhất bến cảng thành thị, Thần Hộ Thành có thể nói là giàu đến chảy mỡ, nơi này gánh chịu lấy Uy Quốc 80 trên biển mậu dịch, vô số Uy Quốc thương nhân chính là thông qua hải vận, đem chính mình thương phẩm vận chuyển về từng cái quốc gia buôn bán. Binh lính thủ thành cực kỳ thư giãn, toàn bộ Thần Hộ Thành đều đã đến có gần trăm năm không có trải qua chiến tranh tẩy lễ, trong thành thậm chí liền tham quân nam đinh đều không có bao nhiêu. Tá Đằng Quân, hôm nay trực ban sau, hai người chúng ta đi ở quán rượu uống một chén thế nào? Nghe nói lao bản của chỗ đó hôm nay tại bến tàu thu mua một con cá lớn, nếu là làm thành đồ biển khẳng định mười phần tươi đẹp. Thật sao? Linh Ngọc Quân, cái kia thật rất cảm tạ Thần Hộ Thành phía trên, hai tên binh lính thủ thành còn tại câu được câu không tán gẫu. Mà đúng lúc này, xa xa đại địa đột nhiên run rẩy lên. Chỉ bất quá, các binh sĩ tất cả đều tập mãi thành thói quen, dù sao bọn hắn Uy Quốc địa phương cất chim cũng không có này, địa chấn vẫn luôn rất tấp nập đến bọn hắn coi như lập nhà, cũng chỉ biết dùng giấy cùng đầu gỗ dựng. Lời như vậy, liền xem như rất nghiêm trọng địa chấn, cũng sẽ không tạo thành quá lớn thương vong. Đột nhiên, có mấy tên binh sĩ trong lúc lơ đãng nhìn về phía phương xa, nhưng là cái này khu một chút, nhưng lại làm cho bọn họ tâm đều trở nên sợ hãi đứng lên. Cái kia, đó là cái gì? Binh lính thủ thành khiếp sợ chỉ hướng phương xa. Chỉ gặp tại cách đó không xa, một mảnh lít nha lít nhít dòng lũ sắt thép, chính hướng phía Thần Hộ Thành mãnh liệt chạy tới, số người của bọn họ mặc dù không nhiều, chỉ có đại khái khoảng một vạn người, nhưng là ở phía trước tất cả mọi người người khoác giày đặc trọng giáp, liền liền thân dưới ngựa cũng là, chỉ lộ ra hai cái sáng ngời có thần mắt to. Địch tập, địch tập. Nhanh đóng cửa thành A. Chương 510, để Tokyo cho ta nóng. Chương 510, để Tokyo cho ta nóng. Trên cổng thành binh sĩ giờ phút này hồn đều nhanh muốn dọa bay, bọn hắn ra sức hướng lấy sau lưng gọi lên, nhưng là thì đã trễ. Hướng bọn họ chạy tới chính là Diêm Đồ xuất lĩnh 4000 thiết phù đồ đại quân, xung quanh thì là 6000 vải tử mã ở một bên phối hợp với, những cái kia uy quốc binh sĩ còn chưa kịp đem cửa thành đóng, liền chỉ gặp ở phía xa đột nhiên truyền đến từng mảnh lít nha lít nhít mưa tên. Mắt nhìn thấy, thiết phù đồ đại quân cách bọn họ càng ngày càng gần, trên tường thành binh lính may mắn còn sống sót sớm đã không còn chống cự lòng tin, từng cái tất cả đều quăng mũ cởi giáp hướng phía một phương hướng khác chỗ cửa thành chạy tới. Sát phù đạp trận, tốc đất đều là bình. Trọng giáp liệt địa, phong nhận uống máu. Thiết lưu chỗ đến, không hàng tức nát. Phù đồ ép trận, và địch đều là bại. Theo từng tiếng vang dội tiếng hô khẩu hiệu vang lên, thiết phù đồ đại quân giống như trong địa ngục tu la bình thường, không chút kiêng kỵ xâm nhập thần hộ thành, ngay sau đó, tiếng la khóc cùng tiếng la giết liền bên tai không dứt. Thượng tướng quân có lệnh, uy quốc tiên hoàng bội bạc, đi việc cầu thả. Nay phụ mệnh đồ thành, để các ngươi uy nô minh bạch một cái đạo lý thiên uy không thể phạm, phạm chi hẳn phải chết. Phạm uy quốc quân dân người, hết thảy chém đầu, một tên cũng không để lại, lấy uy nô chủ thành trên tường dày gạch mang về kinh đô, vinh thế trấn áp, thoát thân không được. Uy quốc Phong Thần Tú cắt cảm giác gần đây tốt đẹp, thậm chí có mấy ngày ban đêm còn làm mộng đẹp, mộng thấy chính mình chân chính nắm giữ phích lịch đạn toàn bộ công nghệ, sau đó vũ trang đến chính mình đại quân trên thân, hắn vậy thông qua nhánh đại quân này chinh phục trên đời này tất cả quốc gia. Nô, các ngươi phế vật, gặp chấm làm sao còn không quỳ xuống? Chấm bây giờ thế nhưng là thiên địa cộng chủ, là vua của các ngươi. Phong Thần Tú cắt nói chuyện hoang đường, trên mặt tất cả đều là thỏa mãn. Đúng lúc này, tại Phong Thần Tú cắt trong động, chỉ gặp một thiếu niên tướng quân chậm rãi từ trong đám người đi ra, sau đó tại hắn dưới ánh mắt khiếp sợ, đột nhiên rút ra bên hông trường đao. Một đao chém liền xuống đầu của mình. A a a a. Phong Thần Tú cắt bị cơn ác mộng này trong nháy mắt bừng tỉnh, cái chán đều không tự chủ chạy ra mồ hôi lạnh. Phong Thần Tú cắt ngồi ở trên giường chậm hơn nửa ngày, hắn nhìn chung quanh xung quanh hoàn cảnh một vòng sau, có chút nghĩ mà sợ nói, hô, may mắn chỉ là giấc mộng. Đương đương đương. Đột nhiên, Phong Thần Tú cắt cửa phòng bị kịch liệt đánh đứng lên, bất thình lình tiếng vang lại dọa Phong Thần Tú cắt kêu to một tiếng. Thiên hoàng các hạ, xảy ra chuyện lớn. Trong lòng vừa muốn bộc phát nộ khí chậm rãi thu liễm, hắn cưỡng chế phẫn nộ trong lòng, đối với ngoài cửa đạo xảy ra chuyện gì hoảng hoảng trương trương ngoài cửa chùa người miệng lớn thở hổn hển mở cửa bình một tiếng liền quỳ gối Phong Thần Tú cắt trước mặt, sau đó một mặt bi phân nói, khởi bẩm thiên hoàng các hạ, ba ngày trước tiến quốc cái kia kinh khủng quân đội đột nhiên đối thần hộ đại phản cùng lại lương thành phát động đột nhiên tập kích, các binh sĩ cuốn quýt chạy trốn, căn bản không kịp ứng đối yến quốc đại quân lấy thế xét đánh lôi đỉnh giết vào trong thành, tùy ý đồ sát ta đại uy bách tính, bất luận nam nữ già trẻ toàn diện chém đầu, lần này chúng ta uy quốc chí ít tử thương 20 dư bằng người, chỉ có một phần nhỏ người từ thần hộ thành bến cảng cuốn quýt chạy trốn, lúc này mới đem tin tức truyền tới, mà lại vừa mới thám tử đến báo, bọn hắn công bố, tiến quốc chi kia đáng sợ quân đội, chính hướng phía chúng ta kinh đô phương hướng chạy đến. Trên đường đi, gặp được thành trì tướng lĩnh, vừa nghe nói là bọn hắn tới, tất cả đều lập tức đánh tới bởi, bỏ thành mà chạy. Phong Thần Tú cắt nghe chút lời này, đại náo trong nháy mắt đứng máy. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, nhưng kém chút ngã sắp xuống. Không, không có khả năng, làm sao có thể? Chúng ta không phải vừa mới cùng yến quốc nói chuyện minh ước, bọn hắn thậm chí còn cho chúng ta phích lịch đạn. Mà lại, căn cứ chiến tranh hiệp nghị, không có xa luân cao hải tử không thể giết đó a. Bọn này yến quốc người tại sao có thể tùy tiện vi phạm minh ước mấy trăm năm trước, thế gian này phân tranh không ngừng, mỗi ngày đều có người chết tại trong chiến hỏa. Cái này cũng đưa đến nhân khẩu kịch liệt rút lại, mỗi ngày đều sẽ có người, bởi vì chiến tranh mất đi sinh mệnh, không ai có thể cười được, trừ Diêm La Vương. Dù sao hắn công trạng vẫn luôn rất có bảo hộ. Cho nên, tại đằng sau, trên mảnh đại lục này mấy cái quốc gia thủ lĩnh liền đã đặt thành ước định. Chiến tranh có thể, nhưng là không có xa luân hải tử tuyệt đối không thể giết. Huyết hải thâm cửu ngoại trừ, man tộc ngoại trừ. Dù sao lúc đó, người man tộc còn tại trên thảo nguyên cho châu ăn trăng dê, đối với những khác quốc gia còn không tạo được uy hiếp, mà lại man hoang địa phương rách nát kia, người bình thường vậy quen thuộc không được. Cho nên dứt khoát liền không có dẫn bọn hắn. Bất quá, cái này minh ước cũng là vì tăng trưởng nhân khẩu. Mà lại hiệu quả rất rõ ràng, ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm, từng cái quốc gia nhân khẩu số lượng tất cả đều bạo tăng, cho nên cái này trở thành đại gia ngầm hiểu lẫn nhau ước định. Nhưng hôm nay, Yến quốc vậy mà liên tiếp đánh lén bọn hắn uy quốc ba tòa thành trì, thậm chí còn tiến hành cực kỳ tàn ác đô thành. Cái này khiến Phong Thần Tú cắt làm sao có thể không phẫn nộ. Ai ngờ, cái kia chùa người lúc này lại chậm rãi mở miệng giải thích. Thiên hoàng các hạ, trốn tới người nói, cái kia yến quốc tướng lĩnh vậy cầm bánh xe tương đối, nhưng là cái gì? Ngươi mau nói Phong Thần Tú các gặp trước mắt chùa người một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, lập tức giận không chỗ phát tiết. Bọn hắn nói, cái kia yến quốc tướng lĩnh trực tiếp đem luân tử bình để dưới đất, còn nói những người này đều so bánh xe cao, cho nên đem bọn hắn tất cả đều cho tàn nhẫn sát hại mất rồi. Phúc. Phong Thần Tú cắt lại là một ngụm lao huyết phun ra, cả người dáng vẻ đều trở nên hề hoài đứng lên. Chuyển ta ý chỉ Phong Thần Tú cắt gian nan giơ tay lên, vừa định nói cái gì, ngay sau đó cả người liền hôn mê đi. Mà tại một nửa khác, Diêm Đồ xuất lĩnh lấy 10.000 thiết phủ đồ đại quân chính một đường thế như trẻ tre hướng phía uy quốc đô thành Đồng Kinh thành nội đánh tới. Linh Linh thắng thừa cơ phái binh phối hợp, trực tiếp chia ra ba đường, để bị uy quân tướng toàn bộ uy quốc bề ngoài chia làm ba cái bộ phận, trong thời gian ngắn, liền xem như uy quốc đại quân muốn trợ giúp, vậy hoàn toàn không đổi kịp đến. Đồng Kinh thành bên dưới, Diêm Đồ ánh mắt ngưng trọng nhìn qua trước mắt tường cao, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Mà Đồng Kinh thành nội, theo Phong Thần Tú các hôn mê bất tỉnh tin tức truyền ra, toàn bộ Đồng Kinh thành nội cũng là lâm vào một mảnh khủng hoảng. Nhất là thiết phủ đồ liên đồ ba thành tin tức truyền ra, cũng không biết cái nào đại thông minh lời nói thiết phủ đồ cũng sẽ đối Đông Kinh thành tiến hành đổ thành. Trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng. Vũ Hóa Điền giờ phút này cũng là đi theo Diêm Đồ cùng một chỗ đồng hành, thậm chí hắn còn tại Ninh Phàm trợ giúp bên dưới, cùng Lý Đức Toàn mượn một bộ phận người tùy hành, vậy gây dựng một cái thuộc về mình gánh hát rong, chính hắn xưng là Tây Hán. Mà từ hắn chứng lần trước bị người đá bể đằng sau, Vũ Hóa Điền cũng coi là triệt để đã mất đi quật khởi năng lực, kết quả là ngay tại dạng này tâm lý cùng sinh lý song trọng áp lực dưới, Vũ Hóa Điền vậy trực tiếp tại tên của mình bên trong tăng thêm hắn tự nhận là hài lòng nhất xưng hô. Há công, người của chúng ta thả ra tin tức, nói Phong Thần Tú cắt biết chúng ta đổ thành sự tình, bây giờ đã hôn mê bất tỉnh, toàn bộ Đông Kinh thành tất cả đều lâm vào trong lúc bối rối. Mà Vũ Hóa Điền nghe vậy, khoe miệng không khỏi hiện lên một vòng cười lạnh thản như nói, nếu hiện tại Đông Kinh thành bên trong người tâm hoảng sợ, vậy ta ngay tại cho hắn thêm một mũi lửa truyền mệnh lệnh của ta, để Tây Hán tất cả chui vào mật thám, không tiếc bất cứ giá nào đại lực truyền bá Phong Thần Tú cắt đã chết mất tin tức. Ta muốn để cái này toàn bộ Đông Kinh cho ta nóng đứng lên. Chương 511, ngươi đang dạy ta làm việc. Chương 511, ngươi đang dạy ta làm việc. Mà theo Phong Thần Tú cắt té xỉu, tại Đông Kinh thành nội thì là bắt đầu lưu truyền một cái lời đồn. Ấy, ngươi biết không? Thiên Hoàng các hạ chọc giận Yến Quốc đại tướng quân, thần hộ, Ngại Lương còn có đại phản thành đều bị đồ thành liền liền mấy tuổi tiểu hài tử đều không có bông tha, mặc dù những này Yến Quốc người đáng giận, nhưng là cái này đều do Thiên Hoàng các hạ nhất định phải không có chuyện đi trêu chọc Yến Quốc, lúc này mới nhóm lửa thân trên. Anh em, ngươi cẩn thận một chút, nói cẩn thận a. Sợ cái gì, ngày nào hoàng tử lúc biết đại yến phái binh binh lâm thành hạ đằng sau, trực tiếp một hơi không có đi lên. Quy Thiên, a, đã có chuyện như thế. Nhanh chóng nhanh kỹ càng nói đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Yến Quốc phố lớn ngõ nhỏ nhao nhao lưu truyền Phong Thần Tú cắt đã dắt rơi tin tức, lại thêm Đông Kinh thành bên trong đột nhiên cấm nghiêm, ngoài thành Yến Quốc đại quân nhìn chằm chằm. Đủ loại này hiện tượng đều là cho thấy, chỗ này bị lời đồn chính là thật. Uy Quốc thừa tướng Trung Tôn lúc này chỉ cảm thấy đầu mình đều lớn rồi. Lúc đó hắn là nhất phản đối Phong Thần Tú cắt xóa người của quân đội, kết quả ngày hôm đó hắn còn ở trong nhà hờn dỗi cáo bệnh đâu, ngoài cửa đột nhiên tới trong cung thị vệ, cũng nói cho hắn biết bây giờ tình huống. Trung Tôn niên kỷ cũng lớn, khi hắn biết chuyện này thời điểm, kém chút một hơi thở gấp tới ngất đi. Nhưng tình huống trước mắt nguy cấp, trong quốc gia lo ngoại hoạn, trong thành khắp nơi đều lưu truyền Phong Thần Tú cắt đã tử vong tin tức, dân tâm náo động, hắn căn bản không có khả năng, cũng không dám ở thời điểm này đổ xuống. Kết quả là, hắn lấy tể tướng danh nghĩa trực tiếp đem Uy Quốc tại Đông Kinh đại thần cho tụ tập lại, chuẩn bị kỹ càng tốt thương nghị một chút chuyện này. Các loại Trung Tôn đổi tới trong cung thời điểm, trên triều đình đại thần cũng đã gần tề tiểu gặp Trung Tôn chạy đến, có mấy tên quan viên vội vàng cuống quýt nhỏ giọng nói ra, tể tướng đại nhân tới, suýt. Đều đừng nói trước mà Trung Tôn trắng những người kia một chút, nhưng là cũng không nói gì, ngay sau đó, hắn đối với một bên lại bộ thượng thư hỏi, hôm nay còn có mấy người chưa tới. Lại bộ thượng thư là một cái trung niên mà lại để dâu dê nam tử, gặp Trung Tôn trực tiếp hỏi hắn, hắn có chút lúng túng nói, về thừa tướng đại nhân, tạm thời. Chỉ chừng phân nửa, còn lại đại nhân vậy tất cả đều cáo nghỉ bệnh. Trung Tôn mí mắt đều không có nhấc, trực tiếp lạnh giọng mở miệng nói, cái gì sinh bệnh, có chuyện gì? Sợ không phải đều trông thấy Yến Quốc đại quân áp cảnh, nghĩ đến làm sao mang theo những năm này tham ô bạc chạy trốn đi. Đừng nhìn Trung Tôn lớn tuổi, đây chính là dưới một người trên vạn người tể tướng, tại triều làm quan nhiều năm, cái kia không giận tự uy khí thế, liền xem như Phong Thần Tú cắt cũng muốn yếu hơn ba phần. Mà Trung Tôn rất rõ ràng không muốn lại vấn đề này xoắn xuýt quá nhiều, hắn đối với một bên còn tại run lẩy bẩy lại bộ thượng thư lạnh giọng nói ra, ta đã sai người phong tỏa Đồng Kinh thành tất cả lối ra, một khi phát hiện có trong triều đại thần thừa dịp loạn chuẩn bị ra khỏi thành người, giết chết bất luận tội. Hôm nay có sự tình chưa tham gia triều hội người, liền hàng cấp 5. Xuống tới người thấp nhất, trực tiếp biếm thành thứ dân, thu hồi quan ấn cùng triều phụ, khiến cái này tham sống sợ chết những con chuột chạy trở về trồng trọt nhân tạo đi thôi. Lại bộ thượng thư nghe vậy thì là mặt lộ vẻ khó xử, hắn giáng chống đỡ lấy lá gan, có chút yếu đất nói, tể tướng đại nhân, ngài làm như vậy, có phải hay không không quá phù hợp lễ pháp? Quan viên thăng giáng trước, đó cũng đều là phải do thiên hoàng bệ hạ tự mình hạ lệnh mới được, ngài cái này mà Trung Tôn chỉ là lạnh lùng quét lại bộ thượng thư một chút, riêng là cái nhìn này liền để hắn khắp cả người phát lạnh. Ngu xuẩn. Trung Tôn giận dữ nói, thiên hoàng các hạ hiện tại hôn mê bất tỉnh, Đông Kinh thành bên ngoài hiện tại đại yến quân đội nhìn chằm chằm. Trong quốc gia lo ngoại hoạn, ngươi bây giờ nói với ta không hợp lễ pháp. Ta tập thể uy quốc dòng giã 600,000 quân đội, nhất định phải vì cái kia hư vô mở mịn phích lịch đạn, đánh cược tất cả tương lai. Đây không phải đần, đây là ngu xuẩn, thỏa thỏa thật quá ngu xuẩn. Các ngươi mấy người định luật này, vì sao vào lúc đó vì cái gì không đi quên thiên hoàng bệ hạ tuân thủ lễ pháp, mà là vì mình tiền đồ, mà duy trì hắn như thế đi làm. Lão phu nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, hôm nay liền cầm tể tướng lệnh, lấy tể tướng tên hiệu lệnh bách quan nếu có người không phục, giết không tha. Mà Trung Thôn một lời nói, lập tức để bách quan mồ hôi lạnh ứa ra. Rất nhiều người âm thầm may mắn chính mình hôm nay không có cáo bệnh, nếu không để, tất nhiên cũng sẽ trở thành trong này thôn răn đe điển hình. Trung Thôn đứng tại trên đài cao, trông thấy dưới đài túi đầu tất cả đều không dám ngôn ngữ bách quan, chỉ cảm thấy có một cỗ khí giấu ở ngực không chỗ phát tiết. Hắn nhìn qua một bên thị vệ đạo, khiến cái này ngớ ngẩn ở chỗ này trung thực chờ lấy, một cái đều không cho đi. Người trước mang ta đi thăm hỏi một chút thiên hoàng các hạ lúc này. Phong Thần Tú cắt cũng là khó khăn lắm tỉnh lại, chỉ bất quá thân thể còn có chút suy yếu, tại bên cạnh hắn có mấy tên thị nữ tại hầu hạ, mà hắn vừa nghe đến Trung Thôn tới, lập tức liền sai người đi ra ngoài nên đón. Khi Phong Thần Tú cắt nhìn thấy Trung Thôn gương mặt già nua kia đằng sau, lập tức lệ rơi đầy mặt nói, Trung Thôn quân, là ta hổ đồ rồi à. Trung Thôn nghe chút lời này, thấy lại hướng Phong Thần Tú cắt cái kia mặt mũi tái nhợt, trong lòng có vô số oán hận cũng là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thiên hoàng bệ hạ. Trung Thôn nước mắt tuôn đầy mặt, cũng là nửa quỳ tại Phong Thần Tú Cắt trước giường, gắt gao cầm Phong Thần Tú Cắt rối ra hai tay. Bây giờ, phía ngoài tình hình chiến đấu như thế nào? Phong Thần Tú Cắt nhíu chặt lông mày, yên lặng nhìn xem Trung Thôn con mắt hỏi. Trung Thôn sửng sốt một chút, nhìn xem Phong Thần Tú Cắt cái này bộ dáng yếu ớt, hay là yên lặng nói ra, tình huống khả năng không tốt lắm. Mại Lương, đại phản quân dân đã bị Yến Quốc tàn sát hầu như không còn, mà thần hộ thành tương đối có bến cảng, có một bộ phận người cưỡi thuyền thoát đi, mà đồ thành chính là Ninh Phàm trong tay chi kia xuất quỷ nhập thần quân đội. Hiện nay, chi này sức chiến đấu cực mạnh bộ đội chính tập kết tại Đông Kinh thành trước nhìn chằm chằm, mà bị uy quan đại quân cũng là dốc toàn bộ lực lượng, hiện lên tám chữ hình đem ta đại uy quốc hai cánh quân đội cho chặn đường gắt gao. Đại Yến tốc độ xuất thủ quá nhanh, chúng ta căn bản không có phát giác. Trung Tôn nói, Phong Thần Tú Cắt đột nhiên mặt xám như tro, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng nói ra, chẳng lẽ lại, thật là trời muốn diệt ta đại uy phải không? Cái này đều tại ta à, nếu không phải ta không có nghe thừa tướng ngài khuyên can, ta uy quốc 600,000 đại quân, thì sợ gì Yến quốc? Phong Thần Tú Cắt bi thống nói ra. Mà Trung Thôn thì là một mực nắm chặt Phong Thần Tú Cắt bàn tay, ngựa khí ngưng trọng nói ra, Thiên Hoàng các hạ, ngài yên tâm đi. Ta đã sai người tại Bắc Hải đạo khẩn cấp điều tới 50,000 tinh binh, chỉ cần có thể thủ được Đông Kinh Thành, các cái khác tướng lĩnh đột phá Yến binh sau phòng tuyến, chúng ta nguy cơ liền giải trừ. Đến lúc đó, đều không cần chúng ta dây dưa, những cái kia Yến binh đương nhiên sẽ không ở đây quá nhiều dừng lại. Ngươi nói là sự thật. Phong Thần Tú Cắt trong mắt lần nữa lóe lên một tia ánh sáng hy vọng. Mà đổi thành một đầu, Vũ Hóa Điền gặp Diêm Đồ bọn người tất cả đều tại án binh bất động, trong lòng cũng không khỏi rất nghi hoặc hỏi, Diêm đại nhân, ngài vì sao án binh bất động? Đông Kinh Thành đang ở trước mắt, chúng ta chỉ cần lại nhất cổ tác khí, cầm xuống Đông Kinh Thành đây chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Ngươi đang dạy ta làm việc. Diêm Đồ nghe vậy, cặp kiết như ưng chú ý bình thường ánh mắt sắc bén bỗng nhiên khóa chặt tại Vũ Hóa Điền trên thân, dọa đến Vũ Hóa Điền không khỏi lui về phía sau mấy bước. Chương 512, dự cảm bất tường chương 512, dự cảm bất tường không phải đại nhân. Tiểu nhân làm sao dám? Tiểu nhân chỉ là trong lòng oán hận chất chứa đã lâu, còn mời Diêm đại nhân chuộc tiểu nhân vô lễ tội. Mưa Hóa Ruộng thấy thế, cũng là lập tức đổi lại một bộ cung kính biểu lộ đối với Diêm giết không lưng nói. Mặc dù hắn hiện tại là Ninh Phàm người, thế nhưng trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, chính mình cùng Ninh Phàm ở giữa cũng là nhất định lợi ích quan hệ. Hắn trợ giúp Ninh Phàm nắm giữ Nhật Bản, mà Ninh Phàm thì là cho hắn tạo thế. Diêm giết thấy thế, thì là hừ lạnh một tiếng nói, "Hưởng cho ngươi vẫn là tổ rỗ tổ mị hay ổ xỉ nhi tử, ngươi thậm chí liền Nhật Bản thế cục bây giờ đều không hiểu rõ." Nhật Bản mặc dù giải trừ quân bị, cũng đưa tới rất nhiều bị xóa tướng sĩ bất mãn, nhưng bách túc chi trùng chết cũng không hàng. Chúng ta như thật hướng về Tokyo nội thành tiến công, đó chính là vong quốc chi chiến. Đến lúc đó khẳng định sẽ có vô số tướng sĩ một lần nữa cầm vũ khí lên ra sức chống cự. Chúng ta thâm nhập địch quốc tác chiến, bản thân chiến tuyến kéo liền rất dài, đường tiếp tế rất khó duy nhất một lần cung ứng đi lên, hơi không cẩn thận liền có khả năng cả bàn đều thua. Ta thiết phù đồ cũng không phải ngươi cái này hoạn quan dùng để báo thù tư mình, mỗi một tên chiến sĩ sinh mệnh đều vô cùng chân quý. Diêm giết lời nói này, nói Mưa Hóa Ruộng mặt xanh một trận, trắng một trận. Bất quá, hắn cũng không dám nói nhiều một câu, nghĩ đến thê tử của mình chết thảm ở trước mặt mình, hắn cũng chỉ là có chút đối với Diêm giết tạ lỗi, sau đó liền yên lặng đứng tại đám người bên trong không nói nữa. Mà Diêm giết thì là đứng tại chỗ ngắm nhìn Tokyo thành phương hướng, trong miệng tự lẩm bẩm, nhanh, cũng nhanh. Thiết phù đồ uy danh, cũng nên nổi danh tại thiên hạ này. Sau đó, hắn đối với sau lưng tướng lĩnh phân phó nói, truyền ta quân lệnh, tất cả thiết phù đồ binh sĩ theo thứ tự cùng tỉnh biên quân thay quân, không muốn làm ra động tĩnh. Nơi xa, Nhật Bản thủ lĩnh Sato, chính phụng tể tướng bên trong thôn mệnh lệnh, xuất lĩnh lấy 5 vạn Nhật Bản kỵ binh hướng về kinh đô thành xuất phát. Sato trong mắt tràn đầy lửa giận, nhớ năm đó, hắn Nhật Bản có thể là danh xưng 60 vạn thiết kỵ, mặc dù trong đó có một ít tuổi như bức thành phần, thế nhưng mấy chục vạn kỵ binh nhưng vẫn là có. Mặc dù không ngăn nổi Đại Ngụy cùng Đại Yên như vậy ra đại nghiệp đại, nhưng cũng được cho là số 1 số 2, ít nhất không thể giống như bây giờ, bị người chạy tới cửa nhà ức hiếp. Nghĩ đến chỗ này, Sato bên cạnh mấy tên tướng lĩnh cũng đều là không vui phàn nàn nói, thật không rõ Thiên Hoàng các hạ đến cùng là thế nào nghĩ. Rõ ràng ta lớn Nhật Bản bình cường mã trắng, có thể hắn liền vì cái kêu cầu thí phích lịch đạn, sửng sốt tự đoạn một tay. Bây giờ tốt chứ, bị người đánh tới cửa nhà, biết sợ. Nói cẩn thận. Sato hư lạnh một tiếng, đội vàng ngăn lại bọn thủ hạ xì xào bàn tán, mặc dù bọn họ nói cũng đều là Sato trong lòng nói, thế nhưng hiện tại trường hợp này, cũng không phải hỏi tội thời điểm. Bọn họ nếu là chậm một chút nữa, cái kêu Tokyo thành có thể đều muốn khó giữ được. Sato quân, chúng ta cũng không có nói sai a. Một bên tướng lĩnh có chút không phục nói. Đi. Chính sự quan trọng hơn, đây chính là tể tướng đại nhân cấp lệnh, cũng đừng bởi vậy chậm trễ sự tình. Sato lại một lần nữa nhíu mày ngắt lời nói. Báo. Mà đúng lúc này, Sato phái đi ra trinh sát đột nhiên đến báo. Khởi bẩm đại tướng quân, tại phía trước cách đó không xa, phát hiện số lớn Yến quốc quân đội. Nhìn không thấy bọn họ quân kỳ, không biết bọn họ lệ thuộc một bộ nào phân. Bất quá nhân số. Đại khái cũng chỉ có 6.000 người. Xem bọn hắn trên thân áo giáp, đều là khinh kỵ binh, không có thừa tướng đại nhân nói tới trọng giáp kỵ binh. Sato nghe xong lời này, ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ tinh mang. Chẳng lẽ đây là cái kia thả vĩnh thắng chôn ở cái này tịnh biên quân? Hắc hắc, đây không phải là tiện nghi ta sao? Sato âm tàn nói. Từ ngày đó Thiên Hoàng bắt đầu giải trừ quân bị về sau, Sato trong lòng liền một mực có một cỗ ám khí, thế nhưng từ đầu đến cuối không chỗ phát tiết. Hắn từng nhiều lần cùng thừa tướng bên trong thôn nói qua chuyện này, để bên trong thôn cực lực khuyên can Thiên Hoàng đừng làm chuyện điên rồ. Đối mặt lòng dạ khó lường Đại Yên, làm sao có thể chỉ đoạn hai tay đây? Mà từ lúc hắn nhận đến bên trong thôn mật tín, biết được thời khắc này Nhật Bản Tokyo thành đều sắp bị Yến binh đánh luân hãm về sau, trong lòng hắn buồn khổ càng là làm sâu sắc. Cùng hắn nói, giờ phút này xạ tổ cần một tràng đại thắng chiến đấu đến cổ vũ sĩ khí, không bằng nói là thời khắc này Nhật Bản nhu cầu cấp bách một tràng trọng đại thắng lợi đến cổ vũ tất cả Nhật Bản người sĩ khí. Mặc dù ở trong thư, thừa tướng bên trong thôn không chỉ một lần cùng hắn cường điệu qua Ninh Phạm trong tay chi kia trọng giáp kỵ binh của bố. Thế nhưng xạ tổ vẫn là nghĩ đến, chỉ cần không có phát hiện chi kia trọng giáp kỵ binh vết tích, lấy một tám nhân số ưu thế, lại thêm đột nhiên tập kích, bọn họ tuyệt đối có thể lấy cái giá thấp nhất cầm xuống cái này chi Yến quốc quân đội. Đợi đến thời điểm, hắn lại cầm thống soái tướng lĩnh đầu người, đến thừa tướng bên trong thôn trước mặt lĩnh công. Vậy hắn nhưng chính là cứu vớt toàn bộ Nhật Bản đại anh hùng. Nghĩ đến chỗ này, Sato dứt khoát không do dự nữa, trực tiếp đối với sau lưng các tướng lĩnh phân phó nói, mọi người, chuyển ta quân lệnh. Ném xuống vô dụng vật liệu quân lu, hết tốc độ tiến về phía trước, cho ta ăn hết đám kia không biết trời cao đất rộng Yến quốc quân đội. Giết cho ta. Mà tại cách đó không xa, một chỗ ẩn nấp sườn núi bên trên, lẽ ra nên tại Tokyo dưới thành diêm giết giờ phút này không ngờ xuất hiện tại cái này. Ở phía sau hắn, thì là cái kia cũng sớm đã vận sức chờ phát động, toàn thân trên dưới đều đã trang bị đến tận răng thiết phù đồ. Hắn mắt nhìn thấy xạ tổ quân đội đã hướng về phía dưới quải tử mã phát động tiến công, trên mặt hắn trào phúng biểu lộ càng thêm nghiêng ấm. Thông báo quải tử mã, nhanh chóng lùi về phía sau, cho ta dụ dỗ địch nhân tiến vào vòng đây. Theo diêm giết tiếng nói rơi xuống, phía dưới xem như mỗi nhử 6000 quải tử mã bộ đội cũng bắt đầu cấp tốc rời đi. Mà không biết chút nào xạ tổ còn tưởng rằng đây là Yến quốc quân đội sợ bọn họ tiết tấu, trong mắt sát ý càng lớn, trực tiếp đối với sau lưng binh sĩ lại một lần nữa hạ lệnh, đừng để bọn họ chạy, giết cho ta a. Cái kia 6000 quải tử mã thì là một bên bắn tên một bên lui lại, có đôi khi nhìn không thấy xạ tổ thân thể bọn hắn ảnh thậm chí còn muốn dừng lại chờ một chút bọn họ. Mà xạ tổ thấy thế cũng không khỏi đến buồn bực, rõ ràng là nhóm người mình đến mai phục quân địch, làm sao thành chính mình bị quân địch nắm mũi dẫn đi. Mà liên tại hắn nghi hoặc thời điểm, trên sườn núi diêm giết thì là chậm rãi mở miệng nói, truy như thế gấp đâu? Đây chính là chính các ngươi muốn tới chịu chết à, chờ đến phía dưới, nhớ tới cùng Diêm Vương ra giải thích rõ ràng. Đã các ngươi muốn chết như vậy, vậy cũng đừng trách ta Diêm giết hung ác vô tình. Thiết phù đồ, cho ta nghiền nát bọn họ. Theo Diêm giết tiếng nói rơi xuống, sau lưng hắn thiết phù đồ thì là không có chút nào do dự, tất cả mọi người bắt đầu chậm rãi bắt đầu chuyển động. Mà theo tốc độ càng lúc càng nhanh, 4000 thiết phù đồ liền giống như từng tòa núi nhỏ đồng dạng, chấn mặt đất cũng bắt đầu run rẩy lên. Ngay tại truy kích quải tử mã đại quân xạ tổ cũng là đột nhiên phát giác, vốn nên là chạy trốn tứ phía quân địch vậy mà đột nhiên ngừng lại, nhìn tư thế kia, thật giống như là muốn cùng bọn họ tiến hành quyết chiến. Những này đại yên binh sĩ là điên rồi sao? Chẳng lẽ bọn họ còn muốn dùng cái này chỉ là 6000 kỵ binh ăn ta 5 vạn đại quân sao? Sato nhíu mày nói, thế nhưng không biết vì sao, trong lòng hắn loáng thoáng dâng lên một tia linh cảm không lành. Chương 513, bị bại Sato chương 513, bị bại Sato mà đúng lúc này, Sato bỗng nhiên phát giác có chút không đúng, ngay sau đó, dưới thân hắn con ngựa thì là bắt đầu bất an sao động. Đây là có chuyện gì? Sato hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía xung quanh, thế nhưng xung quanh từ đầu đến cuối đều là hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động, liền phảng phất bao tô tiến đến phía trước bình tĩnh đồng dạng. Đột nhiên, Sato chú ý tới, tại dưới chân hắn tảng đá nhưng là rất có quy luật nhảy lên, mà mặt đất tựa hồ cũng có một chút phát run. Mà tại nơi xa, từng cái tựa như một tòa to như cột điện thiết phù đồ binh sĩ, chính gào thét hướng về bọn họ bên này chém giết tới. Không tốt, có mai phục. Không cần sợ, nhân số chúng ta so với bọn họ nhiều, không cần sợ. Sato cũng coi là kinh nghiệm xa trường, tự nhiên rất rõ ràng chính mình là bị Yến quân mai phục. Mà giờ khắc này hắn cũng căn bản không có thời gian suy nghĩ chính mình lô mãng sai lầm, mà là tận lực trấn an dưới tay binh sĩ cảm xúc, một khi thương vong vượt qua hai thành, cái kia quân tâm tất nhiên sẽ nháy mắt tan tác. Một khi quân tâm tàn đi, như vậy hắn sắp gặp phải trừ tử vong, liền rốt cuộc sẽ không có thứ hai con đường. Chỉ bất quá, không biết vì cái gì, coi hắn thấy rõ ràng thiết phù đồ trên thân cái kia trang bị đến răng trọng giáp lúc, hắn đột nhiên hồi tưởng lại tể tướng bên trong thôn ở trong tư từng năm lần bảy lượt cùng hắn giảng thuật Ninh Phạm chi kia bách chiến bách thắng trọng giáp kỵ binh, trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút. Còn không chờ hắn kịp phản ứng, tại phía trước nhất Nhật Bản binh sĩ cũng đã cùng xung phong mà đến thiết phù đồ chiến sĩ đụng cái đầy cõi lòng. Chỉ thấy phía trước nhất Nhật Bản sĩ tốt trong tay tấm tuấn thì là nháy mắt bị thiết phù đồ mãnh liệt trọng truy nháy mắt đánh nát, mà vốn là dáng người nhỏ gầy Nhật Bản người cũng theo cố này mãnh liệt lực đạo mà bị hất bay đi ra. Tại thiết phù đồ lực lượng tuyệt đối trước mặt, Nhật Bản binh sĩ cái kia thân thể gầy ốm liền tựa như con kiến nhỏ bé, không quản là người vẫn là mã, đều hoàn toàn ngăn không được thiết phù đồ tiến công. Cái này tờ mờ vẫn là người. Sato khiếp sợ trong mắt đều muốn bật đi ra. Trong tay bọn họ những cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo trường đao, tại nhân gia thiết phù đồ trước mặt tựa như là hài nhi đồ chơi, hoàn toàn không được hiệu quả gì. Mà còn, Nhật Bản trường đao dài nhỏ mà bánh quế, lưỡi đao sắc bén chém vào thiết phù đồ trên thân khôi giáp dày cộm nặng nề bên trên, tối đa cũng sẽ chỉ tóe lên từng trận tia lửa. Nhưng ngay sau đó, Nhật Bản trong tay binh lính đao võ sĩ liền sẽ từng khúc vỡ nát. Có thể thiết phù đồ binh sĩ lại thế nào có thể cho bọn họ cơ hội lần thứ hai? Tại Nhật Bản binh sĩ ngơ ngác nhìn qua trong tay vỡ vụn binh khí lúc, nên đón bọn họ, chỉ có cái kia băng lãnh thiết cốt đao đánh trả. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường tựa như là cắt mạch tử đồng dạng, thiết phù đồ binh sĩ cho đến, khắp nơi đều có Nhật Bản binh sĩ thi thể. Mắt nhìn thấy người đứng bên cạnh từng cái chết đi, còn lại Nhật Bản binh sĩ cũng nhịn không được nữa nội tâm hoảng hốt, toàn bộ đều thét chói tai vang lên hướng về sau lưng chạy đi. Tại cái này một khắc, cái gì tinh thần võ sĩ đạo, cái gì hiệu trung tiên hoàng tất cả đều bị một mạch không hề để tâm, loại này thời điểm, cái gì cũng không có chính mình mệnh trọng yếu. Có thể Diêm Diết đã sớm dự liệu được trường hợp này, kết quả là phía trước xung làm mỗi nhử cái kia 6000 quải tử mã thì là bằng vào nhạy cảm tốc độ, lại một lần nữa đi tới thiết phủ đổ binh sĩ hai cánh, dùng trong tay cùng tiến đối những cái kia chạy trốn Nhật Bản binh sĩ tiến hành vây giết. Ba ự C, không cho phép lui, toàn bộ đều không cho phép lui. Sato điên cuồng gào thét lớn, nhu đồ lợi dụng uy tín của mình, để các binh sĩ toàn bộ đều quay đầu tiếp tục chiến đấu. Có thể là gặp phải sinh tử tồn vong thời khắc, vẹn vẹn là tướng quân uy nghiêm, căn bản là không có cách để đã có bại quân thế Nhật Bản quân lại tiếp tục chiến đấu. Dù sao, pháp không trách nhiệm chúng. Một hai cái binh sĩ chạy trốn, ngươi có thể đem bọn họ bắt lại giam đe, nhưng nếu là mấy vạn binh sĩ cùng một chỗ chạy trốn đâu? Ngươi chẳng lẽ còn có thể đem tất cả mọi người đều giết sao? Sato mắt thấy chính mình mấy vạn binh sĩ chạy tán loạn đã thành kết cục đã định, trong lòng vô cùng hối hận, hắn hối hận chính mình vì cái gì không có nghe thừa tướng bên trong thôn mệnh lệnh, lặng yên không tiếng động mang theo cái này 5 vạn binh sĩ chạy tới Tokyo thành bên trong trấn thủ. Hắn muốn rách cả mí mắt, vừa định muốn liều chết xung phong, kết quả sau lưng hắn liền chuyển đến kịch liệt tiếng nổ. Hắn còn không có kịp phản ứng, ngay sau đó liền tại chính mình dưới ngựa cũng phát sinh kịch liệt bạo tạc. Sato chỉ cảm thấy chính mình bị một cỗ to lớn sóng xung kích chân nói giữa không trung bên trong, chân trái của mình đã hoàn toàn không có cảm giác, cả người lỗ tai đều đang không ngừng phát ra ong ong âm thanh, liền trong mắt tình cảnh đều mang lên bóng chồng. Đại tướng quân các hạ, đại tướng quân các hạ. Sato hộ vệ trưởng gặp Sato đổ vào vũng máu bên trong, đội vàng tiến lên xem xét lên Sato thương thế. Mà vừa vặn bạo tạc thì là Diêm Diết lợi dụng chế tạo ra cỡ nhỏ phích lịch đạn cột vào vũ tiễn bên trên, sau đó ngắm chuẩn địch nhân phóng ra tiểu mới vũ khí. Loại này loại nhỏ phích lịch đạn cái đầu nhỏ chút, cho nên uy lực tự nhiên không có nguyên lai lớn, thế nhưng ưu điểm chính là có thể ngắm chuẩn vậy liền đánh cái kia, 10 phần thích hợp quải tử mã đại quân sử dụng. Đây cũng là Diêm Đồ vô ý ở giữa nghiên cứu ra được, bất quá lại vẫn luôn không có tìm cơ hội ném vào đến thực chiến bên trong sử dụng, vừa vặn đám này không biết trời cao đất rộng quỷ tử bọn họ đục vào, trực tiếp cho xạ tổ bọn họ một cái quang vinh sứ mệnh, chuột bạch. Lui, mau bỏ đi. Không cần quản vật tư, mọi người, lập tức hướng Tokyo thành rút lui. Sato thị vệ trưởng thấy tình huống không ổn, vội vàng một cái cong lên trọng thương Sato, đối với mình binh lính sau lưng giống to. Mà Diêm Diết đứng ở đằng xa trên sườn núi, vô cùng say mê thưởng thức phía dưới tình cảnh, hắn gặp thời cơ cũng kém không nhiều, đối với thủ hạ sau lưng phân phó nói, cho thả Vinh Thắng tướng quân phát tin tức đi, cái này hơn 5 vạn đầu quỷ tử, một đầu cũng không thể để bọn họ chạy. Thiết phù đồ, chỉ lấy thi, không thu nhận tù binh. Thu tù binh những chuyện kia, để chuẩn bị Nhật Bản quân đi làm đi. Thời khắc này Sato đã trọng thương hôn mê, tất cả mọi người giao cho thị vệ trưởng Ca Mẹ đã chỉ huy. Các mẹ đã thở hổn hển cong Sato, liều mạng hướng về phía trước phóng ngựa lao nhanh, sợ chính mình chậm một bước nữa liền bị đám kia đáng sợ Yến quốc binh sĩ bắt lấy. Cuối cùng, các mẹ đã cảm giác được phía sau mình không có truy binh động tĩnh, cái này mới yên tâm mang theo chính mình tản bộ lưu lại nghỉ ngơi. Sato thương thế cực nặng, chân trái của hắn máu thịt bé bét, đều lộ ra từng chiếc bạch cốt, nhìn qua cực kỳ khiếp người. Đại tướng quân, đại tướng quân. Các mẹ đã dùng sức hô hoán Sato, thế nhưng Sato nhưng là một mực không phản ứng chút nào. Các mẹ đã trong lòng sốt ruột bất phần, Sato hiện tại trọng thương hôn mê, nếu không kịp thời phái thầy thuốc cứu chữa, sợ rằng tính danh là khẳng định giữ không được, thế nhưng hắn không có khả năng chỉ đem sau lưng điểm này tàn binh trở lại Tokyo thành a. Nếu là thật sự làm như vậy, cái kia xạ tổ trở về hạ chẳng cũng chỉ có một con đường chết. Nghĩ đến chỗ này, các mẹ đã đối với mình sau lưng thủ hạ khác nghiêm túc phân phó nói, các ngươi mấy cái, ngay lập tức đi thu nạp tàn bộ, tận lực thu thập nhiều một chút, nếu là tìm không được nhiều người như vậy, liền đi đem phủ cận trong thôn Nam Ninh đều cho ta bắt tới. Liền xem như cướp, cũng phải cho ta đoạt ra đến mấy vài người. Cái này, các mẹ đã các hạ, chúng ta Nhật Bản chỗ nào có thể tìm ra như thế nhiều người a? Cái này Cả mẹ đã một tên thủ hạ có chút khó xử nói, toàn bộ Nhật Bản chỉ có ngần ấy người, đại đa số đều sinh hoạt tại từng cái thành trì bên trong, nếu là nói mấy chục người, nói không chừng còn có thể bắt tới, có thể đây chính là mấy vạn người à. Bọn họ dùng mệnh đi bắt ta. Lại nói, sau lưng còn có như lang như hổ Yến quốc thiết phù đồ không biết tại nơi nào tìm lấy bọn hắn, nếu thật là quay đầu đi bắt người, không chừng đều sẽ đem mạng nhỏ ném tại ở đâu. Chương 514, Lao Phu trị liệu ngoại thương cũng là một tay hảo thủ. Chương 514, Lao Phu trị liệu ngoại thương cũng là một tay hảo thủ. Thấy mọi người đều tại chối từ, cả mẹ đạ trong lòng cũng là bất đắc dĩ, hắn khẳng định biết những người này trong lòng đều đang nghĩ cái gì, kết quả là hắn cũng là thở thật dài tiếp tục nói, vậy vẫn là trước đi thu nạp tàn bộ đi. Sato các hạ tổn thương rất nặng, chúng ta không thể tại chỗ này chỉ hoãn thời gian quá dài. Phải. Qua rất lâu, mãi đến sắc trời đều có chút ảm đạm, cả mẹ đạ phái đi ra thị vệ cái này tài hoa thở hổn hển trở về. Thế nào? Chúng ta thu nạp bao nhiêu người? Cả mẹ đạ có chút nóng nảy mà hỏi. Sato giờ phút này đã bắt đầu phát sốt, nếu là lại không điều trị, sợ rằng liền rốt cuộc không có cơ hội. Mà cái kia mấy tên thị vệ liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ phức tạp nói, rùa. Các mẹ đã các hạ. Chúng ta chỉ lấy khép lại không đến 2 vạn người, tăng thêm chúng ta mang về, đoán chừng tổng cộng cũng chỉ có 2 vạn người. Cái gì? Ngươi không tại lừa gạt ta sao? Các mẹ đã lên tiếng kinh hô. Không có, các mẹ đã các hạ. Căn cứ trốn về đến đám binh sĩ bàn giao, tại bọn họ sau lưng, gần như không nhìn thấy người sống, bọn họ chạy trốn thời điểm. Đám kia trên người mặc thiết giáp ác ma đã bắt đầu quét dọn chiến trường, bọn họ đem tất cả mọi người đầu toàn bộ đều tàn nhẫn cắt lấy, cầm lấy đổi lấy quân công. Các mẹ đã lảo đảo một cái kem chút ngã nhào trên đất, bọn họ lúc đi ra, có thể là có chừng 5 vạn người à. Đây chính là 5 vạn người à, cái này vẹn vẹn một cái đối mặt, cái này thiết phù đồ liền trực tiếp cho bọn họ kế hoạch hóa gia đình 3 vạn người. Đây không phải là xem ai người nào triệt sản năng lực sao. Chủ yếu nhất là, bọn họ hiện tại cũng liền còn lại chỉ là 2-3 người, cái này muốn bọn họ làm sao có mặt trở lại Tokyo nội thành gặp mặt tể tướng bên trong thôn. Cái này liền xem như trở về, cũng chạy không thoát một cái mổ bụng tự sát hạ tràng. Liền chiến tích này, Diêm Vương tới đều muốn lắc đầu, sau đó cho bọn họ sò cái tâm. Ổn thỏa địa phủ bảng một đại ca a. Các vệ đại quân, chúng ta vẫn là đừng về Tokyo thành. Cái kia chó thiên hoàng như cái đồ đần đồng dạng làm theo ý mình, tể tướng đại nhân cũng sẽ chỉ cùng hắn đưa khí, nếu không phải tổ rổ tổ mì hỏi ổ si, chúng ta làm sao lại rơi vào khốn cảnh như vậy? Đúng vậy a. Chúng ta nhiều lần thượng thư tổ rổ tổ mì hỏi ổ si, có thể là hắn đối với chúng ta đề nghị căn bản là không tiếp nhận. Lần này, chúng ta liền xem như trở lại Tokyo thành, chúng ta những người này cũng quả quyết không thể sống sót. Chúng ta còn không bằng tìm rừng sâu núi thẳm trốn đi. Các mẹ đã nghe vậy thì là lâm vào do dự, hắn quay đầu nhìn một cái vẫn còn đang hôn mê bên trong Sato, trong lòng thì là thầm nghĩ, Sato quân ngài đừng trách ta, ngài liền xem như trở về, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Dù sao ở đâu đều là cái chết, ngươi vậy không bằng chết có giá trị một chút. Nói không chừng chờ sau này ngươi đầu 7 giờ thời điểm, chúng ta còn có thể đến tế bái một cái ngươi. Nghĩ đến chỗ này, các mẹ đã trong lòng cũng là quyết định nói, ta quyết định, chúng ta không về Tokyo thành, dù sao trở về cũng là chết, vậy không bằng trực tiếp lên núi làm cái sơn đại vương. Mà còn, Tokyo thành cái địa phương quỷ quái kia nóng vô cùng, ta phía trước đã từng tại Tokyo ở một đoạn thời gian, nơi này người bình thường căn bản là chịu không được, ta cái này hiện tại cái này rất có sức lực thân thể, về sau vẫn là trở lại quê quán, đường đường chính chính uống mấy năm cầu kỳ nước mới tốt lên. Bọn thủ hạ sững sờ nhẹ gật đầu, dù sao cũng là trưởng con nói, bọn họ đều tin. Các mẹ đại quân, vậy chúng ta là đi đâu ngọn núi A? Xung quanh đây thôn đều rất nghèo khó, chúng ta như thế nhiều người, rất khó nuôi sống đến lên A. Xung quanh thị vệ nghe vậy cũng đều là nhẹ gật đầu. 10 phần tán đồng tiếp tục xem hướng cả mẹ đạ. Cả mẹ đạ trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, sau đó thâm trầm nói, ai nói ta muốn mang các ngươi đi chúng ta Nhật Bản trên núi. Chúng ta muốn đi, liền trực tiếp lén lút lẹn vào đến Đại Yên, đợi đến thời điểm, chúng ta làm thổ phỉ làm chán, trực tiếp đem Đại Yên đám kia bách tính bắt trở lại làm nô lệ, tể tướng đại nhân nói không chừng còn muốn khen ngợi chúng ta đây. Nếu là không thể tại ta lớn Nhật Bản lưu danh bách thế, vậy liền để chúng ta tại Đại Yên để tiếng xấu muôn đời đi. Để chúng ta trở thành Đại Yên những người kia kinh khủng nhất tác động. Các mẹ đã phách lối nói hắn bệnh đi ra mộng đẹp, để những này Nhật Bản binh sĩ trong mắt đều dâng lên chờ mong quan mang. Làm binh sĩ nào có làm thổ hoàng đế gương. Vừa vặn thừa dịp hiện tại chuẩn bị Nhật Bản quan nội quân phòng thủ toàn bộ đều xuất động, vào lúc này lặng lẽ chui vào Đại Yên không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Liên tại cả mẹ đã còn đang vì chính mình tiếp xuống định cho trước mắt các tướng sĩ họa bánh nướng lúc, sau lưng hắn đột nhiên truyền đến một đạo vô cùng niệm ai âm thanh, ha ha, chỉ bằng các ngươi mấy cái này đồ con lợn, vậy mà cũng vọng tưởng muốn chui vào Đại Yên làm thổ hoàng đế. Đừng ngươi xin nói mộng. Là ai? Người nào ở đâu? Các mẹ đạ trong lòng lập tức giật mình, sau đó ngạc nhiên quay đầu. Chỉ thấy, sau lưng hắn rừng rậm bên trong, một trận thưa thất áo giáp tiếng va chạm đánh tới, ngay sau đó, vô số mặc màu đen áo giáp chuẩn bị Nhật Bản quân, ánh mắt khát máu từ rừng rậm bên trong chui ra. Vừa vặn các mẹ đạ bọn người ở tại mưu đồ bí mật thời điểm, bọn họ đều ở một bên nghe lấy đây. Một loại phát ra từ vào trong tâm quốc cửu ra hận lập tức xông lên đầu. Chuẩn bị Nhật Bản quân đều là chuẩn bị Nhật Bản quan dân bản xứ, bọn họ trải qua giặc qua quỷ rối, bản thân liền đối Nhật Bản người không có chút nào hảo cảm, mà vừa vặn cả mẹ đã bọn họ tại mưu đồ bí mật, rất có thể liền sẽ là vợ của bọn hắn, thân nhân, bằng hữu. Cho nên trong lòng bọn họ làm sao có thể không hận. Mà cả mẹ đã gặp đột nhiên nhiều như vậy yến quốc binh sĩ xuất hiện sau lưng hắn, trong lòng lại không nhịn được nhớ tới mới vừa rồi bị thiết phù đồ đại quân chi phối hoảng hốt, thân thể cũng bắt đầu run rẩy không ngừng. Ngươi là ai? Cả mẹ đã dáng chống đỡ lá gan mở miệng hỏi. Mà phía trước nhất, tên kia trên mặt không có chút nào biểu lộ, cầm trong tay rộng lớn phát đao võ tướng thì là lạnh lùng mở miệng nói, ta chính là Đại Yên Phiêu Kỵ đại tướng quân, Thà Vinh Thắng. Hôm nay, Phụ Thiên Sách thượng tướng Ninh tướng quân mệnh lệnh, đến lấy các ngươi mặt chó. Chỉ là Nhật Bản nô, vậy mà còn muốn vọng tưởng xâm phạm ta Đại Yên thổ địa, đổ sát ta Đại Yên bách tính. Hôm nay, ta nếu là không cho các ngươi biết cái gì gọi là đế quốc uy nghiêm không thể nhục, vậy ta Thà Vinh Thắng, liền tự sát nơi này chỗ. Chuẩn bị Nhật Bản quân, giết cho ta a. Các mẹ đã đám người dọa đến toàn thân sợ hãi, bọn họ vốn là đối Đại Yên lòng sinh tâm mang sợ hãi, hiện tại lại gặp phải chuyện như vậy, chỉ thấy từng cái trang bị chỉnh tề chuẩn bị Nhật Bản quân sĩ binh, từng cái phấn đấu quên mình hướng về bọn họ bên này chạy như bay đến, lập tức dọa đến hồn bất phụ thể, từng cái kêu cha gọi mẹ hướng về sau lưng chạy đi. Bọn họ vốn nghĩ trốn vào rừng rậm bên trong liền có thể che giấu, thế nhưng thời khắc này rừng rậm bên trong đều là rậm rạp chẳng chỉ chuẩn bị Nhật Bản quân sĩ binh tại lặng lẽ chờ đợi bọn họ. Cả trang chiến đấu gần như không có hao phí thời gian bao lâu, liền dễ dàng thắng được trận chiến đấu này, vốn là không nhiều quỷ tử trực tiếp lại bị diệt đi một nhóm lớn người. Mà những người kia tử tướng cũng 10 phần thê thảm, tất cả đều là bị vô số chuẩn bị Nhật Bản quân chiến sĩ vây đánh dẫn đến tử vong. Mà sau đó không lâu, các mẹ đã mấy người cũng đều bị khí thế hung hăng chuẩn bị Nhật Bản quân chiến sĩ cho chói gô đưa đến Thà Vinh Thắng trước mặt. Các mẹ đã mặt xám như cho, sâu sắc túi thấp đầu xuống, sau đó hắn lại chậm rãi ngẩng đầu, đối với gắt gao nhìn chằm chằm hắn Thà Vinh Thắng ngựa khí bi chẳng nói, Linh tướng quân, lần này chúng ta nhận thua. Có thể là ngài có thể hay không cứu lấy chúng ta xạ tổ tướng quân. Gặp Thà Vinh Thắng nhíu mày, các mẹ đã vội vàng dùng đầu chỉ hướng một bên dưới đại thụ, đạo kia thê thảm thân ảnh, thời khắc này Sato, trên thân tràn đầy trà đạp phía sau tràn đầy bùn dấu chân, có thể nói là một cái thảm chưa đến. Thà Vinh Thắng nghe vậy, đối với bên cạnh hộ vệ nói, đem quân ý kêu đến, trước cho hắn cứu sống. Cái này có thể đều là thẻ đánh bạc, thật vất vả bắt được, còn không thể chết. Một lát sau, một người có mái tóc râu hoa dâm lão đầu chậm rãi đi tới, nhìn thấy Thả Vĩnh Thắng thi lễ một cái. "Quân y đi, thấy được đầu kia quỷ tử rồi sao? Cho hắn cứu sống, vô luận biện pháp gì, không thể để hắn chết." Quân y gật đầu nói, "Đại tướng quân xin yên tâm, bản nhân làm nghề y hơn 40 năm, điều trị ngoại thương cũng là một tay hảo thủ." Quân y nói xong, liền chậm rãi hướng đi xạ tổ trước người xem xét, một lát sau, hắn đối với Thả Vĩnh Thắng cau mày nói, "Đại tướng quân, người này trô gãy chân đã hoại tử, nếu là điều dưỡng, có thể là rất phiền phức. Cái kia đừng dày vò khốn khổ, trực tiếp chém đi." Chương 515, tiểu trường đại giới. Chương 515, tiểu trường đại giới. Một bên cả mẹ đã nghe vậy, trực tiếp liền trợn tròn mắt. "Không phải, ca môn, không cố gắng lại nhìn xem đâu. Ngại phiền phức, liền không trị. Muốn hay không như thế qua loa? Linh tướng quân, đây có phải hay không là có chút quá mức qua loa? Đây chính là chúng ta đại tướng quân xạ tổ a. Van cầu ngài tìm mấy cái thầy thuốc trị cho hắn một cái đi." Mà Thả Vĩnh Thắng thì là cao mày nói, "Một cái nơi chật hẹp nhỏ bé tướng quân mà thôi, ở trước mặt ta còn bảy cái gì phổ. Ngươi có lẽ vui mừng hắn thương chính là chân mà không phải đầu. Cho ta chém." Nửa đêm, Nhật Bản thừa tướng bên trong thôn giờ phút này còn không có nghỉ ngơi, chẳng biết tại sao trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một cỗ linh cảm không lành. "Đại nhân, đại nhân, xảy ra chuyện lớn." Ngoài cửa hộ vệ lấy gấp giống to. Bên trong thôn nghe xong lời này, nháy mắt đứng lên, nghiêm nghị cả giận nói, "Đã xảy ra chuyện gì?" Ngạc nhiên, hộ vệ gặp bên trong thôn chạy ra, đội vàng nói với hắn, "Tể tướng đại nhân, vừa vặn cửa thành chú quân truyền đến thông tin, nói là ngay tại vừa rồi, bọn họ thấy được Yến quốc sứ giả vào thành, hơn nữa còn là chạy thẳng tới Thiên hoàng phủ viện mà đi." "Cái gì? Chuyện lớn như vậy, ta vì cái gì không biết? Nhanh, lập tức người tới cho ta thay quần áo, ta muốn yết kiến Thiên hoàng." Bên trong thôn trong lòng kinh hãi, theo bản năng nói, "Không được a, Tể tướng đại nhân. Vừa vặn Thiên hoàng phủ hộ vệ tới, đem chúng ta phủ nhà đã bao bọc vây quanh, chúng ta bây giờ căn bản là không thể đi ra ngoài. Mà còn, bọn họ còn nói." "Bọn họ còn nói cái gì?" Bên trong thôn mắt trợn tròn, một mặt đội vàng hỏi. "Bọn họ còn nói, từ ngày hôm nay, toàn bộ quân bảo vệ thành liền lại không về Tể tướng đại nhân ngài quản hạt, Thiên hoàng các hạ để bọn họ chuyển lời ngài, ngài vì ta lớn Nhật Bản lo lắng hết lòng, hiện nay là ngài lớn tuổi, trên triều đình sự tình vẫn là không muốn quan tâm nữa." "Bọn họ nói, đây là Thiên hoàng dê các hạ ý tứ." Bên trong thôn nghe vậy toàn bộ nháy mắt hóa đá tại nguyên chỗ. Hắn chỉ muốn đến Yến quốc sứ giả trước đến, khẳng định lại là Ninh Phạm ở sau lưng luồng nghịch hỏng. Hắn còn muốn nhất định muốn nhanh vào phủ gặp mặt Thiên hoàng, để tránh tổ rồ tổ mỉ hay ổ xí lại bị Ninh Phạm lời ngon tiếng ngọt chỗ lừa gạt. Có thể là hắn lại không có nghĩ đến một vấn đề, Yến quốc sứ giả vào thành, như thế lớn một việc, vì cái gì hắn cái này toàn quyền phụ trách chống cự Tể tướng lại không biết chút nào. Bên trong thôn sắc mặt càng là tái nhợt mấy phần, ánh trăng chiếu vào hắn cái kia mặt mũi già nua bên trên, càng lộ ra tăng thêm mấy phần dấu vết tháng năm, liền thân thể hắn cũng bắt đầu có một chút đờ gõ. "Tể tướng đại nhân, ngài, ngài không có sao chứ?" Hộ vệ gặp bên trong thôn đứng tại chỗ không nhúc nhích, vội vàng chuẩn bị tiến lên dìu đỡ. "Tránh ra." Bên trong thôn nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó dùng sức đẩy ra vừa vặn đi lên phía trước thị vệ, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn tại thiên không bên trong treo thật cao trăng sáng, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. "Tô Dô Tô Mi Hỏi Ô Si, ngươi cái này phong thần nhà bất hiếu tử tôn. Ta bên trong thôn nhà đến cùng cái kia điểm có lỗi với ngươi, ngươi lại muốn như vậy đối đại với ta. Phong thần nhà tiên tổ à, mời các ngươi mở to mắt, xem thật kỹ một chút Tô Dô Tô Mi Hỏi Ô Si làm những này chuyện ngu xuẩn đi. Ta lớn Nhật Bản, liền muốn vong trên tay hắn a." Mà đổi thành một bên, Tô Dô Tô Mi Hỏi Ô Si ngay tại tiếp kiến Yến quốc phái tới sứ thần. "Ngươi nói đều là thật. Chân chính bước lên chiến tranh không phải là các ngươi đại yên, mà là Tể tướng bên trong thôn. Vậy ta Nhật Bản dòng dã ba tòa thành trấn là ai giết?" Tô Dô Tô Mi Hỏi Ô Si một mặt không thể tin, hắn thậm chí đều có chút không thể tin vào thải của mình. Hắn là nhìn chúng thôn khó chịu đã rất lâu rồi, lão gia hỏa kia luôn là ở trước mặt hắn cậy già lên mặt, mà còn luôn là nói một chút để hắn không thoải mái lời nói. Bất quá bên trong thôn nhà cũng là mấy đời làm quan, tại triều đình bên trong uy tín vẫn là rất quyền uy, cho nên điểm này cũng là để Tổ Dỗ Tổ Mì Hải Ổ Xì rất là đau đầu. Trước mấy ngày, hắn còn tại hối hận, chính mình một cái kích động, liền lại cho bên trong thôn quyền lợi lớn như vậy, cái này để Tổ Dỗ Tổ Mì Hải Ổ Xì cái này mười phần tham luyến quyền thế mang đến hưởng thụ người căn bản là không có cách tha thứ. Mà Yến quốc sứ thần thì là chỉnh ngay ngắn thân thể, sau đó nghiêm trang nói, "Thiên hoàng các hạ, chuyện này khẳng định là ngài hiểu lầm. Chân chính tình huống là, cổ vệ thành bên trong thủ tướng là bên trong thôn thân tín, chúng ta Yến quốc người tại cổ vệ thành làm ăn thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện cổ vệ thành chủ vậy mà tại mưu đồ bí mật tạo phản sự tình, thậm chí còn tại bí mật chế tạo áo giáp. Chúng ta Ninh tướng quân biết chuyện này về sau, căn bản không kịp cho ngài viết thư báo cho chuyện này, chỉ có thể xuất thủ trước tập kích, mục đích đúng là vì có thể cho ngài kịp thời vãn hồi một chút tổn thất. Ai ngờ, cái kia nạ giả cùng Osaka thành chủ cũng là bên trong thôn người, gặp cổ vệ thành bị chúng ta cầm xuống, lúc này liền bắt đầu ra tay với chúng ta. Chúng ta Ninh tướng quân suy nghĩ một chút, đánh một cái là đánh, đánh hai cái cũng là đánh. Cái kia vậy không bằng liền giúp ngài cùng một chỗ thu thập những này loạn thần tặc tử, cũng tỉnh ngài phiền lòng không phải. Đợi đến cái này Tokyo cửa thành, chúng ta Ninh tướng quân nghĩ đến, dù sao đều gần như vậy, không bằng trực tiếp phái sứ thần trước đến báo cho ngài một tiếng, cho nên ngài nhìn, cái này không liền để ta tới rồi sao? Nhưng ai biết, bên trong thôn cái kia ác nhân vậy mà lật ngược phải trái, không những vu chúng ta là xâm chiếm tội nhân, còn nói chúng ta mưu đồ làm loạn, ý đồ châm ngòi đại yên cùng lớn Nhật Bản quan hệ trong đó. Yến quốc sứ thần nói có cái mũi có mắt, liền phảng phất bọn họ thật chính là làm như vậy, bọn họ là chính nghĩa chi sư, mà cái kia Tể tướng bên trong thôn mới thật sự là loạn thần tặc tử. Tô Dỗ Tô Mị Hai Ổ Xi khẽ miệng co giật, cái này tờ mờ nói đều tính là gì sự tình a? Cái này đều có thể cho cưỡng ép nuốt trở về, hắn hiện tại cũng muốn cho cái này Yến Quốc sứ thần so cái ngón tay cái. Chuyện này, bốn thiên hoàng tử có tính toán, cũng không nhọc đến Yến Quốc sứ thần hao tâm tổn trí. Các ngươi vẫn là nói một chút mục đích của chuyến này đi. Tô Dỗ Tô Mị Hai Ổ Xi lông mày nhíu lại, vừa mới chuẩn bị đem sự tình làm rõ. Dù sao, bên trong thôn có thể là cùng hắn nói, Sato xuất lĩnh lấy 5 vạn tinh binh, giờ phút này chính hướng về Tokyo nội thành xuất phát, không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay liền có thể đến. Nếu là muốn công thành, ít nhất cũng phải 3 lần binh lực. Hiện tại Tokyo nội thành giờ phút này còn có mấy vạn binh mã, lại thêm trong thành vẫn có, tiến quân không có 30 vạn binh mã, cũng đừng nghĩ đến tấn công vào thành tới. Mà đúng lúc này, chỉ thấy đại yên sứ thần khẽ miệng hiện lên một vệt cười lạnh, sau đó nhìn qua Tô Dỗ Tô Mị Hai Ổ Xi con mắt yếu ớt nói, "Thiên hoàng các hạ, chúng ta thượng tướng quân có thể là nói, ngươi phái mật thám lén lút lẻn vào đến ta Yến quốc, vì ăn cắp chúng ta thuốc nổ hạt tròn hóa cùng với nâng tiêu chế đồng phương pháp." Thượng tướng quân nói, coi hắn biết chuyện này thời điểm, hắn cảm thấy rất thất vọng. Bất quá, thượng tướng quân hắn vẫn là chuẩn bị lấy ơn báo oán. Không những không truy cứu nữa ngài ăn cắp ta Yến quốc chuyện cơ mật, không những sẽ lui binh, hơn nữa còn chuẩn bị lại một lần nữa hướng Nhật Bản trưng thu một nhóm lớn quân mã. Tô Dỗ Tô Mị Hai Ổ Xi nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ kinh hỉ. Hắn hiện tại nhất buồn chính là đại yên chi kia thần bí thiết phù đồ bộ đội, nếu là có thể nhân cơ hội này để Ninh Phạm lui binh, chỉ cần là không thế nào quá đáng lý do, hắn đều có thể đáp ứng. Yến quốc sứ giả lộ ra một vệt nụ cười, sau đó tiếp tục chậm rãi nói, "Bất quá, ta đại yên quốc uy không thể phạm. Mặc dù lần này các ngươi Nhật Bản không có tổn thất cái gì, thế nhưng làm sao cũng muốn hơi ý tứ một cái, tiểu trường đại giới." Chương 516, tài ta đâu? Chương 516, tài ta đâu? Nói thẳng nói Ninh Phạm điều kiện đi. Tô Dỗ Tô Mị Hai Ổ Xi con mắt nhắm lại, gọn gàng dứt khoát nói, "Thiên hoàng các hạ thật đúng là sảng khoái. Chúng ta thượng tướng quân nói, chúng ta đại yên quyết định tại Nhật Bản thiết lập lớn Nhật Bản đô úy phủ, trên mặt nổi là ngươi Nhật Bản thần phục với đại yên, mỗi năm nộp lên triều cống, bất quá ta đại yên từ trước đến nay coi trọng có qua có lại, khẳng định sẽ dành cho giống nhau vật giá trị quá đáp lễ." Tô Dỗ Tô Mị Hai Ổ Xi nghe lời này, trực tiếp mắt trợn tròn đứng lên, một mặt khó có thể tin biểu lộ chất vấn, "Cái gì? Đây tuyệt đối không có khả năng. Ninh Phạm những cái kia tiểu tâm tư làm ta không nhìn ra được sao? Cái này không phải liền là chuẩn bị để ta Nhật Bản trở thành các ngươi đại yên nước phụ thuộc sao? Đây không phải là cái gì tiểu trường đại giới, đây chính là trần trụi xâm chiếm. Mặc dù bây giờ các ngươi đại yên binh lâm dưới thành, thế nhưng ta Nhật Bản cũng không phải dễ khi dễ. Ta cũng không sợ nói cho các ngươi, ta đã trong bóng tối triệu tập 5 vạn tinh binh, hôm nay liền sẽ đến Tokyo nội thành, các ngươi nếu là nghị chiếm lĩnh ta Nhật Bản kinh đô, cũng không có dễ dàng như vậy." Tô Dỗ Tô Mị Hai Ổ Xi một mặt ngạo khí, đây là hắn xem như quốc gia ta thiên hoàng sau cùng tôn nghiêm. Hú hồn, đây chính là tại hắn Nhật Bản cảnh nội, chỉ cần hắn chịu nổi Yến quốc vừa bắt đầu áp lực, chờ dần dần, hắn cũng không tin Thả Vĩnh Thăng có thể tại hắn Nhật Bản ở lại. Nói không chính xác, đến lúc đó hắn còn có thể đem Thả Vĩnh Thăng đám người toàn bộ đều lưu tại hắn Nhật Bản đây. Mà Yến quốc sứ thần tựa hồ đã sớm dự liệu được việc này, vẫn như cũng là mười phần bình tĩnh ngồi tại trước bàn, sau đó đối với Tô Dỗ Tô Mị Hai Ổ Xi chậm rãi mở miệng nói, "À, có kiện sự tình tại hạ quên nói cho thiên hoàng các hạ một tiếng. Liên tại trước đây không lâu, bên trong thôn tể tướng dạy chiếu một chi 5 vạn người bộ đội chuẩn bị tiến vào Tokyo nội thành lưu phản. Chúng ta Ninh tướng quân biết về sau, cũng là thuận tiện giúp các ngươi đem cái này chi phản quân cho cùng một chỗ thu thập. Cái này phản quân thủ lĩnh gọi là cái gì nhỉ?" "Đúng rồi, tựa như là liền kêu xạ tổ tới." Tô Dỗ Tô Mị Hai Ổ Xi nghe vậy, trên mặt cái kia còn phẫn nộ biểu lộ nháy mắt hóa đá, hắn đứng tại chỗ, thân thể đều bởi vì phẫn nộ mà không nhịn được phát run, sau đó thì là thở thật dài, sau đó yên lặng về tới trên vị trí của mình. Tiến quốc sứ thần trong lòng cười trộm, bất quá trên mặt vẫn như cũng là giả trang ra một bộ mây trôi nước chảy biểu lộ, "Thiên hoàng các hạ không cần lo lắng quá mức, liền xem như cái này lớn Nhật Bản đô hộ phủ thành lập, các ngươi cũng bất quá là trên mặt nổi quy thuận với ta đại yên mà thôi. Đến mức đô hộ phủ nhân tuyển, chúng ta đều sẽ nhận lệnh cho các ngươi Nhật Bản người, mà còn sẽ là thiên hoàng các hạ thân cận nhất người. Huống hồ, chúng ta cũng sẽ không can thiệp các ngươi nội chính, cho nên thiên hoàng các hạ yên tâm liền tốt. Bất quá, nếu như về sau đều không có giống bên trong thôn thừa tướng loại kia đối chúng ta đại yên có chút chênh lệch gặp người chấp chính, thừa tướng quân biết phía sau nhất định sẽ rất cao hứng." Tô Dỗ Tô Mị Hai Ổ Xi thân thể không nhịn được giật giật, hắn trầm mặc sau một hồi, thế này mới đúng bên cạnh thị vệ nói, "Truyền mệnh lệnh của ta, thừa tướng bên trong thôn tuổi già sức yếu, thế nhưng bốn thiên hoàng niệm hắn lao khổ công cao, đặc biệt ban cho hắn ruộng tốt ngàn mẫu, để hắn về nhà dưỡng lao đi thôi." Ngang bên cạnh hộ vệ đi rồi, Tô Dỗ Tô Mị Hai Ổ Xi mới mười phần bất đắc dĩ nói, "Không biết sứ giả đại nhân còn hài lòng?" Tiến quốc sứ giả nhẹ gật đầu, sau đó đối với Tô Dỗ Tô Mị Hai Ổ Xi lễ phép thi lễ một cái, sau đó chậm rãi đứng dậy chuẩn bị cáo từ. "Thiên hoàng các hạ thật đúng là mắt sáng như đuốc, sáng sớm ngày mai ta đại yên liền sẽ lui binh trở lại chuẩn bị Nhật Bản quan, thượng tướng quân cần chiến mã chúng ta cũng muốn cùng nhau mang đi, mà những cái kia bị chúng ta bắt được Nhật Bản phản quân còn có đô úy phủ người, sẽ cùng nhau trước đến nhất kiến ngài." Tiến quốc sứ giả nói xong, liền nên ngang rời đi Thiên hoàng tâm cung. Một bên người phục vụ thấy thế, mười phần không cam lòng hỏi, "Thiên hoàng các hạ, ngài thật tin tưởng bọn hắn sao?" "Tin tưởng? Ngươi nhìn ta trên đầu đỉnh lấy chính là cái bô không?" Tô Dỗ Tô Mị Hai Ổ Xi nổi giận mắng, liền xem như đồ đần, cũng không có khả năng tin tưởng bọn họ chuyện ma quỷ, ta cũng không tin cái kia Ninh Phàm có hảo tâm như vậy. Bất quá, đến mức cái kia bên trong thôn, Tô Dỗ Tô Mị Hai Ổ Xi có chút muốn nói lại thôi. Trên thực tế, hắn đối Yến quốc điều kiện khác đều không thế nào cảm thấy hứng thú, duy chỉ có đầu này là để chuyện hắn vui vẻ nhất, đó chính là diệt trừ bên trong thôn. Bên trong thôn nhà xem như lớn Nhật Bản công thần, từ Tô Dỗ Tô Mỹ hay Ổ Xì nhậm chức về sau, lại luôn là đánh lấy vì muốn tốt cho hắn danh nghĩa can thiệp hắn phong thần nhà sự tình. Từ khi lần trước hắn giải trừ quân bị về sau, bên trong thôn lão gia hỏa kia càng là trực tiếp dùng thôi quan đến uy hiếp hắn cái này thiên hoàng. Hắn nhưng là thiên hoàng, làm sao có thể nhịn được một cái thần tự uy hiếp? Nghĩ đến chỗ này, Tô Dỗ Tô Mỹ hay Ổ Xì thật dài hô ra một ngụm trọc khí, ngẩng đầu nhìn gian phòng trên trần nhà cái kia giường cột chạm chỗ trang trí, tự lẩm bẩm: bên trong thôn, ngươi chớ có trách ta. Muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi chính mình số mệnh không tốt, muốn trách ngươi thì trách cái kia xạ tổ không hăng hái. Ngươi quá tự đại. Thà Vĩnh Thắng trung quân trong doanh trướng. Mưa Hóa Ruộng ở một bên đối với Thà Vĩnh Thắng chậm rãi mà nói. Linh tướng quân, chỉ cần cái kia Tô Dỗ Tô Mỹ hay Ổ Xì đồng ý yêu cầu của chúng ta, bại miễn cái kia bên trong thôn, tại toàn bộ Nhật Bản triều đình bên trong, liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì có thể uy hiếp đến chúng ta người. Thà Vĩnh Thắng cũng là nhẹ gật đầu, hắn tại chỗ này trấn thủ biên quan mấy chục năm, hắn đương nhiên đối Nhật Bản triều đình hoặc nhiều hoặc ít đều có hiểu một chút. Cái kia Tô Dỗ Tô Mỹ hay Ổ Xì chẳng qua là một cái bao cỏ mà thôi, ích kỷ, háo sắc, hoặc là có thể nói là tự đại. Nhật Bản sở dĩ có thể một mực bảo trì một cái ổn định phát triển, toàn bộ đều đổ cho bên trong thôn ở sau lưng bền bỉ cố gắng. Thế nhưng cái này bên trong thôn cũng là nên. Tô Dỗ Tô Mỹ hay Ổ Xì muốn nạp phi, hắn cái thứ nhất nhảy ra ngăn cản. Tô Dỗ Tô Mỹ hay Ổ Xì muốn xây cung điện, hắn lại là cái thứ nhất nhảy ra ngăn cản. Thậm chí có một lần, Tô Dỗ Tô Mỹ hay Ổ Xì chỉ bất quá ngủ nhiều mấy cái cô nàng, trực tiếp bị bên trong thôn chỉ vào cái mũi trên triều đình âm dương vài ngày. Điển hình lãnh đạo gấp thức ăn ngươi chuyển bàn, lãnh đạo uống nước ngươi phanh lại, lãnh đạo chúc rượu ngươi không uống, lãnh đạo kêu trà người kêu ca. Bất quá, Thà Vĩnh Thắng hiện tại cũng là càng ngày càng bội phục mình cái này đại chất tử, hắn tại chỗ này nhiều năm như vậy, cũng không nghĩ đến như thế tổn hại phương pháp tới thu thập đám này tiểu quỷ tử. Lấy kiêu mâu, công mình thuẫn. Chỉ có ngươi địch nhân rõ ràng nhất nhược điểm của mình đến tột cùng là cái gì. Đừng nhìn cái này Mưa Hóa Ruộng lâu dài đều đem chính mình trang cùng cái người trong suốt một dạng, hiện tại Ninh Phạm chỉ là hơi kích thích hắn một phen, hắn liền trực tiếp nghĩ ra được 8-9 cái có thể để cho Tô Dỗ Tô Mỹ hay Ổ Xì nhức đầu tổn hại chiêu. Nhất là mượn cơ hội này, trực tiếp diệt trừ bọn họ tại Nhật Bản địch nhân lớn nhất, bên trong thôn. Mà đúng lúc này, Yến Quốc Sứ Thần cũng là bước nhanh hướng về doanh trướng bên trong đi tới, đối với Thả Vĩnh Thắng mừng lớn nói, đại tướng quân, tại hạ, không có nhục sứ mệnh. Mưa Hóa Ruộng cùng Thả Vĩnh Thắng trên mặt đều hiện lên một vẻ vui mừng. Hai người biết, chuyện này, thành mà Mưa Hóa Ruộng lúc này thì là thâm trầm nói, đại tướng quân, tại hạ còn có một kế. Ngày mai chúng ta không phải muốn thuận tiện đem chiến mã mang về sao? Vậy chúng ta có thể dạng này. Thế, ta đây là ở đâu? Hôn mê không biết bao lâu xạ tổ yếu ớt tỉnh lại, hắn một mặt mê man nhìn qua cảnh tượng trước mắt, đôi môi tái nhợt bên trên tràn đầy khô nước vết dạng, cả người nhìn qua vẫn là mười phần suy yếu. Đại tướng quân, ngài cuối cùng tỉnh. Cả mẹ đã một cái nước mũi một cái nước mắt ở một bên nói. Ta là ở đâu? Xạ tổ chỉ cảm thấy tay trái của mình cùng chân phải đều tại ngăn không được chuyển đến kịch liệt đau nhức, thế nhưng hắn thân thể hiện tại hết sức yếu ớt, căn bản là không có cách xem xét chính mình tình huống. Mà cả mẹ đạt thì là ở một bên cẩn thận từng ly từng tí đem khoảng thời gian này phát sinh những chuyện này toàn bộ đều cùng xạ tổ kỹ càng nói một lần. Xạ tổ nghe xong cũng là vô cùng trầm mặc. Hắn biết cái này cũng không trách cả mẹ đạt bọn họ, là Ninh Phàm quá dạo hoạt. Mà liên tại hắn vừa mới chuẩn bị nâng lên cánh tay vỗ một cái cả mẹ đạt bả vai lúc, cả người nháy mắt sửng sốt, ngay sau đó hắn hét lớn một tiếng kinh ngạc lên tiếng: mẹ nó, tay ta đâu? Chương 517, vẫn là mình người đối người mình ác hơn. Chương 517, vẫn là mình người đối người mình ác hơn. Xạ tổ sững sờ nhìn qua chính mình trống rông cánh tay, một mặt khó có thể tin nhìn qua cả mẹ đạt. Tay của hắn tại sao không có? Cái này trống rỗng, để hắn tại tịch mịch trong đêm nên như thế nào khen thưởng chính mình? Sato vừa mới chuẩn bị dáng chống đỡ thân thể đứng lên, kết quả lại là một cái lảo đảo. Hắn một cái vén lên đắp lên trên người mình y phục, sau đó con ngươi bên trong phảng phất động đất. Chỉ thấy hắn nguyên bản khỏe mạnh vô cùng chân trái, giờ phút này vậy mà cũng biến thành trống rỗng, cái kia không ngừng chuyển đến huyễn chi đau còn tại từ đầu đến cuối kích thích đầu óc của hắn, để cả người hắn lại lần nữa sụp đổ, cái kia tâm thần yếu ớt rốt cuộc chịu đựng không được kịch liệt như vậy đả kích. Cả mẹ đã cũng không biết nên nói như thế nào chuyện này. Tất cả đều do cái kia tự xưng có mấy chục năm kinh nghiệm lang băm. Hắn đầu tiên là một đũa chặt xuống xạ tổ tay phải, sau đó lại tại hắc hắc cười ngây ngô, không phải là nói chính mình lớn tuổi nhìn lầm. Về sau, bọn họ những ngày tàn binh, nếu ai bị thương nhẹ, trực tiếp chính là một đao. Sato-kun, đừng nghĩ nhiều như vậy. Dù sao, chúng ta còn sống. Mà còn, mặc dù tay phải không có, nhưng cái kia không phải là có tay trái sao? Chỉ cần siêng năng luyện tập, khẳng định sẽ cùng ngươi tay phải đồng dạng thuần thục. Các huệ đã cúi đầu, an ủi Sato. Chết tiệt Linh Phàm, chết tiệt Thả Vĩnh Thắng, chết tiệt Đại Yên. Ta xạ tổ xin thể, đời này cũng sẽ cùng các ngươi không chết không thôi. Xạ tổ ngửa mặt lên trời thét dài. Xem như một tên quân nhân, mất đi tay chân, vậy thì đồng nghĩa với không còn có ra trận giết địch cơ hội. Cái này để một lòng nghĩ kiến công lập nghiệp xạ tổ làm sao chịu nổi. Mà xạ tổ đám người không biết là, liền tại phòng giam cúc quanh, Diêm Đồ đang cùng Thả Vĩnh Thắng tại cái này che miệng cười trộm. Gia Diêm, vẫn làm mưu kế của ngươi hung ác, chờ lấy thả xạ tổ trở về, lại là tránh không được một trận gió tanh mưa máu à. Thả Vĩnh Thắng một mặt tán thưởng nhìn xem Diêm Đồ nói. Cái này may mắn Diêm Đồ là người một nhà mà không phải Nhật Bản người, bằng không, bọn họ nhưng là bị giả tội. Mà Diêm Đồ thì là khiêm tốn xua tay, này chỗ nào là ta có thể nghĩ ra đến mưu kế. Đây đều là cái kia Tô Dỗ Tô Mỹ hỏi họ gì. À không, là Mưa Cánh Đồng Hoa nghĩ ra được. Tiểu tử này từ khi bị thượng tướng quân cứu trở về về sau, vẫn trốn trong phòng nghiên cứu binh pháp. Những này tổn hại chiêu đều xuất từ mưu kế của hắn. Vậy mà là hắn. Thà Vinh Thắng nghe vậy, trên mặt biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng lên, hắn hơi có chút lo lắng nói, ta luôn cảm giác cái này không giống như là một chuyện tốt ta. Không phải tốt ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Cái này Vũ Hóa Điển vốn là Nhật Bản người, tất cả mọi thứ ở hiện tại cũng đều tại biểu lộ rõ ràng, người này phía trước vẫn luôn tại ngụy trang chính mình. Nếu là hắn về sau sinh ra hai lòng. Thà Vinh Thắng nói còn chưa dứt lời trình, thế nhưng Diêm Độ nhưng là minh bạch hắn ý tứ, vì vậy Diêm Độ khẽ mỉm cười, sau đó kiên nhẫn giải thích nói, Đinh tướng quân ngài cứ yên tâm đi, chuyện này thượng tướng quân tự có tính toán. Ta đặc biệt thích tướng quân đã từng nói một câu, những người này con mắt làm gì có phản bội. Đối với bọn họ mà nói, trung thành chẳng qua là bởi vì phản bội thẻ đánh bạc còn chưa đủ mà thôi. Tôn Kép ngại nhép đồng dạng, không đáng giá nhắc tới mà thôi. Nửa tháng sau, sáng sớm, chuẩn bị Nhật Bản quân quân kỳ liền thật cao nâng lên, ngay sau đó, bị người đỡ lấy mang ra xạ tô mấy bà người, liền bị người toàn bộ đều giải ra gò bó. Liền tại đêm qua, Thiên Hoàng Tổ Dồ Tổ Mỹ Hải Ổ Sĩ cũng là cuối cùng truyền đến thông tin, nói là đã đem quốc nội tất cả thủ tục chuẩn bị thỏa đáng, có thể tiến hành trao đổi. Nhưng trên thực tế, Thà Vinh Thắng rất rõ ràng, một tháng này thời điểm, Tổ Dồ Tổ Mỹ Hải Ổ Sĩ ra hỏa này vì có thể ở trên bàn đàm phán nhiều chiếm chút tiện nghi, đến cùng là tiêu phí bao nhiêu tâm tư. Cái này chỉ là một tháng, Nhật Bản đại quân trinh sát vẫn không có nhàn rỗi, cả ngày chính là đang không ngừng thăm dò, cuối cùng cho Diêm Đồ bức tức giận, trực tiếp để một vạn thiết phù đồ cùng quải tử mã bày trận hướng về phía trước lại đi tiếp 20 dặm. Tô Dỗ Tô Mị Hải Ổ Xì gặp phía bên mình không còn có bất cứ cơ hội nào, cái này mới bất đắc dĩ mới đưa Ninh Phạm điều kiện cho đáp ứng xuống. Chỉ bất quá, trong một tháng này, đối Thả Vinh Thắng bên này lương thảo tiêu hao cũng là một cái khiêu chiến thật lớn, chỉ bất quá Ninh Phạm nói cho hắn không cần lo lắng, hắn tự có biện pháp, cho nên Thả Vinh Thắng cũng không có hỏi nhiều. Dù sao trong một tháng này, những này chuẩn bị Nhật Bản quân bọn họ ăn là rất thoải mái. Không những thỉnh thoảng có thịt ăn, mà còn có đôi khi mỗi người còn có thể phân đến một bình nhỏ rượu. Mặc dù Thả Vinh Thắng đối uống rượu chuyện này có chút chống đối, thế nhưng vừa nghĩ tới các tướng sĩ thân ở Đức Quốc, áp lực khá lớn, cũng là ngầm cho phép phiên này hành động. Mà giờ khắc này, tại xe chở tù hai bên, cảm nhận được xa cách từ lâu trùng phùng ánh mặt trời, Sato trên mặt còn lưu lại một ít đồng thời không có lui tàn hận ý, cặp mắt của hắn đỏ tươi, cẩn thận từng ly từng tí vẫn nhìn hoàn cảnh xung quanh. Ngài chính là Sato đại tướng quân a. Nghe qua đại danh của ngài, nhưng hôm nay còn là lần đầu tiên gặp. Sato bên cạnh đột nhiên truyền đến Vũ Hóa Điển cái kia có chút âm nhu âm thanh, hắn nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy mặc quái dị trang phục Vũ Hóa Điển giờ phút này đang đứng ở một bên đối hắn khẽ mỉm cười. Ngươi là? Sato hơi nghi hoặc một chút, hắn cũng không từng nhớ tới chính mình nhận biết trước mắt nam tử này. Vũ Hóa Điển gặp hắn tiếp đối, cũng là giải thích nói, Sato quân, ta nguyên danh kêu Tổ Dỗ Tô Mỉ hỏi họ gì, là phòng. Thiên Hoàng các hạ một tên không coi trọng như tử. Năm đó nếu không phải ngài vì ta nói thẳng vài câu, đoán chừng ta sớm đã bị Thiên Hoàng các hạ chết chìm. Sato nghe vậy, trong mắt dần dần hồi tưởng lại năm đó tình hình. Hình như xác thực có như thế một việc. Lúc kia, thừa tướng bên trong thôn trong triều còn rất có thế lực, chính mình xem như bên trong thôn thủ hạ, cũng được cho là toàn bộ Nhật Bản trẻ tuổi nhất đại tướng quân. Khi đó Tổ Dỗ Tổ Mỉ Hải Ổ Sĩ còn nhỏ, Tổ Dỗ Tổ Mỉ Hải Ổ Sĩ biết được chuyện này về sau, nhất định muốn đem ngoại ý muốn sinh ra Tổ Dỗ Tổ Mỉ Hải Ổ Sĩ trực tiếp chết chìm ở trong ao. Vẫn là xạ tổ mở miệng khuyên bảo, cái này mới để cho Tổ Dỗ Tổ Mỉ Hải Ổ Sĩ miễn đi chết. Lại một lần nữa tại trại địch bên trong nhìn thấy cố hương người, xạ tổ trong lòng tràn đầy cảm khái, có chút kìm lòng không được muốn lên tiến đến nắm Vũ Hóa Điển tay, chỉ bất quá chỉ còn lại một tay một chân hắn, hành động cực kỳ không tiện. Vũ Hóa Điển cũng nhìn thấy xạ tổ quất bách, dù sao tất cả những thứ này đều là hắn bày kế, vì vậy Vũ Hóa Điển mà làm bộ, trực tiếp dùng hai tay của mình cầm chặt xạ tổ duy nhất một cái hảo thủ, viên mắt đều có chút hồng hồng nói ra, xạ tổ quân, ngài, vất vả. Xạ tổ đồng dạng lệ nóng doanh trọng, hắn có chút kích động nhìn hướng Vũ Hóa Điển, cố nén khỏe mắt nước mắt, hài họ dị quân, ngươi, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Chẳng lẽ ngươi cũng bị những này người yến bắt được? Vũ Hóa Điển nghe vậy, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó thở thật dài nói, Sato quân, chuyện này nói rất dài dòng à. Gặp Sato một mặt mong đợi dáng dấp, Vũ Hóa Điển dùng sức chen lấn mấy giọt nước mắt xuống, sau đó có chút ủy khuất tiếp tục khóc kể. Sato quân, từ khi Tokyo thành bị vây nốt, ta lo lắng Thiên Hoàng các hạ an nguy, vì vậy bất ngờ chuẩn bị trở về Tokyo thành. Kết quả ngày bất toại nhân ý, ta ở nửa đường bên trên bị Yến quân bắt được, ta công bố chính mình là Thiên Hoàng các hạ sứ giả, là trước đến cùng bọn họ đàm phán. Cái này mới để cho Yến quân thả ta. Kết quả, chờ ta trở lại Tokyo thành về sau, phụ thân không những không tin ta, còn tin vào ta các huynh đệ khác bọn họ sẵn luôn tàn nhận đem ta biến thành hóa quan. Chương 518, gặp mặt Thiên Hoàng chú ý hạng mục. Chương 518, gặp mặt Thiên Hoàng chú ý hạng mục. Vũ Hóa Điển nói đến chỗ này cũng không biết là giả vờ vẫn là thật thương tâm, vậy mà đang tại xạ tổ mặt gào khóc khóc lớn lên. Cái gì? Thiên Hoàng làm sao sẽ như vậy hồ đồ a? Xạ tổ kinh hô một tiếng, trao mày như cái chữ xuyên. Tại Nhật Bản, cắt xén có thể nói là ác độc nhất hình phạt. Bất hiếu có ba, vô hậu vi đại. Xạ tổ vốn là đối Tổ Dỗ Tổ Mỉ Hải Ổ Sĩ rất có hảo cảm, như thế nghe xong, lập tức lại đối trước mắt người trẻ tuổi này bắt đầu đồng tình. Chính mình thiếu một tay một chân, đều ở nơi này bởi vì không cách nào ra trận giết địch mà cam chịu, nhưng người tuổi trẻ trước mắt có thể là trực tiếp mất đi xem như nam nhân tôn nghiêm à. Ai, lúc này nói rất dài dòng. Sato tướng quân, hiện tại cũng không phải nói những này thời điểm. Vũ Hóa Điền nói xong, ánh mắt cũng theo bản năng nhìn về phía nơi xa Thả Vinh Thắng, sau đó tại trong tay binh lính sĩ quan cấp cao dây leo dịu đỡ tới, sau đó ghé vào lỗ tai hắn lặng lẽ nói ra, Sato tướng quân, Thiên Hoàng các hạ đã đáp ứng Yến quốc điều kiện, bọn họ muốn tại Tokyo nội thành thiết lập Nhật Bản đô bí phủ, dùng để quản khống ta lớn Nhật Bản nội chính. Sato nghe vậy, con người khiếp sợ phảng phất động đất. Gặp Sato lại muốn phát tác, Vũ Hóa Điền vội vàng tiếp tục nói, Sato tướng quân, ngài đừng nội. Ta đã giả ý nương nhờ vào Yến quốc, lừa gạt thư của bọn hắn mặc cho. Cái kia Yến quốc tướng quân cũng bội phục ta, vì vậy để cho ta tới tiếp nhận cái này đô bí một chức. Ngài cũng đừng oán trách phụ thân, hắn cũng là bất đắc dĩ a. Vì đổi lấy các ngươi bình an trở về, hắn thậm chí liền bên trong thôn tể tướng đều cho bãi quan về quê. Sato chỉ cảm thấy đầu óc mình đều có chút thiếu oxy, cái này ngắn ngủi một tháng, đến cùng kinh lịch thứ gì? Từ 60 vạn đại quân biến thành bây giờ, cái này mới qua bao lâu? Cái này Vũ Hóa Điền thật đúng là lấy ơn báo oán, tâm tư kín đáo đại tài. Sato trong lòng âm thầm nói, kinh lịch như vậy không phải người đối đãi, vậy mà còn có thể đem tâm tư toàn bộ đều đặt ở quốc gia của mình phía trên. Sato tướng quân, ngài có thể nhất định muốn tỉnh lại. Hiện nay, bên trong thôn tể tướng đã không ở triều đình, ta Nhật Bản nội bộ lại có gian nhân quấy phá. Ngài xem như ta Nhật Bản hiện nay nhất đức cao vọng trọng lao tướng, nhất định muốn chịu được a. Ta thụ điểm ủy khuất không có quan hệ, tất cả đều vì ta Nhật Bản, ta chết mà không oán. Nghĩ đến chỗ này, Sato lúc này đều có chút không khỏi mồ hôi, nhưng hắn nhìn về phía mưa cánh đồng hoa, ánh mắt cũng bắt đầu thay đổi đến có chút kính nể. Nhìn xem Vũ Hóa Điển cái kia tiếp cận với ánh mắt cầu khẩn, Sato dùng sức nhẹ gật đầu. Hai tử, khổ ngươi. Chờ ta trở về, nhất định chi tiết hướng Thiên Hoàng biểu lộ rõ ràng tâm ý của ngươi, chúng ta tuyệt không thể để anh hùng chảy máu lại rơi lệ. Đến mức triều đình bên trong những cái kia gian nhân. Sato nói đến đây, ánh mắt không khỏi lại lạnh mấy phần. Chờ ta sau khi trở về, nhất định toàn lực cùng hộ ngươi. Phong thần nhà cũng chỉ có ngươi có thể gánh vác chấn hương ta Nhật Bản trở trách nhiệm. Không có hậu đại không sao, đến lúc đó tại chi thứ nhận làm con thừa tự cũng có thể. Vậy liền làm phiền đại tướng quân. Bất quá, trước mắt chuyện quan trọng nhất là như thế nào đem cảnh này hát tốt. Vũ Hóa Điền tiếp tục đầu độc nói. Bên trong thôn mặc dù cách xa triều đình, thế nhưng hắn môn sinh cùng nhân mạch cũng không có a. Đây cũng là vì cái gì, liền xem như tổ rỗ tổ mỉ hay ổ xỉ rất muốn biết chết bên trong thôn, thế nhưng cuối cùng cũng chỉ bất quá là để hắn cáo quan về quê, thậm chí tại trước khi đi còn thưởng hắn ruộng tốt ngàn mẫu, vàng bạc vô số. Sato dùng sức nhẹ gật đầu, cũng là chấp nhận Vũ Hóa Điền lời nói. Một tên tiểu bối đều có thể như vậy, hắn một cái 40-50 tuổi lao đầu tử, lại thế nào có thể mất đi lòng tin đâu. Sato trong lòng âm thầm thề, chờ trở lại Tokyo thành về sau, nhất định muốn liên lạc một cái phía trước bên trong thôn tể tướng môn sinh thật tốt thương lượng một chút tiếp xuống đối sách. Tokyo nội thành, Tozo Tobi Hayoshi sáng sớm liền tắm sơ, chuẩn bị nên đón Yến quốc sứ thần. Chẳng biết tại sao, ở đáy lòng hắn, luôn là có một loại để hắn cực kỳ cảm giác không thoải mái, thật giống như một viên cất chuột cắm ở trong cổ họng, nuối không trôi cũng nôn không ra. Mà còn đúng lúc này, cửa ra vào tùy tùng người bước nhanh trước đến bẩm báo. Thiên Hoàng các hạ, Thiên Hoàng các hạ, ngài mau đến xem a, Yến quốc sứ giả mang theo xạ tổ đại tướng quân bọn họ trở về. Mà tại cửa thành, Diêm Đồ lần này là cùng Vũ Hóa Điền bọn họ cùng nhau đi vào, đi theo cũng liền chỉ dẫn theo mười mấy tên thiết phủ đồ đi theo. Đến mức hắn vì cái gì không sợ, đương nhiên là vì thiết phủ đồ cùng đếm không hết chuẩn bị Nhật Bản quân đại quân giờ phút này liền đứng sừng sững ở ngoài thành. Linh Phàm cảm thấy, Diêm Đồ vẫn là so con chó này cái dám Nhật Bản Thiên Hoàng trọng yếu, lúc đầu nghĩ đến biến thành người khác đi. Dù sao một khi đồ chó hoang Thiên Hoàng đổi ý, đem người chết giết, Linh Phàm cũng không đau lòng. Có thể Diêm Đồ vẫn kiên trì muốn chính mình đi, Linh Phàm cũng không có biện pháp gì. Nhanh điều cự tuyệt thành Bắc 10 vạn kỵ binh trong vòng một tháng chạy tới Nhật Bản, là Diêm Đồ trợ trận. Kết quả là, Linh Phàm tại một tháng bên trong, lại để cho hắn tam thúc Thả Vĩnh Bình tại Man Hoang bên kia khẩn cấp điều tới 10 vạn nhân mã, thậm chí còn chuyển tới mấy trăm dương phích lịch đạn, giờ phút này liền đặt ở Nhật Bản Tokyo ngoài thành thị uy. Dù sao, Diêm Đồ có thể là thiết phù đồ thông soái, hắn bạn nhất muốn xảy ra chuyện gì, Linh Phàm là thật có khả năng một kích động cho Nhật Bản diệt quốc. Diêm Đồ bọn người ở tại nơi này chờ một hồi lâu, cái này mới nhìn rõ tượng trưng cho Nhật Bản Thiên Hoàng xa giá chậm rãi đến, Diêm Đồ nhíu mày, có chút không vui cả giận nói, một cái bại tướng dưới tay mà thôi, từ đâu tới lá gan tại chỗ này cùng ta giễu võ dương ai. Một bên xạ tổ mặt mo lúc xanh lúc trắng, Diêm Đồ lời này là thật không có cái gì vấn đề, ngươi đừng quản có phải là bọn hắn hay không đánh lén, thế nhưng nhân gia dùng chỉ là một bạn người, liền trực tiếp đem hắn 5 bạn người vây quanh. Chỉ bằng vào điểm này, hắn liền có chút không lời nào để nói. Mà đúng lúc này, Thiên Hoàng xa giá bên trên nhưng là xuống một cái tùy tùng người, hắn thấy được Vũ Hóa Điển cùng trọng thương xạ tổ một khắc này, đầu tiên là kinh ngạc một cái chớp mắt, nhưng ngược lại lại đối Diêm Đồ đám người cùng tính nói, Tiến quốc tướng quân, ngài bất vả. Thiên Hoàng các hạ giờ phút này ngay tại trong phủ chờ đợi, để ta dùng Thiên Hoàng xe kéo tới đón các vị đại nhân bọn họ. Diêm Đồ trong lòng mặc dù không vui, thế nhưng cũng không nói cái gì, đứng dậy liền chuẩn bị lên xe. Diêm Đồ vừa vặn bước lên xe ngựa, liền quay đầu nhìn về một bên Sato lúc này rêu cần nói, không phải chứ, Sato. Chỉ bằng ngươi cái này bại tướng dưới tay, có tư cách gì cùng bản tướng quân lợi dụng một chiếc xe ngựa. Ta nếu là ngươi, ta khẳng định đến bên cạnh chính mình cưỡi ngựa đi. Diêm Đồ nói xong, liền cười ha ha xoay người lên xe ngựa, lưu lại một mặt âm trầm Sato ngu ngơ tại nguyên chỗ. Sato nhìn qua xung quanh ánh mắt khác thường Nhật Bản bách tính, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Bởi vì tại những người này trong mắt, là mắt trần có thể thấy chán ghét cùng căm hận. Một lát sau, Sato yếu ớt đi xuống vừa vặn bước lên bậc thang, sau đó đối với một bên Vũ Hóa Điền nói, ngươi đi theo hắn cùng một chỗ đi. Ta sẽ chờ, chính mình sẽ đi Thiên Hoàng phủ thỉnh tội. Vũ Hóa Điền mặc dù bất đắc dĩ, thế nhưng cũng không tốt nói cái gì, đối với Sato nhẹ gật đầu, quay người liền bên trên bộ kia xe ngựa, mà Sato thì là tại cái khác binh sĩ nâng đỡ, một bước lại một bước chậm rãi biến mất tại đám người bên trong. Mà tại trên xe ngựa, phía trước vị kia thiên hoàng tùy tùng người thì là cùng kính trong ngực lấy ra một trang giấy, ở phía trên thậm chí còn chi kỷ dùng Yến quốc văn tự bản bản chính chính viết vài đoạn lời nói. Yến quốc đại nhân, đây là gặp mặt chúng ta thiên hoàng mấy đầu chú ý hạng mục, còn làm phiền mời ngài thấy rõ ràng. Chú ý hạng mục? Thứ độ gì? Diêm Đồ một mặt buồn bực tiếp nhận tờ giấy kia, cẩn thận nhìn lại. Chương 519, cho thể diện mà không cần. Chương 519, cho thể diện mà không cần. Tùy tùng người gặp Diêm Đồ mặt lộ nghi hoặc, cũng là có chút tự hào bắt đầu giải thích. Thiên hoàng các hạ là ta lớn Nhật Bản thần linh, phù hộ ta lớn nhóc Nhật dân phong điều mưa thuận, quốc thái dân an. Cho nên, các ngươi tại gặp mặt thiên hoàng các hạ thời điểm, muốn bảo trì tối thiểu nhất lòng kính sợ. Thứ nhất, không cho phép nhìn thẳng thiên hoàng các hạ con mắt. Thứ hai, không cho phép chạm đến thiên hoàng các hạ. Thứ ba, không cho phép giẫm lên thiên hoàng các hạ cái bóng. Thứ tư, mà Diêm Đồ thì là đem trong tay bức thư hung hăng còn tại tên kia tùy tùng người trên mặt, sau đó phẫn nộ mắng, Thổ Dồ Tổ Bì Hải Ổ Xì thật đúng là đem mình làm người thế nào, đều trường hợp này, còn tại nơi này sĩ diện. Ngươi nói cái gì? Ngươi làm sao có thể? Nhưng mà, tên này tùy tùng người vẫn chưa nói xong, hắn lời nói liền im bặt mà dừng. Chỉ thấy, tại cổ họng của hắn chỗ, giờ phút này đang bị Diêm Đồ bàn tay lớn nắm chặt, Diêm Đồ hừ lạnh một tiếng, có chút khinh thường nổi giận mắng, một cái nơi chật hẹp nhỏ bé nho nhỏ quốc chủ mà thôi, có tư cách gì ở trước mặt ta sĩ diện? Các ngươi sợ không phải còn không có hiểu được tình cảnh của mình đi. Ta tự mình đến, đó là cho các ngươi thiên hoàng mặt mũi. Ta nếu không phải vì cho ta chức nghiệp cuộc đời tăng thêm điểm hào quang, ngươi cho rằng ta hiểu đến. Nhưng nếu là tổ rổ tổ mì hay ổ xì như thế làm, đó chính là cho thể diện mà không cần, cái kia đến lúc đó cũng đừng trách ta lợi bàn. Tìm ngươi như thế cái nam không nam nữ không nữ hoạn quan ở trước mặt ta diếu võ dương ai. Ngươi xem như là cái thứ gì, cũng dám như vậy làm cản. Lao tử thấy chúng ta đại yên hoàng đế đều không có lao lực như vậy. Diêm Đồ nói xong, căn bản không thèm để ý chút nào bên cạnh Vũ Hóa Điển cái kia ánh mắt khiếp sợ, năm ngón tay chậm rãi nắm động, trong xe lập tức chuyển đến từng trận xương vỡ vụn âm thanh, mà vừa vặn còn tại cùng Diêm Đồ trang bê tên kia tùy tùng người, giờ phút này cũng biến thành một bộ lưu lại dư ôn thi thể. Vũ Hóa Điển há to miệng, vừa muốn nói gì, thế nhưng đến cuối cùng đều không có mở miệng. Trong lòng hắn rất rõ ràng, Diêm Đồ đây là dùng cây dọa khỉ một hòn đá ném hai chim. Sáng loáng chỉ vào hòa thượng mắng con lừa chọc. Mở miệng một tiếng hoặc ăn, đó không phải là tại điểm chính mình sao? Cái này nếu là chính mình tiếp tục nhiều chuyện, đoán chừng hạ chẳng so trước mắt cái này mất đi đồ ngốc cũng tốt không có bao nhiêu. Dứt khoát liền làm không nhìn thấy được. Mà Diêm Đồ nhẹ nhàng hất lên, liền đem tùy tùng người thi thể ném xuống đất, sau đó dùng khỏe mắt quét nhìn liếc qua Vũ Hóa Điển bên kia động tác. Gặp Vũ Hóa Điển cái gì động tác cùng biểu lộ đều không có, Diêm Đồ có chút hài lòng nhẹ gật đầu. Cái này tiểu thái giám còn thật thức thời. Hai cái này xe ngựa tốc độ vẫn là rất nhanh, dù sao cũng là tổ rồ tổ mì hay ổ xì chuyên môn xe kéo, trên đường đi cũng là thông suốt không trở ngại, chỉ chốc lát liền đến Nhật Bản Thiên Hoàng vị trí phủ nha cửa ra vào. Mà giờ khắc này, ở ngoài cửa cũng sớm đã tụ tập số lớn Nhật Bản binh sĩ đứng liệt hai bên, nghiêm túc chờ đợi Diêm Đồ đám người đến. Mà phủ nha cửa ra vào tùy tùng người phóng tầm mắt tới đường này, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì đồng dạng. Mà theo xe ngựa chậm rãi cập bến, Diêm Đồ bước đầu tiên xuống ngựa. Một tên tùy tùng người thấy thế, vội vàng tiến lên hỏi, "Tiến quốc sứ giả, ngài có từng thấy Long Vũ Sinh người phục vụ sao?" Diêm Đồ nhếch miệng, sau đó một mặt không quan trọng nói, "Giết? Cái gì? Ngươi nói giết là có ý gì?" Tên kia tùy tùng người nghe vậy, con ngươi khiếp sợ nói, "Ta nói gặp qua, thế nhưng liền tại vừa rồi, để ta giết đi. Cái này có cái gì nghe không rõ?" Diêm Đồ có chút không vui nhếch miệng, hắn thực sự là không nghĩ lại tiếp tục lặp lại. Cái này Nhật Bản người, từng cái chẳng lẽ đều là máy lặp lại hay sao? Vẫn là trong lỗ thai nhét con lừa kinh. "Ngươi làm sao dám? Các ngươi đại yên những này đê tiện người, đều tại chúng ta Tokyo thành, còn dám như vậy làm càn?" Tên kia tùy tùng người nghe xong Diêm Đồ trực tiếp giết bọn hắn người, lúc này liền chuẩn bị chỉ vào Diêm Đồ mắng lên. Mà tại phía sau hắn Nhật Bản binh sĩ, nghe xong Diêm Đồ tại chỗ này còn dám tùy ý giết người, cũng là từng cái hướng về bên này bu lại. "Ha ha, đến tìm chàng từ tới. Chỉ bằng các ngươi những này có bại thô không có bại cao, trừ cái mông chính là thắt lưng nhỏ người lùn, vậy mà còn muốn tại trước mặt ta làm càn. Thật phản các ngươi." Những này Nhật Bản người hành động trực tiếp cho Diêm Đồ tức giận cười. Mà tên kia tùy tùng người còn muốn nói cái gì, nhưng ngay sau đó, chính là mười mấy tên dáng người khôi ngô, đồng thời mặc trọng giáp thiết phù đồ chiến sĩ lần lượt từ Diêm Đồ sau lưng đi ra. Thiết phù đồ tuyển chọn cực kỳ nghiêm ngặt, mỗi một tên chiến sĩ nhìn qua đều giống như một ngọn núi nhỏ đồng dạng khôi ngô, hiển nhiên đuổi kịp 3-4 cái bình thường Nhật Bản binh sĩ. "Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Nơi này chính là ta Nhật Bản địa bàn, các ngươi nếu là dám làm cản, thiên hoàng các hạ sẽ không. Ta con mẹ ngươi, làm cho ta chết bọn họ." Diêm Đồ cũng mặc kệ những cái kia, hắn đều nhẫn nhịn một buổi sáng khí. Cái này tổ rồ tổ mỹ hay ổ xì thật là một điểm nhãn lực độc đáo đều không có. Hắn hiện tại mấy chục vạn đại quân ngăn tại Tokyo cửa thành, trong tay còn có đem gần 2 vạn Nhật Bản binh sĩ, nếu thật là chọc Diêm Đồ khó chịu, hắn trực tiếp mệnh lệnh thủ hạ 1 phút đồng hồ chém chết một cái. Những này cố chấp Nhật Bản người đều đem tổ rồ tổ mỹ hay ổ xì cái này Nhật Bản thiên hoàng tôn thờ, nếu để cho bọn họ nhìn tận mắt bọn họ coi như thần tôn kính thiên hoàng đối với bọn họ con dân thấy chết không cứu. Đến lúc đó, Diêm Đồ cũng muốn nhìn xem, những này não dài bệnh trí Nhật Bản người, còn có thể hay không giống phía trước đồng dạng tôn kính tổ rồ tổ mỹ hay ổ xì. Đến lúc đó, Tô Dồ Tô Mỹ hay ổ xì có thể cũng chỉ có thể nửa đêm trốn tại trong chăn lén lúc khóc. Mà Diêm Đồ trong lòng nghĩ, trên chân lực đạp nhưng là không có chút nào nhỏ. Hắn đi lên liền trực tiếp cho trước mắt tên này còn tại phách lối tùy tùng người một chân, ngay sau đó, tên này tùy tùng tiếng người còn chưa nói xong, trực tiếp bị Diêm Độ một cước này to lớn lực đạo đạp bay đi ra, sau đó đụng đầu vào bên cạnh ụ đá bên trên, hai mắt tối sầm trực tiếp bạc khí. Mà Diêm Độ sau lưng thiết phù đồ cũng không phải ăn cơm khô, gặp Diêm Độ đều động thủ, bọn họ trực tiếp rút ra bên hông đường hai cái thiết cốt đóa, đối với trước mắt những này còn không có bọn họ thắt lưng cao Nhật Bản tên lùn liền hung hăng đập xuống. Một đầu, hai đầu, ba đầu. Diêm Độ thì là nhàn nhã ngồi ở một bên, có chút hăng hái đếm lên thiết phù đồ binh sĩ giết địch số lượng. Ken. Theo một tiếng vang thật lớn, một tên Nhật Bản binh sĩ bị thiết phù đồ binh sĩ thật cao nâng quá đỉnh đầu, sau đó trùng điệp đập về phía một bên cửa lớn. Ngay sau đó, cái kia có hoa không quả cửa gỗ bị nháy mắt nổ nát vụn, trong nội viện vô số Nhật Bản đại thần ánh mắt đều kinh hãi ngạc quay đầu nhìn về phía bên này. Làm cản. Đây chính là Thiên Hoàng phủ đệ, người nào dám tại cái này dương ai. Theo gầm lên giận dữ âm thanh truyền đến, vô số cung tiễn thủ cùng đao phủ binh đều từ hai bên chen chúc mà tới. Ha ha, bản tướng quân liền đứng tại cái này, có lá gan các ngươi liền bắn tên đi. Chỉ bất quá, để các ngươi Thiên Hoàng suy nghĩ kỹ càng, nhìn hắn có hay không gánh vác lên cái này hậu quả năng lực. Diêm Độ cười lạnh thành tiếng, sau đó phách lối đi đến mọi người trước người, một mặt lạnh lùng đảo qua một đám Nhật Bản đại thần. Ngươi, Thiên Hoàng phủ hộ vệ trưởng tức giận răng đều muốn cắn nát, hắn hung tợn nhìn chằm chằm Diêm Độ, sau đó ngựa khí băng lãnh uy hiếp nói, đừng tưởng rằng ngươi là Ninh Hoàng người, liền có thể tại ta Nhật Bản địa giới dương ai. Chúng ta Nhật Bản đã rất tôn trọng ngươi, nếu là ngươi còn dám chống cự, nhưng là đừng trách chúng ta không khách khí. Ngươi tới, cho ta bắt lấy bọn hắn. Diêm Độ thấy thế, khoe miệng hiện lên một vẻ cười lạnh, trong lòng hồi tưởng lại Ninh Phàm. Đối với mấy cái này chết tiệt Nhật Bản nô, liền tuyệt không thể cho bọn họ sắc mặt tốt. Liền muốn một mực đánh, mãi đến đập nát bọn họ cuộc sống, đem bọn họ chỉ còn lại ngạo khí bóp chết tại trong tay mới được.